Hắn muốn giúp Triệu Hề truy cầu Bạch Mộ Tuyết, cũng là như thế. Bạch Mộ Tuyết thiên phú, coi như không phải hắn gặp qua tốt nhất, đó cũng là chiếm giữ hàng đầu. Có thể có một cái thiên tư chắc tuyệt đạo lữ cùng một chỗ song tu lời nói, đối với tự thân tu luyện là có trợ giúp rất lớn. Dựa theo bối phận, hắn là Bạch Mộ Tuyết sư tôn sư tôn sư tôn sư tôn hoặc là sư thúc, sư bá. Nhưng cái này hắn việc không đáng lo, hắn lúc trước rời đi Ngự Kiếm Tông về sau, chưa có trở về. Vốn là không đối Ngự Kiếm Tông có tình cảm gì. Nếu như không phải lần này tới nơi này, hắn căn bản sẽ không vang lên bản thân từng trở qua cái này tông môn. Trong mắt hắn, tông môn cái gì, cái kia có bản thân tiên lộ trọng yếu. Cùng lúc đó, Bạch Mộ Tuyết tại trở về lúc, nàng cảm thấy, bản thân có cần phải tìm thời gian đi cầu kiến một chút Dương Linh, đến hỏi nàng, cái này kiếm pháp nhưng có truyền cho cái khác cái gì tông môn. Chương 78, Yêu Ma Quỷ Quái Gặp Tránh Chi. Tại tháng riêng sơ tam, đêm hôm ấy, tại Tiêu Giao Cư bên ngoài, đột nhiên một đạo hắc vụ bay tới nơi này. Hắc vụ ở trước cửa dừng lại, biến thành một người bộ dáng. Bất quá, người này nhìn qua tựa như hơi mở giống như. Tựa như gió thổi qua, cả người hắn liền sẽ vì thế tán đi giống như. Người này nhìn qua bất quá chừng 20, trên mặt của hắn có một mặt thanh sắc vết sẹo, cơ hồ che lấy bản thân nửa cái mặt. Vết sẹo này khiến cho hắn nhìn rất xấu, thậm chí là dọa người. Nhưng trang phục của hắn, lại là một cái nho sinh cách ăn mặc. Hắn hướng về phía Thẩm Dật trước cửa hai vị môn thần cung kính nói, tiểu sinh Đoan Mộc Vũ, thủ trường sinh nương nương chỉ điểm, tới trước bái kiến Thẩm đại nhân cùng hai vị tướng quân. Nói xong, hướng về phía Tần Thúc Bảo, Vất Chỉ Cung chân dung cung kính hành lễ một cái. Nhìn thấy trên bức họa lóe ra hai đạo kim quang, Tần Thúc Bảo cùng Vất Chỉ Cung đồng thời xuất hiện đối diện với hắn. Hai vị môn thần vừa xuất hiện, lập tức nhường Đoan Mộc Vũ cảm thấy áp tở lư cờ lớn lao. Đoan Mộc Vũ, Dương Linh nhường ngươi tới nơi này làm gì? Tần Thúc Bảo hỏi. Người khác đều bảo Dương Linh trường sinh nương nương, nhưng Tần Thúc Bảo bọn hắn sẽ không như vậy xưng hô, bọn hắn đều là gọi thẳng tên. Tiểu sinh vốn là Tứ Thủy quận một giới thư sinh, lúc đầu thi đậu công danh, nhưng gặp qua giám khảo lúc, bởi vì hình dạng xấu xí, bị giám khảo không thi cờ hở, giám khảo đem ta bài thi cùng Tứ Thủy quận quận trưởng chi từ đổi. Ta phải biết bản thân thi rớt, lúc ấy không muốn tin tưởng, liền đi tìm thăm, muốn điều tra khảo cứu quyển. Kết quả bị giám khảo cáo chi. Hắn trao đổi bài thi sự tình. Hắn nói ta một cái thư sinh nghèo, tướng mạo lại không chịu được như thế, không nên đi yêu cầu xa vời công danh. Liền xem như tương lai vào kinh, sẽ chỉ quá yêu nhiêu thánh giá. Hắn cho ta 500 lượng bạc, ngay trước ta phí bịt miệng. Tiểu sinh học hành gian khổ hơn 10 năm, há lại sẽ nguyện ý tiểu sinh lựa chọn cự tuyệt, kết quả, bị tại chỗ trưởng đánh chết. Tiểu sinh linh hồn tung bay đến địa phủ, trường sinh nương nương đáng thương tiểu sinh, nói là để cho ta tại địa phủ làm một tên âm thần, giúp nàng xử lý một chút địa phủ công việc. Nàng nhường tiểu sinh tại địa phủ thử làm một tháng có thừa, cảm thấy không thành vấn đề. Nàng nói nếu như muốn chuyển chính thức, không chỉ là muốn nàng đồng ý, còn muốn tới đây bái kiến hai vị tướng quân cùng Thẩm đại nhân. Tiểu sinh tới trước đây, chính là hy vọng đạt được Thẩm đại nhân cùng hai vị tướng quân thừa nhận. Đoan Mục Vũ đem kinh nghiệm của mình cùng Tần Thúc Bảo hai người êm tai nói. Hai người sau khi nghe, Tần Thúc Bảo trong tay gọi ra một quyển sách đến, sách không gió mà bay, sau một lát, gặp mặt bay ra ngoài một tờ. Một trang này giấy lơ lửng giữa không trung, Tần Thúc Bảo nhìn thoáng qua, nói ra, ngươi xác thực chưa hề nói lời nói dối, chúng ta nơi này, có thể thừa nhận ngươi làm âm thần. Bất quá, Thẩm đại nhân nơi đó, cần chính ngươi tự mình đi gặp. Không biết như thế nào mới có thể gặp qua Thẩm đại nhân. Đoan Mục Vũ hỏi, bây giờ Thẩm đại nhân còn chưa nghỉ ngơi, ngươi trực tiếp bay vào gặp hắn, cho thấy bản thân ý đồ đến là được. Thẩm đại nhân ở tại từ nơi này trực tiếp đi vào cái kia đại sảnh phía sau phòng ngủ. Tần Thúc Bảo nói, bọn hắn cũng không lo lắng Đoan Mục Vũ đi gặp hù đến Thẩm Dật, bởi vì bọn hắn đều cho rằng, Thẩm Dật là trí cao vô thượng tồn tại, thiên hạ này sao lại có người có thể hù đến hắn. Đa tạ tướng quân. Đoan Mục Vũ dứt lời, trong nháy mắt hướng Thẩm Dật bên kia lướt tới. Hắn tại đi qua viện lạc, đại sảnh lúc, cảm thấy vô số khí tức cường đại. Nhưng những khí tức này cũng không có động, có lẽ là biết hắn không có để ý. Cho nên, hắn rất thuận lợi đi vào Thẩm Dật gian phòng. Lúc này Thẩm Dật đang chuẩn bị muốn ngủ, đột nhiên một trận âm phong thổi tới. Sau đó, một người xuất hiện tại trong phòng của hắn. Mà lại, người này trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói ra, tiểu sinh Đoan Mục Vũ, tới trước bái kiến Thẩm đại nhân. Đột nhiên tại phòng ngủ của ngươi bên trong nhảy ra tới một người, quỳ trước mặt ngươi, ngươi đây có sợ hay không? Chí ít Thẩm Dật là sợ, hắn bị giật nảy mình. Nếu như không phải Đoan Mục Vũ là quỳ, hắn bị hù dọa bộ dáng liền bị Đoan Mục Vũ thấy được. Đoan Mục Vũ sở dĩ lựa chọn quỳ xuống, là bởi vì trước khi hắn tới, Dương Linh đã thông báo. Nhưng hắn gặp qua Thẩm Dật về sau, nhất định phải một mực cung kính, muốn so đối Dương Linh còn muốn cung kính. Địa phủ là Thẩm Dật một tay thúc đẩy, bọn hắn hiện tại mặc dù là phàm nhân cung phụng thần, nhưng ở Dương Linh nơi đó, Thẩm Dật chính là nàng thần. Dương Linh nói trịnh trọng như vậy, Đoan Mục Vũ sao dám khinh suất chủ quan. Thẩm Dật mặc dù lúc đầu bị hù dọa, nhưng cái thế giới này, yêu ma quỷ quái cũng có, hắn cũng đã gặp qua một chút, cũng đã quen. Mà lại, người này là quỷ bái kiến hắn, hẳn không phải là đến hại hắn. Ngươi đứng lên mà nói đi. Ngươi là ai, tới tìm ta có chuyện gì? Thẩm Dật để cho mình sau khi bình tĩnh lại, đối Đoan Mục Vũ nói y. Lúc đầu Đoan Mục Vũ gặp Thẩm Dật nửa ngày không nói chuyện, còn sợ hãi đắc tội Thẩm Dật. Bây giờ nghe Thẩm Dật nói như vậy, hắn lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Hắn đứng lên, Thẩm Dật cũng nhìn thấy bộ dáng của hắn. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Thẩm Dật quả thật bị giật nảy mình. Nhưng cái này bị hù dọa, cùng trước đó cái kia bị hù dọa không giống, cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Mà lại, Thẩm Dật rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Là người, đối mặt người khác thiếu hụt lúc, không phải trào phúng. Thẩm Dật điểm này tố chất vẫn phải có, người bề ngoài, đây là trời sinh. Đoan Mục Vũ sau khi đứng lên, bắt đầu đem mình sự tình cùng Thẩm Dật tự thuật một lần. Nghe xong hắn nói tới những thứ này, Thẩm Dật đối với hắn nhiều một chút lòng thông cảm. Hắn cái này gặp phải, nhưng Thẩm Dật nghĩ đến một cái thần tiên. Cái này thần tiên, chính là Trung Quỷ. Liên quan tới Trung Quỷ truyền thuyết, trong đó một cái, chính là nói hắn thi đậu Trạng Nguyên, tại điện thí lúc, bởi vì tướng mạo xấu xí, hù đến Hoàng thượng, làm cho Hoàng thượng không thi cờ hở, cho nên lấy xuống hắn Trạng Nguyên. Trung Quỷ tuy là thư sinh, nhưng cũng là tính cách cương liệt hạng người, tại chỗ đâm vào trong điện ngọc trụ phía trên. Hắn cũng là sau khi chết, mới thành thần. Bất quá, Đoan Mục Vũ tình huống so Trung Quỷ còn muốn thảm. Bởi vì hắn cái này còn không có thi được trong kinh đi, mà lại, là bị thay thế, người khác cướp đi cố gắng của hắn thành quả, bản thân tức thì bị người trượng đánh chết. Bi thảm như vậy thân phận, Thẩm Dật trong lòng 10 điểm thông cảm. Biết hắn là quỷ, cũng không có cảm thấy sợ hãi. Đối với Đoan Mục Vũ hy vọng có thể đạt được công nhận thỉnh cầu, hắn cũng không chút do dự đáp ứng. Tại hắn bằng lòng về sau, Đoan Mục Vũ lần nữa cung thân đáp tạ. Đáp tạ về sau, hắn hướng Thẩm Dật mang theo một câu, Thẩm đại nhân, trường sinh nương nương để cho ta hướng ngươi biểu đạt cảm ơn, ngươi lấy danh tự, rất thích hợp, đối nàng cùng địa phủ cũng có trợ giúp thật lớn. Ưa thích liền tốt. Thẩm Dật nói y. Thẩm đại nhân, cái kia tiểu sinh cáo lui. Đoan Mục Vũ chắp tay nói. Chấm đã, ngươi chờ một cái. Ngươi đi theo ta. Thẩm Dật gọi lại hắn, sau đó mang theo hắn hướng phía thư phòng trô đi đến. Bởi vì vừa mới Đoan Mục Vũ nói Dương Linh cảm tạ chữ của hắn, này mới khiến hắn nhớ tới tới. Chính hắn mặc dù là phàm nhân, nhưng là, chữ của hắn những thứ này, giống như có thể làm cho người tu tiên cảm ngộ. Đoan Mục Vũ lúc này là âm thần, hẳn là cũng hữu dụng. Thẩm Dật cầm lấy một chương dài nhỏ giấy, nâng bút ở phía trên dưới sách 7 chữ. Yêu ma quỷ quái gặp tránh chi. Yêu ma quỷ quái. Cũng là chỉ quỷ quái yêu tà, cũng có thể là người xấu. Thẩm Dật hy vọng Đoan Mục Vũ có thể giống Trung Quỷ như vậy, yêu ma quỷ quái gặp qua đều phải tránh. Chương 79, Tứ Thủy Quận Tây Lân Thành. Tại Thẩm Dật viết xong 7 chữ này về sau, Đoan Mục Vũ liền chữ này phía trên, cảm nhận được một cô vô biên vĩ lực. Đoan Mục Vũ đã từng là một người thư sinh, mặc dù không phải nghiên cứu thư pháp, nhưng Thẩm Dật chữ này, chỉ cần như vậy xem xét, liền biết không tầm thường. Thẩm Dật đem bút sau khi để xuống. Hỏi một bên Đoan Mục Vũ, chữ này thích không? Thích lắm. Đoan Mục Vũ bận bịu gật đầu không ngừng. Ưa thích liền tặng cho ngươi, hy vọng ngươi về sau làm âm thần về sau, có thể làm được, yêu ma quỷ quái gặp tránh chi. Thẩm Dật nói y. Đa tạ Thẩm đại nhân, tiểu sinh định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đoan Mục Vũ sau khi không người cảm ơn, hai tay đi đem trên bàn chữ thu lại. Ngươi trở về phục mệnh đi. Thẩm Dật phất phất tay nói y. Tiểu sinh cáo lui, không quấy rầy đại nhân ngài. Đoan Mục Vũ dứt lời, hóa thành một trận sương mù bay ra ngoài. Nhìn xem Đoan Mục Vũ sau khi đi, Thẩm Dật rời đi thư phòng, trở lại phòng ngủ của mình. Tuy nói ngay từ đầu có chút bị hù dọa, nhưng đằng sau hiểu do về sau, hắn ngược lại là cảm thấy hết thệ còn tốt. Tuy nói là quỷ, nhưng cũng không đáng sợ. Hắn nằm ở trên giường, hồi tưởng đương thời cái kia quái mộng. Giấc mộng kia tuyệt đối là thật, dù sao Thái Sơn, Sâm La Điện xuất hiện, những thứ này đều đủ để chứng minh. Hôm nay Đoan Mục Vũ xuất hiện, càng là đã chứng minh điểm này, bản thân giống như ở trong mơ làm chuyện không bình thường. Cái này khiến hắn nghĩ tới một người, đó chính là Tây Du Ký bên trong Ngụy Trinh. Ngụy Trinh trong ngộng chém kính Hà Long Vương, Ngụy Trinh cũng là một phàm nhân, nhưng lại có thể ở trong mơ đem Long Vương chém mất. Đoan Mục Vũ đi vào bên ngoài sân nhỏ, Tần Thúc bảo bọn hắn dò hỏi, hết thể nhưng thuận lợi. Hồi tướng quân, Thẩm đại nhân thừa nhận thân phận của ta, còn tặng tiểu sinh một bộ tự thiếp. Đoan Mục Vũ nói y. Thẩm đại nhân tặng ngươi tự thiếp, xem ra ngươi là gặp may. Ngươi mau trở lại Thái Sơn phục mệnh đi. Tân Thúc bảo bọn hắn còn có chút hâm mộ, dứt lời, hai người hóa thành hai đạo kim quang biến mất tại môn thần chân dung bên trong. Nhị tướng biến mất về sau, Đoan Mục Vũ cũng phi tốc chạy về Thái Sơn. Hắn đi vào Thái Sơn lúc, trực tiếp đi gặp Dương Linh. Đương nhiên, bây giờ tại Thái Sơn, ngoại trừ chết rồi, lại tới đây hồn phách, còn lại, cũng chính là Dương Linh, cùng nàng hai cái tùy tùng tiểu thái giám. Tới, gặp qua Thẩm đại nhân sao? Dương Linh hỏi. Gặp được, Thẩm đại nhân còn tặng cùng ta một bộ tự thiếp. Đoan Mục Vũ trả lời. Ồ, chữ gì thiếp, ta xem một chút. Dương Linh tò mò nói y. Liên quan tới Thẩm Giật chữ, nàng là đã lãnh hội qua. Lúc đầu, cái này địa phủ mặc dù xây xong, nhưng là, vẫn chưa ổn định. Thậm chí, nàng cảm giác nếu như tiếp tục kéo dài, không có chấn áp lại, địa phủ có thể sẽ sụp đổ. Kết quả, bởi vì lần đầu tiên ngày ấy, Thẩm Giật cho Thái Sơn mệnh danh, Thái Sơn hai chữ viết tại trên tấm bia đá, nàng phát hiện địa phủ lập tức trở nên vững như thành đồng. Cho nên, đối với Thẩm Giật tặng cùng Đoan Mục Vũ chữ, nàng rất là hiếu kỳ. Đoan Mục Vũ linh mệnh, đem tự thiếp chậm rãi kéo ra. Dương Linh nhìn xem chữ này, nàng cũng đồng dạng cảm nhận được cái này tự thiếp phía trên ẩn chứa vĩ lực. Nàng nói với Đoan Mục Vũ, cái này tự thiếp ngươi đem chậm rãi luyện hóa, hẳn là có thể đối ngươi thực lực bản thân có tăng lên cực lớn. Rõ. Chính Đoan Mục Vũ cũng có thể cảm giác được, chỉ là, chính hắn không phải quá chắc chắn. Dù sao hắn trước khi chết, chỉ là một cái bình thường thư sinh, đối với tu hành loại sự tình này, kia là nhất khiếu bất thông. Ngươi tiếp xuống, liền đi chấm dứt bản thân ở nhân gian ân oán, chấm dứt về sau, liền trở về nhậm chức đi. Dương Linh nói y. Ê! Đoan Mục Vũ đại hỉ, hắn rốt cục có thể đi kết ân oán của mình. Tại địa phủ nơi này, nếu như ngươi có thể có được tán thành, trở thành nơi này âm thần. Như vậy, ngươi có thể đi giải quyết bản thân khi còn sống ân oán. Đây coi như là âm thần một hạng đặc quyền, dù sao có thể trở thành âm thần người cựu nhân, đó cũng đều là thiên đao vạn quả, chết không có gì đáng tiếc tồn tại. Đối với loại người này, nhường hắn sớm một chút chết, ngược lại là thường sinh làm cống hiến. Tứ Thủy Quận, vị trí tại Chiêu Vân Quốc về phía Tây. Tại Tứ Thủy Quận xuống, có 5 cái huyện thành. Trong đó một cái thành, tên là Tây Lân Thành. Cái này thành thành chủ, cũng là huyện lệnh, tên là Kha Lan. Kha Lan có một người cháu, tên là Kha Vân. Tây Lân Thành lãnh địa, phía Tây giáp giới chính là Thương Vân Bộ, đây là một cái bộ lạc, không thuộc về Chiêu Vân Quốc lãnh địa. Thương Vân Bộ lãnh địa có chừng 3 cái quận phạm vi, bởi vì có Thương Vân Bộ chỗ này uy hiếp, tại Tứ Thủy Quận mỗi một cái thành, cũng sắp đặt binh, điểm này, là Thẩm Giật chỗ Tứ Phương Thành không thể so được. Đây cũng là tại sao Kha Lan làm trong kinh quan viên, làm sao lại lập tức giáng thành một cái huyện lệnh, thành chủ. Đó là bởi vì cái này thành chủ quyền lực, so với bình thường thành chủ phải lớn. Đương nhiên, quyền lực mặc dù so với bình thường thành chủ lớn, nhưng cũng so với bình thường thành chủ muốn nguy hiểm. Bởi vì không chừng khi đó Thương Vân Bộ liền mang binh đột kích, một khi thất thủ, vậy coi như là thành hủy người vong. Liền xem như đào tẩu, sống tạm xuống tới, vậy cũng sẽ gặp phải triều đình trọng phạt. Kha Lan thực lực bản thân không tệ, có kim đan hậu kỳ tu vi. Một cái thành chủ, có thể có thực lực như vậy, kia là tương đương mạnh. Hắn đến Tây Lân Thành về sau, cũng tận chức tận trách, huấn luyện binh sĩ, trấn thủ Tây Lân Thành. Nguyên bản, tính toán của hắn là ở đây làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, chờ triều đình ngày đó đem bản thân triệu hồi đi. Nhưng mà, tính toán này bởi vì một người đến, cải biến. Đây chính là Kha Vân, Kha Vân đột nhiên tới đây, Kha Lan liền khiển trách hắn, hỏi hắn tại sao không ha ho ở kinh thành học tập, chạy tới nơi này. Kha Vân đành phải chi tiết đem bản thân gặp phải nói ra, Kha Lan nghe xong, lập tức giận dữ. Hắn không có dòng dõi, đối với mình đứa cháu này, kia là ngay trước thân nhi tử đồng dạng đối đãi. Thế nhưng là, Kha Vân lại gặp phải triều đình công chúa như vậy đối đãi, nếu như không phải cao nhân cứu giúp, thậm chí muốn cùng hắn âm dương tương cách. Kha Lan phẫn nộ về sau, nhưng lại là 10 điểm không có lực lượng. Hắn phẫn nộ, nhưng hắn lại có thể làm cái gì đây? Hắn một cái nho nhỏ kim đan, cũng không có gì cường đại bối cảnh, như thế nào hướng công chúa nơi đó đo y công đạo? Huống chi, hắn lúc này vẫn là bị biếm đến cái này Tây Lân Thành, vẹn vẹn cái huyện nhỏ lệ. Nhưng mà, hắn bất lực, Kha Vân lại có. Kha Vân gia nhập dưới trướng hắn trong quân, trừ tu luyện ra, còn thường xuyên mang theo binh sĩ đi đến biên cảnh lịch luyện. Kha Vân thực lực tăng lên cực nhanh, mà lại hắn thể hiện ra cực mạnh thống binh thiên phú, thống soái năng lực. Hắn trong quân đội hy vọng càng ngày càng tăng, rất nhanh, tại Tây Lân Thành, hắn chính là gần với Kha Lan nhân vật số 2. Kha Vân còn không chỉ như thế, hắn còn một chút xíu đi cùng cái khác thành người kết giao. Bọn hắn có chỗ khó, hắn lập tức mang binh tiến đến hiệp trợ. Kha Vân lại tới đây thời gian không dài, nhưng bây giờ, tứ thủy quận mấy cái thành cùng hắn quan hệ cũng phá lệ thân cận, đặc biệt là phụ trách thống binh người, bây giờ đối hắn, cái kia thế nhưng là nói gì nghe nấy. Ngay tại gần đây, Kha Vân có muốn áp dụng đệ nhất bộ kế hoạch. Đó chính là diệt trừ tứ thủy quận quận trưởng. Tứ thủy quận quận trưởng tại tứ thủy quận thế nhưng là một điểm dân tâm cũng không có, bọn hắn diệt trừ hắn, vốn là vì dân trừ hại, huống chi, diệt trừ tứ thủy quận quận trưởng, còn có hắn giá trị của hắn. Đó chính là kéo cừu hận, đem hắn chết quy kết đến Thương Vân Bộ trên đầu, dạng này, bọn hắn nơi này liền có tăng cường quân bị lý do, có hướng triều đình muốn quân lương lý do. Là quận trưởng báo thủ, cùng Thương Vân Bộ huyết chiến. Chương 80, quận thủ phủ có khách tới chơi. Tứ thủy quận, quận thành. Quận thủ phủ, Lâm gia. Trên bàn rượu, quận trưởng Lâm Hành, quận trưởng Chi Tử Lâm Ngạn, cùng tứ thủy quận quan chủ Khảo Thẩm Đồ. Lâm Ngạn giơ ly rượu lên, hướng Thẩm Đồ mời rượu. Thẩm đại nhân, nếu như không có ngươi, liền không có ta Lâm Ngạn tương lai, ta mời ngươi một chén. Lâm công tử nói quá lời, ta Thẩm Một cũng không phải làm chút ít sự tình. Huống chi, tiểu tử kia thật làm cho hắn vào kinh, tương lai nếu là gặp qua hoàng thượng, quấy nhiêu thành giá, chẳng phải là chúng ta sai lầm. Ta đây cũng là hoàng thượng cân nhờ ả cờ, Lâm công tử ngươi làm quận trưởng chi tử, từ ngươi làm tứ thủy quận chúng thí sinh đứng đầu, không thể thích hợp hơn. Thẩm Đồ làm kẻ ra đời, đối với Lâm Ngạn lời khen tặng, hắn sao lại coi là thật. Hắn mặc dù làm lần này quan chủ khảo, nhưng là, tại cái này tứ thủy quận, là ai lớn nhất, hắn vẫn là rất rõ ràng. Tứ thủy quận bởi vì cùng Thương Vân Bộ giáp giới, nơi đây an trí có trọng binh. Có trọng binh, nơi này quận trưởng nhất định phải đạt được hoàng đế tín nhiệm, nếu không, hoàng thượng sao lại yên tâm. Lâm Hoành lúc tuổi còn trẻ, liền từng là đi theo đương kim hoàng thượng người. Đây cũng là Lâm Hoành quản chi ở đây không thể nào dân tâm, nhưng như cũ có thể tiếp tục đảm nhiệm cái này tứ thủy quận quận trưởng chức vụ nguyên nhân. Thẩm Đồ một phen, nhường Lâm Hoành rất dễ chịu. Lâm Hoành trong lòng không khỏi cảm khái, cái này Thẩm Đồ không hổ là người làm công tác văn hóa, nói chuyện chính là êm hay, để cho người ta rất dễ chịu. Bất quá, hắn vẫn là 10 điểm nghiêm cẩn mà hỏi thăm, cái kia Đoan Mục Vũ hậu sự, có thể an bài thỏa đáng. Tuy nói Lâm gia tại cái này tứ thủy quận một tay che trời, thậm chí, coi như Đoan Mục Vũ chết, bị người ta biết cùng bọn hắn Lâm gia có quan hệ, cũng sẽ không có gì ghê gớm đâu. Nhưng nếu như có thể không tổn hại tự thân danh dự, Lâm gia tự nhiên là hy vọng xử lý tốt hơn. Điểm ấy Lâm đại nhân cứ yên tâm đi, cái kia Đoan Mục Vũ thi thể, chúng ta là đem theo hồi trở lại nhà hắn một chỗ nửa đường sườn dốc trên ném xuống. Tạo thành ngã chết giả tượng, cuối cùng bọn hắn người trong thôn phát hiện, nhờ ả tờ xa cờ cho hàn ở, mai táng. Toàn bộ hành trình ta đều để người trong bóng tối nhìn. Thẩm Đồ nói y. Ha ha, Thẩm đại nhân làm việc, quả nhiên đang ra yên tâm, đến, uống rượu. Lâm Hoành nói, nâng chén cùng Thẩm Đồ đối ẩm. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có một cái hạ nhân chạy vào. Đại nhân, bên ngoài có một cái tướng mạo xấu xí người tới trước cầu kiến. Hạ nhân sau khi đi vào, bẩm báo nói. Ừm, tướng mạo xấu xí sao? Người kia nhưng có nói mình tên gọi là gì? Lâm Hoành 10 điểm mẫn cảm mà hỏi thăm. Bởi vì bọn hắn vừa mới đang nói về Đoan Mục Vũ, chính là một cái tướng mạo xấu xí người. Người kia nói là hắn gọi Đoan Mục Vũ, tự xưng có oan tình. Yêu cầu gặp đại nhân. Hạ nhân nói y. Đoan Đoan Mục Vũ. 3. Thẩm Đồ bị dọa run một cái, chén rượu trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất. Lâm Hoành, Lâm Ngạn phụ tử sắc mặt cũng không thể nào để mắt. Hạ nhân cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lâm Hoành, nhỏ giọng hỏi, đại nhân, muốn gặp sao? Không thấy, tiểu nhân đi luôn đem người đuổi đi. Gặp, đi gọi hắn tới. Lâm Hoành lạnh lùng thốt. Hạ nhân lui ra về sau, Lâm Hoành nhìn về phía Thẩm Đồ, hỏi, Thẩm đại nhân. Ngươi là thế nào giết Đoan Mục Vũ, làm sao sống hơn một tháng, còn có thể lại có một cái Đoan Mục Vũ tìm tới cửa. Lâm đại nhân, ta có thể cam đoan, lúc ấy hắn đã chết, tuyệt đối không có khả năng sống. Khẳng định không phải thật sự Đoan Mục Vũ, nhất định là người khác giả trang. Thẩm Đồ không muốn tin tưởng, bởi vì hắn lúc ấy ngay tại hiện trường, Đoan Mục Vũ hoàn toàn tắt thở, làm sao có thể sống thêm tới. Huống chi, về sau còn đem thi thể dọc theo thạch sơn núi ném xuống, coi như khi đó là sống, một đường quẳng. Cũng tuyệt đối là không sống nổi. Bỏ mặc thật sự là Đoan Mục Vũ, hay là hắn phun giả trang, đã đuổi tìm người ta phủ thượng đến, vậy hắn cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Lâm Hoành đằng đằng sát khí nói y. Mà lúc này, hạ nhân lại tới. Chỉ bất quá, lần này tới hạ nhân, là một cái khác. Lần này người tiến đến, hướng Lâm Hoành bẩm báo nói, đại nhân, Tây Lân thành Kha Vân, cùng với khắc thành mấy cái tướng quân tới trước cầu kiến ngài. Kha Vân. Nhường bọn hắn tiến đến. Lâm Hoành nhướng mày. Kha Vân muốn tới gặp hắn, khó nói là muốn tìm hắn phát quân lương sao. Kha Vân tại Tứ Thủy quận bây giờ cũng coi là cái danh nhân, hắn tự nhiên là biết đến. Thậm chí, Kha Vân trước đó tới qua bọn hắn Lâm gia mấy lần, đơn giản là hy vọng cho thêm Tây Lân Thành tranh thủ một điểm quân lương. Nhưng ở Lâm Hoành nơi này, làm sao có thể bỏ tiền ra ngoài? Phía trên phát xuống tới quân lương, hắn đều chỉ là cho một bộ phận. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ cần tất cả thành có thể miễn cưỡng ngăn cản được Thương Vân Bộ liền tốt. Quân lương có thể thiếu hoa một điểm, hắn Lâm gia tư kho liền có thể nhiều tiến vào một điểm. Tại Lâm phủ bên ngoài, cái thứ nhất đến bẩm báo hạ nhân đi ra. Hắn đi ra lúc, phát hiện Đoan Mục Vũ đang cùng Kha Vân bọn hắn nói chuyện phiếm. Hắn đối Đoan Mục Vũ hô, đại nhân nguyện ý gặp ngươi, ngươi đi theo ta. Đoan Mục Vũ lúc này đối Kha Vân ôm quyền nói ra, tiểu tướng quân, ta đi trước một bước. Ừm, chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Kha Vân chắp tay nói. Hắn tin tưởng, Lâm Hoành sẽ không đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Tại Đoan Mục Vũ sau khi đi, một cái hơn 30 tuổi người nói với Kha Vân, thiếu tướng quân, cái kia Đoan Mục Vũ nói lời, ngươi tin không? Tại Tây Lân Thành, tướng quân vốn phải là Kha Lan, nhưng Kha Vân sau khi đến, Kha Lan liền hoàn toàn tướng quân bên trong chức vụ giao cho Kha Vân. Kha Vân tuy là tướng quân, nhưng niên kỷ quá nhỏ, cho nên, trong quân người đều ưa thích xưng hắn thiếu tướng quân. Dần dần, những người khác cũng quen thuộc xưng hô như vậy. Lúc này xưng hô hắn cái này, chính là mặt khác một thành tướng quân. Lúc đầu, chức vị quan trọng vị, bọn hắn là giống như Kha Vân. Nhưng Kha Vân bây giờ là tinh thần của bọn hắn lãnh tụ, mà lại, Kha Vân thực lực cũng tốt, tư tưởng cũng được, cũng dẫn trước bọn hắn. Cho nên, bọn hắn cũng đều là qua nở Kha Vân gọi thiếu tướng quân. Cũng hy vọng đi theo hắn làm ra một phen sự nghiệp tới. Ta nhìn hắn không nghĩ là nói dối, hắn nói mặc dù ly kỳ, nhưng lại có thể là chân thực. Kha Vân nói y. Bọn hắn đi vào Lâm phủ bên ngoài lúc, gặp Đoan Mục Vũ. Tất cả mọi người là tới gặp Lâm Hoành, tự nhiên có chủ đề, hàn huyên. Kết quả, Đoan Mục Vũ nói cho bọn hắn, Đoan Mục Vũ là đi cầu chính nghĩa. Hắn công bố mình bị quan chủ khảo thẩm đô cùng quận thủ phủ hãm hại, thay thế hắn, sát hại hắn. Hắn vốn là người đã chết, may mắn được Trường Sinh nương nương thương hại, lưu hắn tại Thái Sơn nhậm chức. Bây giờ, là nhường hắn tìm đến Lâm gia báo thù. Bực này hoang đường sự tình, những người khác cảm thấy không thể tin, nhưng Kha Vân tin. Kha Vân còn cùng Đoan Mục Vũ nói không chừng hắn có thể rút một tay, nếu là cần, hắn có thể rút một tay. Vừa rồi những người khác coi là Kha Vân nói là cười, có thể hiện tại xem ra, Kha Vân tựa hồ là thực sự tin tưởng người kia chuyện ma quỷ. Thiếu tướng quân, Đoan Mục Vũ nếu thật là người chết, vậy chúng ta vừa mới nhìn thấy không phải liền là quỷ. Nhưng mới rồi nhìn thấy, đó không phải là một cái sống sờ sờ người sống sờ sờ. Một thanh niên tướng quân nghi ngờ nói. Người sống sờ sờ sao? Vậy các ngươi vừa rồi nhưng có lưu ý đến, trên người hắn nhưng có nhiệt độ. Kha Vân hỏi lại. Cái này ngược lại là không có chú ý, khó nói trên người hắn không có nhiệt độ sao. Có người không khỏi lộ ra một tia vẻ sợ hãi, dù sao kia thật là quỷ, vậy nhưng thật là có chút làm người ta sợ hãi. Chương 81, giả thần giả quỷ ta tức quỷ thần. Lâm Hoành, Lâm Ngạn, Thẩm Đồ ba người bởi vì hạ nhân liên tục bẩm báo, cũng mất hào hứng. Đặt chén rượu xuống, ngừng đũa, chờ đợi Đoan Mục Vũ đến. Ba người bọn họ, Thẩm Đồ là từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, Đoan Mục Vũ khẳng định là chết. Tới cái này tự xưng Đoan Mục Vũ người, tuyệt đối là giả. Lâm Hoành phụ tử thì là cho rằng hai loại khả năng, hoặc là người khác giả trang, hoặc là Thẩm Đồ hành sự bất lực, Đoan Mục Vũ căn bản không chết. Chỉ là, nếu như là cái sau, cái này Đoan Mục Vũ đến tột cùng là người ngốc đâu. Vẫn là đầu thiết, thế mà còn dám tới nơi này chịu chết. Chỉ chốc lát, hạ nhân rốt cục mang theo Đoan Mục Vũ tới. Tại Đoan Mục Vũ tiến đến một khắc này, Thẩm Đồ toàn thân run rẩy. Là Đoan Mục Vũ, thật sự là bị hắn đánh chết Đoan Mục Vũ. Tuy nói hiện tại Đoan Mục Vũ trên thân không nhìn thấy một điểm tổn thương, nhưng là, Đoan Mục Vũ đặc biệt dáng vẻ thư sinh, là người khác bắt chước không được. Mà Lâm Hoành thì là cẩn thận đánh giá Đoan Mục Vũ, hỏi, ngươi chính là Đoan Mục Vũ. Tuy nói con của hắn trao đổi Đoan Mục Vũ bài thi, nhưng là, bọn hắn còn không có gặp qua Đoan Mục Vũ là ai. Dù sao một cái thư sinh nghèo, bọn hắn như thế nào đi để ý đâu. Nguyên lai Lâm Đại Nhân không biết ta, con của ngươi chiếm ta bài thi, các ngươi lại ngay cả ta là ai cũng không biết. Thật sự là buồn cười a. Đoan Mục Vũ cười giận dữ nói, hắn nhìn về phía 10 điểm sợ hai Thẩm Đồ, nói ra, Thẩm Đại Nhân, ngươi hẳn còn nhớ ta đi. Ngươi thế nào không chết, không có khả năng, ngươi không có khả năng không chết. Thẩm Đồ thất thố chỉ vào Đoan Mục Vũ, ngón tay đang run rẩy, phảng phất được mặt kỳ sần. Một bên Lâm Hoành nhìn xem Thẩm Đồ như vậy thất thố, trong lòng không khỏi khinh bỉ hắn. Ta làm sao có thể không chết, cũng đúng, các ngươi cho rằng, người chết liền không khả năng hồi trở lại tới tìm các ngươi. Các ngươi có thể gối cao không lo đúng không? Đoan Mục Vũ nói lời này lúc, không khí chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Lâm Hoành ba người cũng không khỏi bị đông cứng run một cái. A, ngươi một hơi này, coi mình là quỷ. Giả thân giả quỷ, chạy đến ta phủ thượng Dương Oai, ngươi là chăn sống. Lâm Hoành cả giận nói. Sau đó, Lâm Hoành hét lớn một tiếng, người tới. Hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt liền đến mười mấy người, cầm đầu mấy cái đều là tu tiên giả, mà lại thực lực không tầm thường, mạnh nhất một người cũng có kim đan thực lực. Lâm Hoành tự thân cũng là tu tiên giả, dù sao cũng là năm đó đi theo hoàng đế người. Hắn kim đan viên mãn thực lực, hắn tư chất kỳ chênh lệch vô cùng, đời này không có cách nào đột phá nguyên anh. Thực lực của hắn, hắn tự nhận là có thể giải quyết trước mắt đi tìm cái chết Đoan Mục Vũ. Nhưng hắn thân phận gì, sao lại đi làm bực này dơ giấy bẩn thỉu sự tình. Xông tới mấy người kia hướng Lâm Hoành cung kính dò hỏi, đại nhân, không biết có gì phân phó. Lâm Hoành chỉ Đoan Mục Vũ, nói ra, đem hắn giải quyết. Rõ. Cầm đầu tù tiên giả lĩnh mệnh. Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, đột nhiên ngoài cửa vang lên thanh âm của một người. Nha. Lâm đại nhân, các ngươi đây là muốn làm gì a? Người nói chuyện chính là Kha Vân, dù sao bọn hắn cũng chính là lạc hậu Đoan Mục Vũ một hồi đến mà thôi. Kha Vân đến, khiến cho Lâm Hoành bọn hắn cũng đưa mắt nhìn sang hắn bên này. Nhìn xem hắn mang theo những người này, Lâm Hoành trong lòng không khỏi cười lạnh, xem ra, Kha Vân bọn hắn đây là kẻ đến không thiện. Chỉ là, Lâm Hoành hoàn toàn không sợ. Thậm chí, hắn còn cảm thấy tới tốt lắm, dạng này vừa vặn có thể cùng nhau giải quyết. Hắn cho rằng Kha Vân bọn hắn đơn giản là liên danh cùng đi uy hiếp hắn, thỉnh cầu quân lương loại hình. Kha Vân bọn hắn thực lực này quả thật không tệ, thế nhưng là, bọn hắn cuối cùng đều chỉ là kim đan. Tại cái này tứ thủy quận, không có nguyên anh xuất thủ, hắn Lâm Hoành chính là vô địch. Không có gì, tới cái không biết sống chết gây chuyện tiểu tử, đang chuẩn bị giáo huấn đâu. Thiếu tướng quân không phải là muốn cứu hắn. Lâm Hoành cười ha hả hỏi. Hắn cũng không tính cất giấu giết Đoan Mục Vũ, hắn chính là muốn ngay trước Kha Vân giết. Nhường Kha Vân bọn hắn biết, tại cái này tứ thủy quận, không cần biết ngươi là người nào, cũng mơ tưởng khiêu khích Lâm gia uy tín. Cứu. Kha Vân lắc đầu, nói ra, ta cũng nghĩ thế không cần như thế. Sau đó, hắn nói với Đoan Mục Vũ, Đoan Mục công tử, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, ngươi cũng không cần chúng ta hỗ trợ đi. Đương nhiên không cần. Đoan Mục Vũ nói. Vậy chúng ta trước hết ở một bên nhìn xem. Nếu là Đoan Mục công tử cần hỗ trợ, kêu một tiếng, ta Kha Vân tự nhiên xuất thủ. Kha Vân bảo đảm nói. Thiếu tướng quân tâm ý, Đoan Mục Vũ tâm lĩnh. Đoan Mục Vũ sau khi tạ ơn, hắn quay người mặt hướng Lâm Hoành, nói ra, ngươi vừa mới không phải nói ta giả thần giả quỷ sao. Ta hiện tại nói cho ngươi, ta còn thật không cần trang, ta tức là thần, cũng là quỷ. Dứt lời, hắn khoát tay, thẩm đồ thân thể không đi không chế bay lên. Thẩm đồ, Lâm Hoành, Lâm Ngạn. Cái này ba cái là Đoan Mục Vũ lần này tới mục tiêu. Hắn không đổi, từng cái tới. Cái thứ nhất, chính là thẩm đồ. Tay hắn một chiêu, thẩm đồ thân thể liền nhẹ nhàng trước mặt hắn. Nhìn xem một màn quỷ dị này, Lâm Hoành lập tức ý thức được, bản thân đánh giá thấp Đoan Mục Vũ. Hắn lập tức hạ lệnh, các ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Còn không lên đi giết hắn. Tại Lâm Hoành một tiếng âm, cái kia kim đan cầm đầu tu tiên giả lập tức hướng Đoan Mục Vũ xuất thủ. Nhưng mà, bọn hắn công kích trực tiếp từ trên thân Đoan Mục Vũ đi qua. Không chỉ là linh khí, bọn hắn tự mình nâng đao kiếm giết tới đây, cũng từ trên thân Đoan Mục Vũ đi qua. Đoan Mục Vũ liền tựa như không tồn tại, bọn hắn theo Đoan Mục Vũ nơi đó đi qua, hoàn toàn không cảm giác được hắn. Các ngươi chớ uổng phí sức lực, bản phán quan là nể tình các ngươi cũng không phạm tội gì ác ngập trời sự tình, lại mệnh không có đến tuyệt lộ, cho nên lưu các ngươi một cái mạng. Các ngươi nếu là còn muốn tự tìm đường chết, đừng trách ta không khách khí. Đoan Mục Vũ nghiêm nghị quát lớn. Phán quan, là Trường Sinh nương nương an bài cho hắn chức vụ. Hắn cái này vài tiếng quát lớn, hắn tiếng như lôi, để cho người ta nghe ngóng sợ hãi. Lâm Hoành những cái kia thuộc hạ, quản chi mạnh nhất cái kia kim đan tu sĩ, lúc này cũng cảm thấy không cách nào xê dịch bước chân. Nhìn qua lúc này Đoan Mục Vũ, hắn chỉ cảm thấy tựa như một ngọn núi sừng sững trước mặt mình, bản thân hiện ra là nhỏ bé như vậy. Đoan Mục Vũ xem bọn hắn không dám động, cũng không tại cùng bọn hắn nói nhảm, mà là nhìn về phía thẩm đồ, nói ra, lúc trước ngươi để cho ta chết như thế nào, hôm nay cũng làm sao trả lại ngươi, hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ một chút. Cầu ngươi đừng có giết ta, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, ngươi cũng biết, tại Tứ Thủy Quận, ai dám không nghe hắn Lâm Hoành, ta cũng là bất đắc dĩ. Thẩm đồ dãy rủa lấy, cầu xin tha thứ. Nhưng hắn lúc này giống như bị một cái bàn tay vô hình cho bắt được, làm sao dãy rủa cũng vô dụng. Bất đắc dĩ sao? Bởi vì ngươi là bất đắc dĩ, cho nên ngươi liền không đáng chết rồi. Huống chi. Lấy chức vị của ngươi, ngươi thật cự tuyệt hắn, hắn thực có can đảm động tới ngươi. ngươi là cầm quá nhiều hắn cho chỗ tốt rồi đi. Đoan Mục Vũ khinh thường nói. Thẩm Đồ là triều đình cắt cử xuống tới, hắn nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện, triều đình là muốn tới đuổi theo trách. Hắn thật không đáp ứng Lâm Hoành, Lâm Hoành cũng nhiều nhất là ghi hận hắn, nhưng không dám bắt hắn như thế nào. Tại Đoan Mục Vũ trong lúc nói chuyện, nhìn thấy bên ngoài bay tới từng cây mộc trượng, những thứ này mộc trượng phía trên, có thậm chí còn có làm vết máu. Những thứ này mộc trượng, chính là trước đó Thẩm Đồ để cho người ta dùng để trượng đánh chết Đoan Mục Vũ mộc trượng. Thẩm Đồ nhìn xem cái này bay tới từng cây mộc trượng, hắn là hoàn toàn tin, Đoan Mục Vũ, thật sự là quỷ thần. Ngoại trừ quỷ thần, cái kia phải là mạnh cỡ nào tu tiên giả, mới có năng lực như vậy. Hắn nếu là lợi hại như vậy tu tiên giả, cái kia lúc trước liền sẽ không bị hắn Thẩm Đồ sai người trượng đập chết. Nhìn thấy những thứ này mộc trượng, không người sai, lại tự động quật trên người Thẩm Đồ. Một côn côn đánh ở trên người hắn, chỉ chốc lát, trên quần áo liền bắt đầu thấm ra máu tươi. Thẩm Đồ kêu thảm, đau khổ cầu xin tha thứ, nhưng Đoan Mục Vũ quyền đương không nghe thấy. Lâm Hoành nhìn thấy tình huống này, lập tức mang theo nhi tử liền muốn trốn. Nhưng bọn hắn mới vừa chạy, thân thể liền bị sử định thân pháp, không động được. Muốn đi? Các ngươi đi không được, chờ sau đó liền nên đến các ngươi. Đoan Mục Vũ lạnh giọng nói. Thẩm Đồ chỉ chốc lát, liền gánh không được cái này côn đồng, ngất đi. Bất quá, lập tức lại bị đâm kích thích tới, côn đồng tiếp tục, cuối cùng, chết bởi côn đồng phía dưới. Thẩm Đồ chết về sau, Đoan Mục Vũ bắt đầu hướng đi Lâm Hoành phụ tử. Lâm Hoành cho dù kim đan viên mãn tu vi, lúc này cũng như phàm nhân. Nếu như là bình thường tiểu quỷ, kim đan có thể một trận chiến. Nhưng là, hắn đối mặt chính là âm thần. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ kim đan, liền xem như độ kiếp cao thủ tới, cũng không phải là đối thủ. Lâm Hoành bọn hắn không cách nào động đậy, đành phải nhìn xem Đoan Mục Vũ tới gần, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Đoan Mục Vũ giết phương thức của bọn hắn, cùng Thẩm Đồ không giống. Mà là đối bọn hắn làm huyễn thuật, Lâm gia phụ tử tại Tứ Thủy quận làm nhiều việc ác, bị bọn hắn trực tiếp, gián tiếp hại chết người vô số kể. Đoan Mục Vũ huyễn thuật, chính là nhường bọn hắn thấy được bọn hắn hại chết những người kia. Nhìn thấy những người kia hướng bản thân lấy mạng, Lâm Hoành phụ tử đối mặt không ngừng xuất hiện ở trước mắt người đã chết, sụp đổ, nổi điên, cuối cùng bị dọa chết tươi. Tại Lâm Hoành phụ tử cũng đã chết về sau, Đoan Mục Vũ trong tay gọi ra một cái xích sắt, hắn đem xích sắt hướng phía không trung ném đi. Chỉ chốc lát, nhưng gặp xích sắt bay trở về. Bất quá, lúc này xích sắt còn buộc ba người. Nói đúng ra, là ba cái quỷ. Cái này ba cái quỷ chính là Lâm Hoành phụ tử, Thẩm Đồ. Đoan Mục Vũ một tay lôi kéo xích sắt, ba quỷ sợ nhìn xem Đoan Mục Vũ. Thanh quỷ bọn hắn, lúc này có thể cảm giác được Đoan Mục Vũ trên thân vậy đối quỷ áp chế cảm giác. Đoan Mục Vũ lôi kéo xích sắt, nói với Kha Vân, thiếu tướng quân không sợ. Ta Kha Vân không làm việc trái với lương tâm, tự nhiên không sợ. Huống chi, Đoan Mục công tử đây là vì dân trừ hại, ta hẳn là vỗ tay bảo hay, như thế nào sợ hãi. Kha Vân thản nhiên nói. Ha ha. Đoan Mục Vũ cười lớn một tiếng, sau đó nói ra, thiếu tướng quân quả nhiên bất phàm, vừa rồi tại ngoài cửa lúc, ta cũng cảm giác thiếu tướng quân không hề tầm thường nở dê. Ở trên thân thể ngươi, có đế vương khí độ. Các ngươi tới nơi này, cũng là bởi vì Lâm gia phụ tử mà đến đây đi. Đúng là bởi vì Lâm gia phụ tử mà đến, Lâm gia tại cái này Tứ Thủy quận nhiều năm, lại chưa từng đem Tứ Thủy quận quản lý tốt. Phía Tây Thương Vân Bộ cũng hàng năm cũng tại xâm lấn nhiều dân, muốn an cảnh bảo đảm dân, nhất định phải diệt trừ cái này một con sâu mọt. Kha Vân nói y. Tốt, thiếu tướng quân muốn làm việc này, ta trước người cũng là cái này Tứ Thủy quận người, biết rõ Thương Vân Bộ đội Tứ Thủy quận bách tính gây tai vạ sâu bao nhiêu. Hôm nay, ta liền cho ngươi một cái danh chính ngôn thuận, trưởng quản cái này Tứ Thủy quận cơ hội. Đoan Mục Vũ nói y. Chương 82, Xâm La Điện mới pho tượng. Đoan Mục Vũ giúp Kha Vân phương pháp, cũng rất đơn giản. Đó chính là mang tới Lâm Hoành phụ tử, Thẩm Đồ, đi đến quận thành náo sự trên không, tuyên cáo Lâm Hoành phụ tử tội ác. Đồng thời, nhường Lâm Hoành bọn hắn tại ngay trước mặt mọi người thừa nhận tội của mình. Tại cáo chi dân chúng về sau, Đoan Mục Vũ trước khi đi, nói một câu nói. Tứ Thủy quận bên trong, có hiền đức người, có thể đảm nhiệm quận trưởng chức vụ. Người này trong quân đội kiến công lập nghiệp, bảo cảnh an dân. Dứt lời, tại dân chúng dưới mắt, Đoan Mục Vũ lôi kéo Lâm Hoành phụ tử, Thẩm Đồ linh hồn bay khỏi nơi này. Đoan Mục Vũ cử động lần này mặc dù không có nói thẳng ra Kha Vân danh tự, nhưng là, lại là đối Kha Vân trợ giúp lớn nhất. Nếu như hắn nói thẳng, Kha Vân mới là thích hợp nhất đảm nhiệm quận trưởng người, vậy cái này cũng quá hiện ra tận lực, nói không chừng, Kha Vân còn có thể bị người khác nhầm vào. Hắn nói như vậy, giữ vững nhất định thần bí. Đồng thời, còn có thể nhường Tứ Thủy quận quận trưởng chức vụ để chống. Đến tương lai Kha Vân lập công lớn, biểu hiện ra phù hợp Đoan Mục Vũ nói tới những thứ này, dân chúng tự sẽ tự động đề cử hắn trên cái này tứ thủy quận quận trưởng chức vụ. Nếu là Kha Vân làm không được, vậy hắn cũng không có tư cách này đảm nhiệm. Đoan Mục Vũ sở dĩ hỗ trợ Kha Vân, cũng không phải là hắn nhận biết Kha Vân, mà là hắn tại Kha Vân trên thân, thấy được đế vương chi khí. Nếu như hắn không nhìn lầm, cái kia Kha Vân tương lai khẳng định là có thể khởi thế, hắn làm, bất quá thuận thế mà làm thôi. Tại Đoan Mục Vũ sau khi đi, Kha Vân bọn hắn đầu tiên là đem Lâm gia cho thu hết, Lâm gia tư kho, bị bọn hắn cầm một bộ phận xông vào quân kho, một phần khác, thì là tán cho bách tính. Đón lấy, Kha Vân tìm tới Lâm Hoành cái kia kim đan thuộc hạ. Hắn tìm tới người này lúc, người này vẫn còn nghĩ mà sợ trạng thái. Hắn nhìn thấy Kha Vân, có chút sợ nói, thiếu tướng quân, ngươi có dặn dò gì? Lúc nói chuyện, hắn cũng là nơm nớp lo sợ. Bởi vì Đoan Mục Vũ hiện ra thủ đoạn, hoàn toàn không phải hắn có thể lý giải. Mà Kha Vân lại là có thể nói chuyện với Đoan Mục Vũ người, Đoan Mục Vũ càng là nói muốn giúp Kha Vân. Cái này khiến hắn đối Kha Vân cũng nhiều hơn mấy phần ý sợ hãi. Cũng không phải cái gì làm khó dễ ngươi, bây giờ quận thành không người tọa chấn, ta muốn thỉnh cầu ngươi làm cái này đại diện thành chủ, quản lý tốt nơi này, không có vấn đề đi. Kha Vân nói, thiếu tướng quân, cái này ta sợ là không thích hợp. Cái này đại diện thành chủ, hẳn là từ thiếu tướng quân ngươi đến ngồi. Hắn liền vội vàng lắc đầu nói y. Hiển nhiên, hắn là bị dọa cho sợ rồi. Sợ Kha Vân là thăm dò hắn, hắn sợ hãi bản thân bằng lòng về sau, Kha Vân liền muốn giết mình. Để ngươi ngồi ngươi vào chỗ, bớt nói nhảm. Kha Vân quát lớn. Xem Kha Vân tức giận, hắn vội vàng lĩnh mệnh, cái kia tiểu nhân nghe thiếu tướng quân an bài, thiếu tướng quân tướng đến nếu là có gì cần tìm tiểu nhân xử lý, phái người thông chi là được. Nhìn hắn cái này sợ dạng, Kha Vân hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn cùng cái khác thành người nói, hiện tại riêng phần mi nhờ trở về, nhường chư vị thành chủ dâng thư triều đình, đem chuyện nơi đây nói rõ ràng. Rõ. Sau đó, đám người riêng phần mi nhờ rời đi. Bởi vì Đoan Mục Vũ đến, Kha Vân kế hoạch của bọn hắn ngược lại là bị đánh loạn. Chí ít, không thể đem Lâm Hoành chết nói là thương Vân Bộ. Muốn hướng triều đình thỉnh cầu tăng cường quân bị, thêm quân lương, nhất định phải hảo hảo đi sửa sang một chút thương Vân Bộ tội ác. Điểm này, kỳ thật cũng không khó. Dù sao thương Vân Bộ nhiều năm quấy nhiều tứ thủy quận, cơ bản liền không chút ngừng qua. Kha Vân trở lại Tây Lân Thành, đem chuyện phát sinh nói cho Kha Lan về sau, Kha Lan lập tức dâng thư triều đình. Mà Kha Vân thì là muốn đi một chuyến Linh Đài Trấn. Hắn muốn đi Sâm La Điện nơi đó nhìn xem, dù sao Đoan Mục Vũ nói là đến từ Thái Sơn. Liên quan tới Sâm La Điện nơi đó, tứ thủy quận người còn chỉ biết là Sâm La Điện, Trường Sinh Nương Nương, nơi đó là địa phủ. Thái Sơn chi danh, hiện tại cũng không có truyền đến, Kha Vân cũng là nghe Đoan Mục Vũ nói mới biết. Hắn quyết định đi xem một chút Thái Sơn nơi đó pha y chẳng co Đoan Mục Vũ, thuận tiện, trở về bái kiến Thẩm Dật. Kha Lan chỉ là nhắc nhở hắn trên đường cẩn thận, cũng không có khuyên can hắn. Kha Lan biết, bản thân cái này chất tử tương lai là muốn làm đại sự, hắn muốn đi làm cái gì, bản thân không cần khuyên can, chỉ cần yên lặng ủng hộ liền tốt. Tại Linh Đài Trấn, tại Đoan Mục Vũ đạt được công nhận ngày thứ hai. Đi Thái Sơn người, phát hiện tại Sâm La Điện bên trong, nhiều hơn một tòa pho tượng. Cái này một tòa pho tượng, chính là Đoan Mục Vũ. Tại Đoan Mục Vũ pho tượng về sau, còn có một cái thư thiếp, đương nhiên, đây cũng là pho tượng một bộ phận, là liên tiếp cổ áo. Sách này thiếp phía trên, chính là trước đó Thẩm Dật chỗ sách cái kia bảy chữ to. Yêu ma quỷ quái gặp tránh chi. Tại hắn pho tượng phía dưới, có một tấm bia đá, ở phía trên bia đá, ghi chép, chính là Đoan Mục Vũ cuộc đời. Xem hết Đoan Mục Vũ cuộc đời về sau, nhìn thấy những người này đều kinh dị. Đoan Mục Vũ danh tự này, bọn hắn là lần đầu tiên nghe nói. Đoan Mục Vũ dù sao chỉ là một cái thư sinh nghèo, không có cái gì tên tuổi. Nhưng là, Lâm Hành, Thẩm Đồ. Những tên này vẫn có một ít người nghe nói. Cho nên, đối với Đoan Mục Vũ việc này, có không ít người đều là tin tưởng. Pho tượng kia xuất hiện, nhường bọn hắn biết một chuyện. Vậy chính là có người đã chết về sau, có khả năng tại địa phủ nơi này trở thành âm thần. Cái này tại mọi người trong lòng quán thâu một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mình hành động, đều sẽ bị địa phủ chú ý tới. Bởi vậy, không ít người trong lòng bản thân khuyên bảo, sau này trở về, nhất định phải nhiều giúp đỡ sự tình. Qua một đoạn thời gian, tứ thủy quận nơi đó chuyện phát sinh đã truyền ra, truyền đến Giang Nam quận nơi này. Lúc này, Giang Nam quận người cơ bản đều gặp, hoặc là nghe nói qua Thái Sơn Sâm La Điện bên trong nhiều một cái Đoan Mục Vũ tựa nở dê thần chuyện. Cái này vừa kết hợp tứ thủy quận bên kia truyền ra tin tức, 100% ăn khớp, lúc này trước kia bảo trì hoài nghi người cũng không thể không tin tưởng. Hôm nay, Kha Vân rốt cục chạy tới Linh Đài Trấn. Đến Linh Đài Trấn về sau, hắn không có vội vã đi Thái Sơn nơi đó, đầu tiên là đi bái kiến Thẩm Dật. Đi vào tiêu giao cư bên ngoài, Thẩm Dật không có ở, chỉ là Thẩm Tâm ở chỗ này. Nhị Cáp nằm tại trên cỏ, mà Thẩm Tâm tựa ở nó lông xù bụng xem sách. Nhìn thấy Kha Vân lúc, Thẩm Tâm liền vội vàng đứng lên, nói ra, Vân ca ca, ngươi đã đến. Ừm, Tâm Nhi, Thẩm Thúc Thúc ở bên ngoài bận điệu sao? Kha Vân hỏi. Cha hắn đến Hậu Sơn loại này thổ đậu đi. Thẩm Tâm nói y. Nha. Vậy ta đến Hậu Sơn giúp Thẩm Thúc Thúc. Kha Vân dứt lời, trực tiếp thẳng hướng lấy phía sau núi đi đến. Thẩm Tâm vội vàng nhường Nhị Cáp đứng lên, hắn thân thể nho nhỏ thả người nhảy lên, nhảy đến Nhị Cáp trên lưng, nói với Nhị Cáp, Nhị Cáp, chúng ta cũng cùng Vân ca ca cùng đi. Nhị Cáp nhanh chóng đuổi theo Kha Vân về sau, Thẩm Tâm nói với Kha Vân, Vân ca ca, ngươi lần này trở về, thay đổi thật nhiều. Thật sao? Có biến sao? Kha Vân tò mò nói y. Chính hắn cảm giác, ngoại trừ tu vi tăng lên bên ngoài, bản thân tựa hồ không nhiều làm biến hóa. Trước kia ngươi như cái thư sinh, ngươi bây giờ, không giống. Vân ca ca, ngươi có phải hay không làm đại quan rồi? Có rất nhiều thủ hạ rồi. Thẩm Tâm cười hì hì hỏi. Đại quan sao? Đại quan ngược lại là không có, bất quá, bộ hạ có một ít binh sĩ. Kha Vân đối với Thẩm Tâm, đương nhiên sẽ không giấu giếm cái gì. Vân ca ca, ngươi là muốn báo thù sao? Thẩm Tâm nghiêm túc nói. Chương 83, Dương Linh suy đoán. Báo thù. Kha Vân đương nhiên muốn, hắn bây giờ tại làm sự tình, cũng là vì báo thù mà làm chuẩn bị. Thế nhưng là, hắn không nguyện ý tại Thẩm Tâm trước mặt nâng chuyện báo thù. Bởi vì Thẩm Tâm là đứa bé, hắn không hy vọng cừu hận của mình dẫn tới trên người hắn. Kha Vân lắc đầu, nói ra, báo mối thù gì, chúng ta nhanh lên đi giúp Thẩm Thúc Thúc mau lên. Kha Vân chuyển hướng chủ đề, Thẩm Tâm cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Bọn hắn chỉ chốc lát, liền đến phía sau núi. Ở sau núi trong đất, Thẩm Dật đang cùng Bắc Minh Cầm ở chỗ này trồng thổ đậu. Gặp qua Kha Vân bọn họ chạy tới, Thẩm Dật thả ra trong tay quốc, hỏi một chút Kha Vân tình trạng, cùng hắn tới đây nguyên nhân. Kha Vân vừa cùng Thẩm Dật nói, một bên giúp Thẩm Dật làm việc nhà nông. Thẩm Dật khi biết hắn tại Tứ Thủy quận chuyện phát sinh về sau, không khỏi cảm khái, Kha Vân không hổ là đạt được Hoa Dương Đế quân kế thừa người, cơ duyên này, thực là không tồi. Đoan Mục Vũ tuyệt đối là không biết hắn, nhưng là, lại trùng hợp đi chỗ của hắn, giúp việc khó của hắn, cái này khí vận quả nhiên không tầm thường. Bọn hắn một bên làm việc, một bên nói chuyện phiếm. Thẩm Thúc Thúc, Thái Sơn cái tên đó, là ngài mệnh tên A. Kha Vân hỏi. Đoan Mục Vũ mặc dù cùng hắn nói Thái Sơn chi danh, nhưng cũng không có nói là ai mệnh. Bất quá, Kha Vân suy đoán, hẳn là Thẩm Dật. Hắn thấy, thiên hạ này phối cấp trường sinh nương nương tòa kia thần sơn mệnh danh, cũng chỉ có Thẩm Dật. Ừm. Thẩm Dật gật gật đầu. Nghe nói Thái tử cũng tới, xem ra bọn hắn là mất hứng rời đi. Kha Vân cười nói. Hoàng thất kinh ngạc, hắn tự nhiên là thật cao hứng. Xác thực rất mất hứng, bọn hắn còn tới ta chỗ này. Bất quá, thấy được Triệu Đan Thần, đem bọn hắn cho đuổi đi. Thẩm Dật nói y. Bởi vì nhiều Kha Vân đến giúp đỡ, không bao lâu, bọn hắn liền đem hạt giống cũng gieo xong. Bọn hắn trở lại Tiêu Giao cư về sau, ăn cơm, Kha Vân lại tại nơi này chờ đợi một hồi. Lúc đầu hắn muốn đi gặp Tiêu Trọng, dù sao lấy trước chơi với nhau hảo huynh đệ. Nhưng không khéo chính là, Tiêu Trọng tại hai ngày trước hồi trở lại Ngự Kiếm Tông. Muốn gặp Tiêu Trọng, chỉ có đi Ngự Kiếm Tông. Hắn hiện tại đương nhiên không có cái này thời gian, chỉ có thể về sau gặp lại. Kha Vân rời đi Tiêu Giao cư về sau, lẻ loi một mình lên Thái Sơn. Đi vào Thái Sơn đỉnh núi, tại miếu bên trong, gặp được trường sinh nương nương Dương Linh, Đoan Mục Vũ pho tượng. Hắn bái bọn hắn tựa nờ dê thần về sau, liền quay người rời đi. Đi ra Sâm La Điện, đi vào tấm bia đá kia trước. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Dật viết Thái Sơn hai chữ nhìn một hồi, cảm giác chống đỡ không nổi về sau, lập tức thu thần. Thật mạnh cảm giác áp bách, phảng phất một ngọn núi đặt ở trên thân. Tại gặp phải bình cảnh thời điểm, nếu là nhiều quan sát một hồi chữ này, có thể sẽ lại càng dễ đột phá. Kha Vân lẩm bẩm nói. Hắn lần này quan sát, đoán chừng hắn có một đoạn thời gian tu hành cũng sẽ không gặp phải cái gì bình cảnh. Tại Kha Vân sau khi xuống núi, tại núi này bên trên, lại tới một người. Bạch Mộ Tuyết. Đoạn trước thời gian, bởi vì tại xuân tiết về sau, người tới nơi này rất nhiều. Cho nên, nàng một mực không đến, bây giờ ít người, nàng lúc này mới tới đây tìm Dương Linh. Nàng đi vào Sâm La Điện bên trong về sau, hướng về phía Dương Linh pho tượng ôm quyền nói, Dương Linh tiền bối, vãn bối có một số việc tìm ngươi, nếu như thuận tiện, mong rằng ra gặp một lần. Nàng vừa dứt lời, nàng người chung quanh biến đột nhiên biến mất tại trước mắt của nàng. Đại điện trống trải bên trong, chỉ có nàng cùng Dương Linh. Có chuyện gì? Dương Linh hỏi. Tuy nói Bạch Mộ Tuyết tu vi theo Dương Linh, tương đương yếu. Nhưng là, Bạch Mộ Tuyết là đạt được Thẩm Dật chỉ điểm qua, tới gặp nàng, nàng khẳng định là muốn gặp. Tiền bối, ta lần này tiền bối, là muốn hỏi liên quan tới kiếm pháp sự tình. Cái này kiếm pháp, ngoại trừ chúng ta Ngự Kiếm Tông đao tiền bối đạt được bên ngoài, cái khác có thể còn có người nào thu hoạch được? Bạch Mộ Tuyết hỏi. Những người khác? Ngoại trừ Đao Kinh Hà tiểu tử kia, liền không có những người khác. Làm sao? Ngươi làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Dương Linh hỏi. Bởi vì ta tại ngày đầu tháng riêng ngày ấy, cùng Chiêu Vân Quốc Thái tử giao thủ, hắn sử dụng, chính là cái này kiếm pháp. Bạch Mộ Tuyết nói y. Cái này kiếm pháp chính là Đao Kinh Hà từng chiếm được, cái khác tu luyện cái này kiếm pháp, năm đó hoàng quyền thay đổi, cũng bị đuổi tận giết tuyệt. Nếu có những người khác dùng đến, cái có thể là các ngươi Ngự Kiếm Tông người tiết lộ. Dương Linh nói y. Chúng ta Ngự Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không có người đem cái này kiếm pháp để lộ ra đi, một chút phổ thông đệ tử, tiếp xúc không đến cái này kiếm pháp, tiếp xúc đến cái này kiếm pháp người, đối tông môn kiếm pháp bảo hộ cũng làm rất tốt. Nếu quả thật muốn truyền cho người nào, đều sẽ đem người kia thu nhập trong môn phái. Bạch Mộ Tuyết khẳng định nói. Nếu là dạng này, vậy cái này là khả năng cần chúng ta bên này điều tra một chút, ngươi đi về trước đi. Nếu như điều tra đến tin tức hữu dụng gì, ta sẽ để cho Đoan Mục Vũ đến liên hệ ngươi. Dương Linh nói y. Vậy liền làm phiền tiền bối. Bạch Mộ Tuyết chắp tay nói tạ. Sau đó, hoàn cảnh chung quanh khôi phục như thường, Bạch Mộ Tuyết rời đi Sâm La Điện, trở về Tứ Phương Thành. Dương Linh tại theo Bạch Mộ Tuyết nơi đó biết được việc này về sau, lập tức tên trong đó một cái thái giám bắt đầu tìm kiếm Đao Kinh Hà tâm ý. Tại địa phủ nơi này, có giới này phàm nhân, tu sĩ tin tức, cái nếu là không có chết. Bạch Mộ Tuyết như vậy vững tin, bọn hắn Ngự Kiếm Tông sẽ không có người chuyển đi cái kia kiếm pháp. Cái kia Dương Linh có thể nghĩ tới, chính là Đao Kinh Hà. Lúc trước Bạch Mộ Tuyết cũng cùng nàng nói qua, Đao Kinh Hà rời đi Ngự Kiếm Tông về sau, liền không có trở về lại. Đối với tu tiên giả mà nói, mấy ngàn năm thời gian, là có khả năng còn cầu sống trên cõi đời này. Nếu như là chết rồi, hay là phi thăng tiên giới, cái kia nàng ngược lại là thật cha không được. Cái kia thái giám tìm kiếm hồi lâu sau, hưng phấn đôi Dương Linh nói, nương nương, tìm được, hắn quả nhiên còn ở cái thế giới này. Thái giám này trước kia đều là bảo nàng công chúa, nhưng bây giờ nàng là trưởng sinh nương nương, công chúa đã thành quá khứ thức. Cho nên, nàng liền nhường bọn hắn đổi giọng. Thái giám này sở dĩ cao hứng như vậy, là bởi vì Đao Kinh Hà còn ở đó, bọn hắn liền có thể đi tìm hắn. Lúc trước bọn hắn bị Đao Kinh Hà hố qua, bọn hắn hiện tại mặc dù thành giới này âm thần, làm việc cần công bằng công chính. Nhưng mỗi người tư toán, đều có thể tự hành giải quyết. Đây là bọn hắn một hạng quyền lực. Bất quá, hắn rất nhanh liền thu lại tiểu dung, hắn đối Dương Linh bẩm báo nói, nương nương, hắn mặc dù tại cái này mở giới, nhưng là, cha không được hắn ở đâu, đây cũng quá kỳ quái. Cha không được ở đâu. Xem ra hắn về sau đạt được một chút thần kỳ bảo vật. Bất quá, hắn đã bộc lộ ra manh mối, còn có thể cha. Dương Linh nói y. Nương nương, làm sao cha? Thái giám không rõ nàng nói tới manh mối đến cùng là cái gì. Theo Triệu Hề nơi đó tới tay, Triệu Hề kiếm pháp, khả năng rất lớn chính là hắn truyền thụ. Nhường Đoan Mục Vũ đi Triệu Hề nơi đó trong bóng tối điều tra, một khi cha được Đao Kinh Hà, trực tiếp đem hắn bắt trở lại. Dương Linh phân phó nói. Rõ. Thái giám lĩnh mệnh, nhanh chóng xuống dưới thông chi Đoan Mục Vũ. Cùng ngày, đang lúc hoàng hôn, Bạch Mộ Tuyết phủ thượng, đột nhiên một trận âm phong thổi tới, Đoan Mục Vũ đi tới nàng nơi này. Đoan Mục Vũ bộ dáng, nàng liếc mắt liền nhìn ra cùng cái kia trong điện pho tượng, biết tới cái này chính là Dương Linh nhường tới Đoan Mục Vũ. Chương 84, Nam Thiên. Đoan Mục Vũ tại cùng Bạch Mộ Tuyết biết nhau về sau, nói thẳng Dương Linh nhường hắn mục đích. Theo Triệu Hề tới tay, điều tra Đao Kinh Hà. Bạch Mộ Tuyết lúc nghe muốn tra Đao Kinh Hà, nàng là có chút ngộng. Đao Kinh Hà cách nay cũng nhanh 6.000 năm trôi qua rồi, hắn còn ở cái thế giới này sao? Nếu như không có phi thăng tiên giới, rất khó sống sót đi. Ta biết Đao tiền bối khả năng đã từng đắc tội qua Dương tiền bối, nhưng là, hắn hiện tại cũng không tại đi. Bạch Mộ Tuyết nói y. Bạch tiên tử, tại địa phủ nơi đó, có thể tra được trên đời này không chết, không có phi thăng tiên giới tất cả mọi người tin tức. Hắn xác thực còn ở cái thế giới này. Đoan Mục Vũ nghiêm túc nói. Thế nhưng là, này làm sao cha? Bạch Mộ Tuyết tin, bất quá, làm sao cha lại là một cái cần khảo lượng sự tình. Cái này Bạch tiên tử cũng không cần quan tâm, ta tự sẽ điều tra. Đoan Mục Vũ nói y. Nếu quả thật tìm được hắn, hy vọng ngươi có thể làm cho ta cũng gặp hắn một chút. Bạch Mộ Tuyết nói y. Dù sao kia là bọn hắn Ngự Kiếm Tông tiền bối, bây giờ nàng tu luyện kiếm pháp, cũng là bởi vì hắn đưa đến Ngự Kiếm Tông. Bỏ mặc Đao Kinh Hà cùng Dương Linh là mâu thuẫn gì, nàng vẫn là hy vọng gặp qua hắn, hướng hắn biểu đạt cảm ơn của mình. Sau đó, Đoan Mục Vũ rời đi nơi này, bắt đầu tìm kiếm Triệu Hề vị trí. Tại hắn khóa chặt Triệu Hề lúc, phát hiện Triệu Hề đang hướng phía cái phương hướng này chạy đến. Bất quá, Đoan Mục Vũ do dự một chút, vẫn là không có ở chỗ này chờ Triệu Hề tới. Bởi vì một phần vạn hắn không là tới nơi này đâu. Chỉ là trùng hợp đến phương hướng là nơi này. Mà lại, nhanh chóng tới gần Triệu Hề, cũng tốt nhanh một chút tìm tới Đao Kinh Hà. Hiện nay địa phủ nhân thủ khan hiếm, hắn cần mau chóng làm tốt việc này, tốt sẽ địa phủ đi hỗ trợ. Đoan Mục Vũ hóa thành một làn khói xanh biến mất, rời đi tứ phương thành. Triệu Hề lúc này rời đi kinh đô, tại hướng Giang Nam quận nơi này chạy đến. Cùng hắn đồng hành người, chính là Hồng Chiêu. Hắn lần này là muốn tới tứ phương thành tìm Bạch Mộ Tuyết thỉnh giáo, tự nhiên là người càng ít càng tốt. Triệu Hề một đường phi nhanh, hai ngày sau, đi tới một chỗ sơn cốc bên cạnh. Hắn lúc đầu muốn tiếp tục đi đường, nhưng lại có một người nửa đường ngăn cản hắn. Ngăn lại hắn người này, nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi, trong tay cầm một cái dao quạt. Bây giờ thời tiết này, cầm trong tay dao quạt, ngoại trừ trang bức dùng, không có cái khác công dụng. Vị tiên sinh này, ngươi ngăn lại chúng ta, có chuyện gì sao? Triệu Hề bình tĩnh hỏi. Dù sao nửa đường đột nhiên bị một người ngăn lại, không rõ ràng nội tình, vẫn là trước khách khí một điểm. Ta là tới mời công tử đi làm khách, tại Hạ Nam Thiên. Trung niên nhân ôm quyền nói. Nam Thiên. Tốt tên kỳ cục. Triệu Hề cũng vẹn vẹn cảm thấy danh tự kỳ quái, danh tự này hắn cũng không nghe qua. Thiên hạ chi lớn, dạng gì tính, dạng gì tên, cũng không hiếm lạ. Nam Thiên nói y. Điều này cũng đúng, Nam Thiên tiên sinh, chúng ta có một số việc phải rời đi trước, hảo ý của ngươi, tại hạ trước cảm ơn qua. Triệu Hề nói y. Triệu công tử không cần phải gấp gáp cự tuyệt, đi ta nơi đó làm khách, ngươi muốn cái gì, cũng có thể có được, sao không đi thể nghiệm một chút. Nam Thiên híp mắt nói. Nam Thiên trước đó là xưng hô công tử, mà lần này thì là xưng hô hắn Triệu công tử. Đơn giản biến hóa, tăng lên dòng họ. Cái này khiến Triệu Hề tinh thần lập tức căng thẳng, đối phương biết hắn, đến có chuẩn bị. Ngươi biết ta? Ngươi đến cùng là có mục đích gì? Triệu Hề nổi giận nói. Triệu Hề công tử chớ tức giận, ta không biết ngươi, chỉ là cùng ngươi ở chung thời gian càng dài, thì càng hiểu do ngươi. Cũng chỉ có dạng này, ta mới biết được ngươi muốn chính là cái gì, ngươi nói đúng không? Nam Thiên mặt mỉm cười, chỉ là hắn nụ cười này, nhường Triệu Hề cảm giác có chút sợ hãi. Hồng Chiêu, cùng vị này Nam Thiên tiên sinh luận bàn một chút. Triệu Hề ra lệnh. Rõ. Hồng Chiêu chức trách chính là phụ trách bảo hộ Triệu Hề an toàn, hiện tại cái này Nam Thiên rõ ràng đối Triệu Hề có uy hiếp. Hồng Chiêu tiến lên, gọi ra một cây đao. Đao chỉ Nam Thiên, nói ra, muốn đánh công tử nhà ta chủ ý, ngươi chọn sai đối tượng. Hắn dứt lời, trực tiếp điều động linh khí, vẫn đao chém về phía Nam Thiên. Ai, ta thành tâm thành ý mời, các ngươi đây là hiểu lầm ta a. Nam Thiên một bộ ủy khuất bộ dáng, lắc đầu. Đối mặt chém tới hung ác một đao, hắn coi thường dao quạt. Tê lạp. Nhìn qua lòng tin 10 phần Nam Thiên, cũng không đỡ hạ một đao kia. Đao trực tiếp đem hắn dao quạt chém mất xuống tới, đồng thời, còn đem Nam Thiên tay cũng cho chém xuống tới. Hồng Chiêu lúc này người đều choáng váng. Liền cái này. Hắn xem người này như vậy bình tĩnh, tưởng rằng nhiều cao thủ lợi hại. Kết quả hắn một đao cũng không tiếp nổi. Triệu Hề cũng đồng dạng có chút choáng váng, tràn đầy tự tin Nam Thiên liền dễ dàng như vậy bại bởi Hồng Chiêu rồi. Bất quá, tại hắn cho là như vậy thời điểm, trong thức hải của hắn Đao Kinh Hà vội vàng nhắc nhở, mau trốn, người này có vấn đề. Triệu Hề nghe được Đao Kinh Hà cái này nhắc nhở, hắn cũng không do dự, lập tức chạy đi. Dù sao những năm gần đây, Đao Kinh Hà cứu được hắn vô số lần tính mệnh. Đao Kinh Hà nói gặp nguy hiểm, đó phải là thật có nguy hiểm. Nhưng mà chân chính nguy hiểm, là trốn không thoát. Có thể chạy thoát, vậy liền không nguy hiểm. Triệu Hề mới vừa bay ra ngoài 100 mét, liền bị một cái vải bay tới, trực tiếp khoác lên eo của hắn, đem hắn cấp tốc kéo trở về. Hắn bị kéo trở về lúc, phát hiện Nam Thiên bị chém đứt tay đã hoàn toàn khôi phục. Mà Hồng Chiêu đã bị một cái dây vải quấn xuyên lồng ngực, sâu ở một bên trên một thân cây. Triệu Hề thái tử, ta thành tâm thành ý mời ngươi, ngươi làm gì như thế không bị người kính đâu. Nam Thiên cười mỉm nhìn qua Triệu Hề. Nụ cười này, nhường Triệu Hề cảm giác có chút run rẩy. Ngươi đến cùng muốn cái gì, ta có thể đưa cho ngươi, ta cũng cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả qua ta. Triệu Hề cầu xin tha thứ. Triệu Hề không nghĩ tới bản thân sẽ xui xẻo như vậy, lúc này mới rời đi hoàng thành 2 ngày, liền gặp loại này muốn mạng sự tình. Triệu Hề là cái người sợ chết, hắn lúc này cái muốn sống sót, chỉ cần có thể còn sống sót, nhường hắn từ bỏ cái gì, hắn cũng nguyện ý. Thái tử điện hạ sai, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao. Ta là mời ngươi đi làm khách, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi, chúng ta không phải muốn ngươi đổ vỡ. Hiện tại, nguyện ý đi theo ta cùng đi sao? Nam Thiên nói. Nguyện ý, nguyện ý. Triệu Hề không chút nghĩ ngợi, liên tục gật đầu. Mà lúc này, trong thức hải Đao Kinh Hà điên cuồng nói với hắn, chớ cùng hắn cùng đi, tình nguyện chết, cũng không cần cùng hắn đi, đi theo hắn đi, ngươi sẽ sống không bằng chết. Không đi theo hắn đi, tiền bối ngươi có thể cứu ta sao? Triệu Hề hỏi lại Đao Kinh Hà. Đao Kinh Hà không phản bắt được, nếu như hắn có thể cứu Triệu Hề, vừa rồi liền sẽ không bị bắt trở về. Hắn mới vừa rồi là hy vọng Hồng Chiêu có thể kéo thêm ở một hồi, chỉ cần có thể phi độn ra ngoài ngàn mét, bọn hắn liền có sinh cơ. Đáng tiếc, hắn đánh giá cao Hồng Chiêu. Hồng Chiêu không có ngăn chặn, thoáng qua ở giữa liền không có. Nam Thiên Lôi kéo Triệu Hề tiến lên, hắn quay đầu nói với Triệu Hề, Thái tử Điện Hạ, ngươi có phải hay không tại cùng một vị nhìn không thấy bằng hữu nói chuyện? Hắn nói lời này lúc, cặp mắt kia, phảng phất sẽ ăn người. Không có không có. Triệu Hề lắc đầu liên tục. Ta tin tưởng Thái tử Điện Hạ. Nam Thiên lộ ra một cái ý vị thâm trường cười, liền tiếp theo hướng trong sơn cốc đi đến. Chương 85, Đao Kinh Hà lại một cựu ra. Triệu Hề bị Nam Thiên như là kéo phạm nhân, kéo vào sơn cốc. Tại cửa vào sơn cốc, sương mù tràn ngập. Đi qua sương mù, cảnh tượng trước mắt, giống như tiên cảnh. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, hành lang ở giữa, khảm nạm lấy kim ngọc. Triệu Hề là thái tử, nhưng ở Triêu Vân Quốc Hoàng Cung, hắn cũng không có gặp như thế xa hoa kiến trúc. Nam Thiên đem hắn lôi kéo đi đến một chỗ lầu các này có mấy chục tầng, từng tầng đi lên. Đi vào cái này tầng cao nhất, rộng rãi trong phòng, thế mà không có một người. Mà Nam Thiên đi đến chủ vị chỗ, hướng về phía nơi này một trường giống như là vương tọa bảo tọa cung kính nói, đế quân, người mang đến. Ừm. Mười điểm bình tĩnh, nhưng lại không mất thanh âm uy nghiêm truyền đến. Nhìn thấy bảo tọa bên trên, một chút xíu ngưng tụ ra một người bộ dáng. Người này một bộ bạch đi rìa, 40 bộ dáng, giữ lại ba tấc râu ngắn, trong đôi mắt, như có tinh thần khảm nạm ở trong đó giống như. Hai đầu lông mày, ngoại trừ có thượng vị giả khí thế bên ngoài, còn có cực mạnh sát khí. Triệu Hề nhìn xem người này, hắn cảm thấy chưa bao giờ có cảm giác áp bách. Trước đó tại Thẩm Giật Tiêu Giao Cư, hắn mặc dù cũng cảm giác áp bách rất mạnh, nhưng là, tại Tiêu Giao Cư nơi đó, địch ý cũng không mãnh liệt. Nhưng nơi này, ở trên người kẻ ấy, hắn cảm giác được rất sâu địch ý. Vạn bối Triệu Hề, bái kiến tiền bối. Triệu Hề liền vội vàng hành lễ nói y. Ngươi là Nam Thiên mang tới, vậy ngươi nói trước đi mình muốn cái gì đi. Ngươi muốn cái gì, cũng có thể có được thỏa mãn. Đế quân ba khi nói. Tiền bối, vạn bối cái gì cũng không muốn, tiền bối nếu như là có dặn dò gì, có cái gì muốn, nói thẳng là được. Triệu Hề kinh sợ nói. Hắn hôm nay đây thật là gặp quái sự, hắn rõ ràng cảm giác được những thứ này có thù với hắn. Có thể những người này không trực tiếp đối phó hắn, còn nhường hắn nói điều kiện gì, loại này mèo nghịch chuột cảm giác, nhường hắn 10 điểm không dễ chịu. Trước kia, loại này ác thú vị hắn cũng đã làm, nhưng là, trước kia hắn là mèo, hiện tại hắn là chuột. Để ngươi nói, ngươi liền nói. Đế quân nghiêm nghị nói. Triệu Hề cắn răng một cái, cuối cùng nói với đế quân, tiền bối, quả nhiên là muốn cái gì, cũng có thể có được thỏa mãn sao. Hắn nghĩ thông suốt, đã không có cách nào dãy rủa, vậy liền thản nhiên tiếp nhận. Đương nhiên. Đế quân nói y. Vậy ta muốn rời khỏi nơi này. Triệu Hề nói y. Hắn nói xong, cũng cảm thấy mình cái này quả thực là cười lạnh. Hắn coi là đối phương sẽ thẹn quá hóa giận, kết quả, cái kia đế quân lại là sảng khoái nói, ta bằng lòng ngươi. Thật. Triệu Hề cảm giác bản thân nghe lầm. Đương nhiên thật, tại bản tọa nơi này, chưa từng có nói đùa, đế quân nói y. Đa tạ tiền bối, vậy vãn bối cái này cáo tử. Triệu Hề chắp tay nói. Đừng nóng nội. Bằng lòng để ngươi rời đi, nhưng là, những người khác cũng không thể rời đi. Đế quân nói y. Tiên bối, hắn ở tại trong thức hải của ta, hắn không ra, ta cũng không cách nào nhường hắn rời đi. Triệu Hề không nói hai lời, trực tiếp liền bán đứng Đao Kinh Hà. Hắn không phải người ngu, người trước mắt này, rõ ràng mạnh hơn Đao Kinh Hà vô số lần. Đao Kinh Hà tồn tại, đối phương là biết đến. Nếu như hắn vẫn còn giấu giếm, vậy coi như là tự tìm đường chết. Hắn hiện tại ôm lấy một tia chờ mong. Đó chính là đối phương chỉ là tìm Đao Kinh Hà, chỉ cần đối phương bắt được Đao Kinh Hà, liền sẽ buông tha hắn. Nam Thiên, đem thuốc cho hắn. Đế quân đối Nam Thiên phân phó nói. Hiển nhiên, bọn hắn là đã sớm chuẩn bị. Rõ. Nam Thiên lĩnh mệnh, cầm trong tay ra một hạt đan dược, hắn đem đan dược bắn ra, bay đến Triệu Hề trước mặt, lơ lửng giữa không trung. Ăn vào nó. Nam Thiên không có cho hắn quá nhiều giải thích đan dược này có cái gì dược hiệu, chỉ là lấy không cho phép thái độ cự tuyệt ra lệnh. Triệu Hề đưa tay cầm lấy đan dược này, hắn không có lựa chọn nào khác. Tại trong đầu của hắn, lúc này Đao Kinh Hà ngay tại khuyên nhủ hắn. Không nên tin bọn hắn chuyện ma quỷ, liền xem như ta không có, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thế nhưng là, nếu như ta không nghe bọn hắn, khẳng định cùng ngươi cùng chết. Nghe bọn hắn, cái này không nhất định. Đã như vậy, ta vì cái gì không thử một lần đâu. Coi như chết thật, cái kia không cũng giống như nhau giải quyết sao. Triệu Hề, lập tức nhường Đao Kinh Hà lửa giận ngút trời. Hắn tại Triệu Hề trong thức hải tức miệng mắng to, thằng ngại danh, lão phu bồi dưỡng ngươi hơn trăm năm, ngươi cứ như vậy báo đáp ta sao? Người ta đều không phải là người tốt lành gì, làm gì nói chuyện gì báo đáp. Triệu Hề lạnh lùng thốt. Triệu Hề cùng Đao Kinh Hà nói xong, trực tiếp đem đan dược ăn vào. Tại đan dược vào trong bụng về sau, Triệu Hề chỉ cảm thấy thân thể của mình trống không. Sau một khắc, hắn phát hiện bản thân thoát ly khỏi cái này một bộ thân thể. Không chỉ là hắn, Đao Kinh Hà cũng giống vậy đi ra. Mà hắn nhục thân, lúc này đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa như một cái cương thi. Cái này tiền bối, đây là có chuyện gì? Triệu Hề nhìn về phía đế quân, Nam Thiên, dò hỏi. Không nên gấp, ngươi chờ chút liền có thể như thường trở về. Đế quân dứt lời, nhìn về phía Đao Kinh Hà, nói ra, tiểu tặc, ngươi cuối cùng vẫn bị ta cho tìm được. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, các ngươi là ai ta cũng không nhận ra, tiểu tặc này là chiếm được ở đầu xưng hô. Đao Kinh Hà lạnh giọng nói. Ngươi năm đó trộm đi bản tọa một cái bảo vật, cũng là dựa vào món này bảo vật, mới khiến cho ngươi độ tiên kiếp sau khi thất bại, còn có thể sống chui nhủi ở thế gian. Làm sao, tại trước mặt bản tọa, còn muốn giả bộ hồ đồ? Đế quân châm chọc no y. Ngươi nói món bảo vật này, năm đó ta là tại nơi khác nhặt được, nơi đó cũng không có cái gì người, ta từ dưới đất nhặt lên, này làm sao liền biến thành là trộm? Đao Kinh Hà mạnh miệng nói. Tốt một cái nhặt, lúc trước bản tọa thụ thương đã ngủ mê man rồi. Ngươi còn muốn giết ta, đáng tiếc, ngươi một kẻ phàm nhân, cũng xứng làm bị thương bản tọa. Đế quân khinh thường nói. Dứt lời, hắn trực tiếp buông tay ra ngoài. Nhìn thấy trong tay hắn xuất hiện một đạo thải quang, sau một khắc, nhìn thấy Đao Kinh Hà bay ra một cái hạt châu. Hạt châu này màu xanh đậm, phía trên bốc lên hàn vụ, cho người cảm giác đầu tiên, đó chính là đặc biệt lạnh. Hạt châu bay tới đế quân trong tay, cái thêm theo lòng bàn tay của hắn không có vào. Tại thu hạt châu này về sau, nhìn thấy Đao Kinh Hà mắt trần có thể thấy suy yếu. Nhìn thấy hắn cầm hạt châu, Triệu Hề thỉnh cầu nói, tiền bối, hiện tại có thể để cho ta trở về sao? Không đổi, trước giải quyết tiểu tặc này lại nói. Đế quân sau đó đối Nam Thiên phân phó nói, đem hắn mang đến giải thần điện. Rõ. Lam Thiên lĩnh mệnh, tiến lên bắt Đao Kinh Hà. Lúc này Đao Kinh Hà, đã rất suy yếu, tự nhiên càng không khả năng theo Lam Thiên trong tay giấy rủa ra ngoài. Tại Lam Thiên bắt hắn lại, liền muốn mang theo lui xuống đi lúc. Đột nhiên, một trận âm phong thổi tới. Chấm đã. Thanh âm truyền ra, người cũng theo đó mà tới. Trực tiếp bay vào nơi này người tới, không phải người khác, chính là phụng mệnh đi tìm Triệu Hề Đoàn Một Vũ. Lúc đầu, hắn là hướng phía Triệu Hề nơi này tới. Kết quả, phía trước một hồi, đột nhiên phát hiện Đao Kinh Hà cũng có thể cảm giác được. Hắn tất nhiên là đại hỉ, dạng này liền có thể giảm bớt hắn rất nhiều thời gian, không cần đi chậm rãi đi theo Triệu Hề trong bóng tối điều tra. Chỉ là, hắn không nghĩ tới. Đao Kinh Hà tiểu tử này thật đúng là một người chuyên gây họa, lại là bị Cửu Gia bắt lại. Đoan Mục Vũ tự nhiên không có khả năng để cho người ta đem hắn mang đến xử trí, hắn nhất định phải đem mang về cho Trường Sinh Nương Nương xử trí. Chương 86, giấy vàng khế ước. Ừm. Đế quân nhướng mày, lại có thể có người dễ dàng như vậy xâm nhập hắn nơi này. Tại quan sát tỉ mỉ xông tới Đoan Mục Vũ về sau, hắn thần sắc già trở nên nghiêm túc. Âm thần, hắn thế mà ở cái thế giới này, thấy được âm thần. Thế giới này khi nào có âm thần? Đế quân hỏi một bên Nam Thiên. Nghe nói tại Giang Nam quận nơi đó có địa phủ, là đoạn trước thời gian có. Bất quá thuộc hạ còn chưa có đi nhìn qua, cho nên cũng không cùng đế quân ngài thông báo. Nam Thiên hướng đế quân trả lời. Thế giới này lại có địa phủ, có ý tứ. Đế quân tự mình lẩm bẩm, ngược lại là đem Đoan Mục Vũ cho gạt sang một bên. Đoan Mục Vũ nhìn đối phương như thế, hắn liền trực tiếp nói ra, tại hạ Đoan Mục Vũ, phụ mệnh tới trước đuổi bắt người này. Người này là ta địa phủ muốn đuổi bắt người, mong rằng các hạ để cho ta mang về. Nếu là ta không muốn chứ? Đế quân thản nhiên nói. Tại hạ phụng mệnh làm việc, tự nhiên là hết sức nỗ lực. Đoan Mục Vũ thản nhiên nói. Khá lắm hết sức nỗ lực, Nam Thiên, người là ngươi bắt tới, ngươi cùng hắn luận bàn một chút. Nếu là hắn thắng, liền đem tiểu tặc này giao cho hắn. Đế quân nói y. Rõ. Nam Thiên lĩnh mệnh, sau đó mặt hướng Đoan Mục Vũ, rất có phong độ nói ra, mời. Đoan Mục Vũ không có dư thừa nói nhảm, nhìn thấy trong tay hắn vệ quyết, sau một khắc, hư không bên trong, bay ra từng đầu xích sát, hướng Nam Thiên bay đi. Nhìn xem bay tới những thứ này xích sát, Nam Thiên trong tay dao quạt vung lên. Nhìn thấy trước mặt hắn lập tức sinh ra một đạo bình trường đến, thế mà chặn những thứ này đánh tới xích sát. Bởi vậy có thể thấy được, trước đó Hồng Chiêu chém hỏng hắn dao quạt, thậm chí chặt đứt tay của hắn, đây không phải là Hồng Chiêu năng lực, càng giống là hắn cố ý gây nên. Vô số xích sắt từ không trung đánh tới, không ngừng thử phá vỡ hắn bình phong này. Đoan Mục Vũ mới trở thành âm thần không lâu, đối với địa phủ có thể tu luyện những cái kia thần thông, hắn cơ bản cũng còn không có tu luyện qua. Hiện tại hắn đối mặt cường địch lúc, chân chính thủ đoạn, cũng liền hiện tại cái này một cái. Bất quá, hắn hiện tại sẽ chỉ điểm này, cũng không đại biểu yếu đi. Những thứ này xích sắt là theo trong địa phủ mượn tới, cho nên, hắn cường độ ngoại trừ cùng Đoan Mục Vũ có quan hệ bên ngoài, còn qua địa phủ có quan hệ. Chỉ chốc lát, Đoan Mục Vũ xích sắt liền có đi qua Nam Thiên bình chướng, công hướng Nam Thiên. Nam Thiên cũng là bị giật nảy mình, trong tay hắn lập tức tế ra một cái bảo vật. Bảo vật này nhìn qua giống như là một cánh cửa, môn này thuần kim sắc, tại hắn tế ra lúc, phía trên lóe ra kim quang. Đinh! 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 Xích sắt đâm vào trên cửa, phát ra trận trận tiếng va đập. Bất quá, vẹn vẹn một chút thời gian, xích sắt liền lần nữa xuyên qua cái này quạt kim môn. Mắt thấy xích sắt liền muốn tới gần hắn thời điểm, nhìn thấy đế quân nơi đó tương lai một vệt ánh sáng, trực tiếp đem ngăn trở. Tốt, ngươi thắng, tiểu tặc này ngươi có thể mang đi. Đế quân nói y. Đoan Mục Vũ cũng không nguyện ý sinh sự, lập tức thu hồi xích sắt. Hắn đối đế quân cùng Nam Thiên chắp tay nói ra, đa tạ nhường cho, cái kia sẽ không quấy rầy. Dứt lời, trong tay hắn trực tiếp gọi ra một cái xích sắt, đem đao kinh hà cho trói lại. Trở về nói cho các ngươi một chút địa phủ chủ nhân. Liền nói ta Tiên Lam đế quân ngày khác chắc chắn tới trước bái phỏng. Đế quân nói với Đoan Mục Vũ. Ta sẽ đem lời này cùng Trường Sinh Nương Nương nói, cáo tử. Đoan Mục Vũ dứt lời, mang theo đao kinh hà rời đi. Về phần Triệu Hề, đây không phải là hắn quản. Triệu Hề chết sống, kia là chính Triệu Hề mệnh. Bọn hắn địa phủ, chỉ phụ trách thu lưu người chết linh hồn, sau đó dựa vào người chết khi còn sống gây nên, xem làm sao cho hắn ném dạng gì thai. Nhìn xem Đoan Mục Vũ lôi kéo đao kinh hà rời đi về sau, Triệu Hề không biết sao, hắn thế mà hy vọng Đoan Mục Vũ cũng đem hắn mang đi. Hắn trước kia chưa thấy qua Đoan Mục Vũ, nhưng là, vừa mới đối thoại của bọn họ, nhường Triệu Hề có thể suy đoán ra, hắn hẳn là địa phủ người, cũng chính là Xâm La Điện nơi đó. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, đao kinh hà không chỉ có là cùng người nơi này có cựu oán, cùng địa phủ cũng thủ. Nhưng hắn luôn cảm thấy, nếu như hắn bị Đoan Mục Vũ mang đi, sẽ không có nguy hiểm gì. Ở chỗ này, vậy liền không nhất định. Bất quá, lúc này Tiên Lam đế quân cũng không có thời gian quản hắn. Tiên Lam đế quân nghe Đoan Mục Vũ về sau, không khỏi thì thào nói nhỏ, Trường Sinh Nương Nương, cũng là một nữ nhân sao. Ngữ khí của hắn, tựa hồ có chút không thoải mái. Nam Thiên thì là ở một bên 10 điểm sám thẹn mà nói, đế quân, là thuộc hạ quá yếu, không thể thắng qua đối phương. Cái này không trách ngươi, không phải hắn so với ngươi còn mạnh hơn, mà là sau lưng của hắn địa phủ mạnh. Nhường Triệu Hề hồi trở lại trong cơ thể hắn đi thôi. Thiên Lam đế quân nói y. Rõ. Nam Thiên lĩnh mệnh, hai tay của hắn kết ấn, sau một khắc, nhìn thấy Triệu Hề nhục thân tràn ra một cỗ cường đại hấp lực, vẹn vẹn nhằm vào linh hồn hắn hấp lực, trực tiếp đem linh hồn hắn cho hút trở về thể nội. Triệu Hề trở về nhục thân về sau, vội vàng hướng Thiên Lam đế quân nói cảm tạ, đa tạ tiền bối, xin hỏi tiền bối, ta hiện tại có thể rời đi sao? Đương nhiên có thể, bất quá, Nam Thiên hắn thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ở trong đó có một cái khế ước, ngươi tốt nhất xác định, nguyện vọng là rời đi nơi này sao? Thiên Lam đế quân hảo tâm nhắc nhở. Rõ. Triệu Hề kiên định nói. Tốt, Nam Thiên, tạo ra khế ước đi. Thiên Lam đế quân nói y. Rõ. Nam Thiên lĩnh mệnh, sau đó, trong tay gọi ra một tờ giấy vàng phía trên, viết lít nha lít nhít chữ nhỏ, những tiểu tử này, dùng mắt thường căn bản thấy không rõ lắm. Thái tử điện hạ. Có cần hay không nhìn một chút nội dung lại xác nhận khế ước? Cần muốn nhìn, dùng thần trí của ngươi tiến vào bên trong, ngươi liền có thể thấy được. Nam Thiên nhắc nhở. Nhìn xem cũng tốt. Triệu Hề dứt lời, liền đem thần thức tiến vào bên trong. Hắn kỳ thật cũng minh bạch, coi như trong đó tất cả đều là gây bất lợi cho chính mình, bản thân sợ cũng là không cách nào cự tuyệt. Chỉ là, hiểu do về sau, hắn cũng có thể biết mình nỗ lực chính là cái gì đại giới. Hắn thần thức tiến nhập giấy vàng về sau, bên trong từng đầu quy định. Hắn xem tức giận vô cùng. Cái này giấy vàng khế ước, hoàn toàn là nô dịch hắn. Trong đó ngược lại là có một chút chỗ tốt đó chính là hắn thực lực có thể tăng lên. Chỉ là, tăng lên thực lực về sau, chẳng qua là một cái cường đại người hầu thôi. Khế ước đạt thành, hắn còn sống, như cái chó một dạng còn sống. Sở dĩ thả hắn ra ngoài, đó là bởi vì Tiên Lam đế quân có chuyện phải làm. Mà đi ra hắn, chính là hỗ trợ làm việc người này. Thật lâu, hắn đem nội dung xem hết. Hắn trực tiếp hỏi Nam Thiên nói, như thế nào xác nhận khế ước? Tích một giọt tinh huyết ở phía trên là được. Nam Thiên rất nhẹ nhàng nói. Triệu Hề lập tức bức ra một giọt tinh huyết, nhỏ tại giấy vàng khế ước phía trên. Tại tinh huyết nhỏ vào khế ước về sau, giấy vàng phía trên tản mát ra một vệt ánh sáng, chiếu ở Triệu Hề trên thân. A, tê tâm liệt phế đau nhức, nhưng Triệu Hề nhịn không được kêu to lên tiếng. Nhìn thấy hắn trong đó một tay, trực tiếp nổ thành huyết vụ. Đồng thời, đồng tử của hắn trung tâm, nhiều một cái kim sắc điểm, nếu như không nhìn kỹ, không phát hiện được. Lực lượng của hắn đạt được to lớn tăng lên, làm trao đổi, cánh tay của hắn là hiến tế phẩm, tự do của hắn, cũng là hiến tế phẩm. Bản tọa cần truyền thừa người, đây là tìm cho ta truyền thừa người tín vật. Tiên Lam đế quân nói xong, trong tay xuất hiện một cái thúy lục sắc trúc kiếm bay đến Triệu Hề trước mặt. Chương 87, Đao Kinh Hà Nhân Sinh. Mấy ngày qua đi, Thái Sơn địa phủ. Đoan Mục Vũ nắm lấy Đao Kinh Hà trở về, trực tiếp đem người mang đến Dương Linh chỗ chủ điện. Dương Linh hai cái thái giám cũng ở nơi đây. Nương nương, Đao Kinh Hà mang đến. Đoan Mục Vũ nói. Dương Linh nhìn thoáng qua lúc này suy yếu vô cùng Đao Kinh Hà, nói ra, ngươi tiểu tử này xem như ác hưu ác báo, năm đó hứa hẹn thả chúng ta ra ngoài, kết quả cầm chỗ tốt, ngược lại là đem chúng ta chôn sâu hơn. Bây giờ bị bắt trở về, ngươi nhưng có cái gì muốn nói? Có cái gì muốn nói, muốn giết cứ giết, dù sao ta đã chết, không cần thiết. Đao Kinh Hà mười điểm kiên cường nói. Đao Kinh Hà cũng sợ chết, nhưng là, hắn cùng Triệu Hề không giống. Hắn ở ngoài sáng biết tất thời điểm chết, sẽ biểu hiện ra bản thân không sợ tử vong dối trá biểu tượng. Rất có cốt khí, hy vọng tương lai trong 18 tầng địa ngục, ngươi có thể giống như bây giờ kiên cường. Đúng, đêm nay để ngươi gặp một người. Dương Linh nói y. 18 tầng địa ngục. Đao Kinh Hà lúc này vẫn không rõ, đây rốt cuộc là cái gì? Ở cái thế giới này, trước kia liền không có địa phủ kiểu nói này, cho nên, đối với địa phủ tương quan, quản chi là tu tiên giả, hắn cũng không có khả năng biết. Dương Linh cũng lười cùng hắn giải thích, mà là hỏi Đoan Mục Vũ, là ở nơi nào tìm tới hắn, làm sao nhanh như vậy? Chuyện lạ như thế này, Đoan Mục Vũ sau đó đem bản thân tìm Triệu Hề, tìm được phát hiện Đao Kinh Hà đột nhiên xuất hiện, sau đó cùng Nam Thiên giao thủ, lúc này mới thành công đem mang về sự tình cùng Dương Linh từng cái nói tới. Dương Linh tại sau khi nghe xong, không khỏi nhíu mày. Đế quân. Nàng thế nhưng là biết đế quân là thân phận gì, cái kia thế nhưng là tiên giới kẻ thống trị. Kia là có thể chỉ huy một phương tiên vực người, vì sao lại đến cái thế giới này? Bất quá, Thẩm đại nhân lợi hại như vậy, hắn khẳng định là so cái này cái gì đế quân còn mạnh hơn, hắn đấu tại cái này một giới, cái kia đế quân tại cái này một giới, đến cũng không kỳ lạ. Dương Linh vừa nghĩ như thế, cũng là thư lông mày. Tiên Lam đế quân nói tương lai sẽ đến thăm, cái kia nàng còn có mấy phần chờ mong. Dù sao giới này đối với đế quân, đây chẳng qua là tồn tại ở trong sách ghi chép. Đế quân đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nàng cũng rất tò mò. Dương Linh sau đó nhường Đoan Mục Vũ đem Đao Kinh Hà trước đè xuống, sau đó phái Đoan Mục Vũ đi hướng Tứ Phương Thành, đi thông chi Bạch Mộ Tuyết, nhường nàng đêm nay nghỉ ngơi. Đương nhiên, nghỉ ngơi chỉ là vì nhường tha phương liền tới địa phủ. Mời nàng nhập ngộng, tới đây nhìn xem Đao Kinh Hà. Dương Linh bây giờ mặc dù là địa phủ người cầm quyền, trưởng quản giới này luân hồi. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là một cái mang thù nữ nhân. Đao Kinh Hà bị bắt trở về, nàng muốn để Bạch Mộ Tuyết nhìn thấy Đao Kinh Hà diện mục chân thật. Bởi vì nàng xem Bạch Mộ Tuyết đối Đao Kinh Hà vẫn là rất tôn kính, cái này khiến nàng rất khó chịu. Đoan Mục Vũ đi hướng Tứ Phương Thành, cùng Bạch Mộ Tuyết nói về sau. Đêm nay, khi trời tối, Bạch Mộ Tuyết liền nghỉ ngơi. Đối với nàng mà nói, dạng này nghỉ ngơi, có rất ít. Dù sao tu tiên giả cũng rất ít thường xuyên nghỉ ngơi. Nàng chìm vào giấc ngủ về sau, không bao lâu, liền cảm giác Đoan Mục Vũ đến đón mình lướt tới Thái Sơn, bay vào Sâm La Điện bên trong, đi vào một cái âm trầm thế giới. Tại địa phủ Dương Linh chỗ chủ điện, Đao Kinh Hà bị lần nữa gọi tới. Tại gặp qua Bạch Mộ Tuyết lúc, Đao Kinh Hà lập tức nhận ra nàng. Bất quá Bạch Mộ Tuyết không biết Đao Kinh Hà, tuy nói là trong môn phái tiền bối, nhưng cũng không chân dung lưu lại, tự nhiên không có khả năng nhận biết. Đao Kinh Hà không nghĩ tới Dương Linh nói muốn để hắn gặp người, sẽ Bạch Mộ Tuyết. Cái này khiến hắn hồi tưởng lại, trước đây không lâu, bản thân còn đang suy nghĩ lấy giúp Triệu Hề truy cầu Bạch Mộ Tuyết. Sau đó chờ thời cơ đến, bản thân chiếm cứ Triệu Hề nhục thân. Khi đó, Triệu Hề hết thảy cũng đều là của mình, bao quát Bạch Mộ Tuyết. Bây giờ, hắn cũng đã bị trộm tới nơi này. Về phần Triệu Hề, chỉ sợ cũng thê thảm hạ tràng. Nha đầu, đây chính là các ngươi Ngự Kiếm Tông Đao Kinh Hà đao tiền bối. Ngươi có cái gì nghi ngờ, có thể nhường hắn nói cho ngươi biết. Dương Linh nói y. Bạch Mộ Tuyết nhìn qua Đao Kinh Hà, cái này mấy ngàn năm trước tiền bối, nàng một thời gian, tự nhiên không biết từ nơi nào hỏi. Dù sao nàng muốn hỏi, đều là khả năng liên quan tới Đao Kinh Hà không tốt. Điều này thực là không tiện mở miệng. mà Đao Kinh Hà tựa hồ cũng nhìn ra nàng không biết nói như thế nào, hắn dứt khoát nói ra, ngươi là Ngự Kiếm Tông người, vậy ta liền đem kinh nghiệm của ta, cũng cùng ngươi nói một chút đi. Ta dù sao đã là cái người chết, danh dự cái gì, đối ta cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có câu nói là, người sắp chết lời nói cũng thiện. Huống chi, hắn đây là chết bao nhiêu năm, lại dãy rủa lâu như vậy, bây giờ liên dãy rủa cơ hội cũng bị mất, còn đi quan tâm những cái kia, đã không có ý nghĩa. Hắn lúc này đừng nói ảnh hưởng danh dự, trong tu tiên giới, ngoại trừ Ngự Kiếm Tông, cùng một chút cùng hắn có thù người, còn có ai biết hắn Đao Kinh Hà. Đao tiền bối thuận tiện nói, vậy ta liền làm một cái lắng nghe người. Bạch Mộ Tuyết nói y. Ta trước kia là một cái tu luyện đao đạo gia tộc, cái này ngươi cũng là biết đến đi. Chúng ta Đao gia sớm nhất có lẽ không tin đao, chỉ là bởi vì tu luyện đao đạo, nhiều đời truyền thừa, về sau có trong đó nhất đại đổi họ Đao. Đến ta cái kia một đời thời điểm, chúng ta Đao gia đã suy sụp. Ta vốn là dự định đi rời đi Giang Nam quận, đi thế giới bên ngoài, thậm chí đi ra Chiêu Vân quốc đi xông vào một lần. Nhưng ở trên đường đi qua nơi đây lúc, ngẫu nhiên tiến nhập tiền triều Mạt Đại công chúa Dương Linh Lăng mộ. Khi biết nàng muốn ra ngoài, cần người khác ở bên ngoài hỗ trợ lúc, ta liền lấy này làm điều kiện, hy vọng nàng để cho ta tuyển một chút lợi hại công pháp. Tại ta lấy tâm ma phát thệ tình huống dưới, nàng nhóm đáp ứng. Ta lúc đầu muốn tìm đao đạo, nhưng không tìm được lợi hại, cuối cùng chọn lấy kiếm đạo công pháp. Ta rời đi nàng nhóm lăng mộ về sau, cũng không thực hiện hứa hẹn. Bởi vì lo lắng những người khác cũng xâm nhập trong đó, sau đó giải cứu bọn hắn tới tìm ta tính sổ sách. Cho nên, ta dứt khoát cho bọn hắn tăng thêm đất đá, trực tiếp đem lăng mộ hoàn toàn giấu đi. Bởi vì ta là tu luyện đao đạo, khuyết thiếu kiếm đạo cơ sở, cho nên đành phải lần cận lựa chọn Ngự Kiếm Tông. Đi đến Ngự Kiếm Tông, học qua Ngự Kiếm Tông cơ sở về sau, lần nữa tu luyện lại kiếm pháp. Chờ ta có thành tựu, bày ra lúc, Ngự Kiếm Tông người đều dị thường sùng bái ta. Cái loại cảm giác này, để cho ta rất dễ chịu. Ta tại Ngự Kiếm Tông thành trưởng lão, hưởng thụ lấy mọi người sùng bái. Mà ta cũng đem cái này kiếm pháp truyền xuống dưới, ngay trước ta đối Ngự Kiếm Tông đáp lễ. Tại ta tu vi bình cảnh về sau, ta rời đi Ngự Kiếm Tông, đi bên ngoài sông. Cũng là ở bên ngoài sông thời điểm, gặp trên trời rơi xuống kinh khủng lôi đỉnh, ta vốn cho rằng là ai độ kiếp thất bại, liền muốn lấy đi qua nhìn có bảo bối gì có thể nhặt. Đi lúc, quả nhiên nhặt được một cái lợi hại bảo vật, nhưng bảo vật bên cạnh, còn có một cái mê man người. Ta vốn định đem giết, thế nhưng người nhục thân cứng rắn vô cùng, ta dùng sức toàn lực, cũng không có thể vạch phá ra, hoảng sợ phía dưới, đành phải mang theo bảo vật chạy. Cũng là dựa vào cái nào kiện bảo vật, ở phía sau đến ta độ tiên kiếp thất bại lúc, bảo trụ linh hồn của mình, nguyên thần không tiêu tan. Về sau, ta đoạt xá Chiêu Vân quốc hoàng đế trưởng tử, nhưng ở hắn hơn 10 tuổi lúc, thân thể bại xích, ta không thể làm gì khác hơn là lựa chọn mục tiêu. Cái mục tiêu này, chính là hoàng đế con thứ, Triệu Hề. Ta về sau một mực gửi ở Triệu Hề trong thức hải, chỉ đạo hắn, hy vọng tương lai thời cơ chín muồi, lại đoạt xá hắn. Hắn gần đây làm những sự tình kia, đều là ta nhường hắn làm. Đao Kinh Hà nói xong những việc này, phảng phất buông xuống nhiều năm gánh nặng, cảm giác dễ dàng rất nhiều. Chương 88, Triệu Hề biến hóa. Nghe Đao Kinh Hà tự mình nói ra hắn những thứ này chuyện cũ, Bạch Mộ Tuyết không khỏi cảm thán. Trung quy là cách xa nhau mấy ngàn năm người, tại Ngự Kiếm Tông, càng nhiều liên quan tới Đao Kinh Hà sự tình, bất quá là hậu nhân thêm thôi. Bởi vì Đao Kinh Hà đối Ngự Kiếm Tông mà nói, xác thực giúp chiếu cố rất lớn, cho nên hậu đại được hưởng lợi đệ tử khẳng định sẽ đem hắn hướng mặt tốt nói. Trên thực tế, Đao Kinh Hà bất quá là một cái vì truy cầu tiên đạo, không tiếc hết thể người thôi. Thậm chí, vì lừa gạt đến lợi hại công pháp, liên tâm ma hắn ta không thèm để ý. Mặc dù hắn không nói chính mình lúc trước là thế nào độ kiếp thất bại, nhưng cái này để người ta không khó đoán ra, hẳn là cùng lúc trước phát tâm ma thể độc có quan hệ. Bất quá, Bạch Mộ Tuyết rời đi trước, nàng vẫn là hướng Đao Kinh Hà biểu thị ra cảm tạ. Cảm tạ hắn đem công pháp này dẫn tới Ngự Kiếm Tông, nhường bọn hắn những thứ này Ngự Kiếm Tông đệ tử có thể có lợi hại như vậy kiếm pháp tu luyện. Bạch Mộ Tuyết rời đi địa phủ, chính là từ trong ngộng tỉnh lại. Tại Bạch Mộ Tuyết sau khi đi, Đao Kinh Hà liền bị áp giải đến 18 tầng địa ngục, ở chỗ này, hắn sẽ đối mặt với lấy chết về sau, lớn nhất tra tấn. Lúc đầu, hắn đã mất đi Tiên Lam Đế Quân món kia bảo vật, linh hồn của hắn hẳn là rất nhanh tán đi. Nhưng tại địa phủ, có bảo hộ linh hồn tác dụng. Quỷ hồn ở chỗ này, cũng sẽ không tán đi. Chỉ có chờ đến đưa vào luân hồi, không phải vậy, mãi mãi cũng có thể tại địa phủ. Đương nhiên, liền xem như phổ thông quỷ hồn, tại địa phủ vậy cũng không phải nhàn rỗi. Địa phủ có là sống cho ngươi làm, bây giờ địa phủ mới lập, rất nhiều nơi đều cần quỷ đi kiến thiết. Tại Đao Kinh Hà được đưa đến địa ngục đồng thời, Triệu Hề cũng theo Tiên Lam Đế Quân nơi đó đi ra. Sau khi ra ngoài Triệu Hề, tâm tính đã hoàn toàn thay đổi. Hắn hôm nay, thực lực so với trước kia, cường đại quá nhiều. Nhưng là, trước kia hắn suy nghĩ những sự tình kia, hiện tại đã không có hào hứng. Dù sao hắn hiện tại chính là một nô bộc, một cái công cụ người. Một cái công cụ người, không xứng có được dư thừa tình cảm, dư thừa ý nghĩ. Hắn ra khỏi sân cốc, mang theo hai thanh kiếm. Một cái là Tiên Lam Đế Quân giao cho hắn tìm kiếm người thừa kế kiếm, mặt khác một cái thì là Tiên Lam Đế Quân đưa tặng cho hắn dùng. Tặng đưa cho hắn cái này, nhìn qua là khô mục sở chế. Hắn ly khai sơn cốc về sau, cũng không đi Giang Nam quận bên kia. Hắn muốn trước hồi trở lại một chuyến hoàng thành, trở về nhường phụ hoàng hắn biết hắn vẫn còn, sau đó lại theo hoàng thành lên đường, đi tìm người thừa kế. Thiên hạ như thế lớn, muốn tìm người thừa kế không dễ dàng. Dựa theo hắn trước khi đi, Tiên Lam Đế Quân đối đề nghị của hắn, người thừa kế hẳn là ngay tại Triều Vân Quốc cảnh nội, là tu luyện kiếm đạo thiên tài. Nếu như cùng người thừa kế cự ly ngàn mét bên trong, Tiên Lam Đế Quân giao cho hắn kiếm liền sẽ có phản ứng. Cho nên, Triệu Hề dự định đi trước tu luyện kiếm đạo đại tông môn tìm kiếm. Tuy nói kiếm đạo thiên tài, có khả năng không tại tu luyện kiếm đạo tông môn, nhưng ở phía ngoài khả năng vẫn tương đối tiểu nhân. Hoàng thành, Triệu Hề khi trở về, lặng yên bay vào thành, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý lấy hắn bây giờ tu vi, người khác nghĩ chú ý, vậy cũng chú ý không đến. Hắn tiến nhập phủ thái tử lúc, phủ thái tử nô bộc nhìn thấy hắn, bị giật nảy mình. Điện hạ, ngài trở về rồi. Ngươi làm sao? Triệu Hề lại là một người trở về, mà lại, hắn thế mà thiếu một tay. Rốt cuộc là ai, lại dám đối thái tử ra tay? Nhưng mà, so sánh người hầu khẩn trương, Triệu Hề tự thân thì là bình tĩnh rất nhiều. Ta không sao, các ngươi làm mình sự tình đi. Triệu Hề dứt lời, liền trực tiếp đi thư phòng của mình. Hắn tại phủ thượng thay đổi quần áo một chút về sau, liền đi hướng hoàng cung, đi gặp phụ hoàng hắn. Phụ hoàng hắn gặp qua hắn lúc, đồng dạng bị thương thế của hắn dọa sợ. Hỏi hắn là người phương nào gây thương tích, hắn cũng không nói, chỉ là nhường hoàng đế không cần lo lắng, chính hắn không có việc gì. Cuối cùng, hoàng đế cũng không có ép buộc hắn nói. Biết con không khác ngoài cha, biến hóa của hắn, hoàng đế như thế nào nhìn không ra. Hắn không muốn nói, hoàng đế cũng không truy vấn. Lúc đầu nhường hắn an tâm dưỡng thương, kết quả hắn lại nói hai ngày nữa vừa muốn đi ra, chuẩn bị đi một chuyến kiếm tông. Kiếm tông, nói đúng ra, gọi kiếm tông Triều Vân Quốc phân tông. Kiếm tông cường đại, là cùng càn khôn nhất khí tông tương xứng. Kiếm tông tại từng cái quốc gia cũng thành lập phân tông, những thứ này phân tông, ngay tại chỗ, cũng đều được xưng là kiếm tông. Lúc đầu Triệu Hề muốn đi kiếm tông, là cho rằng kiếm đạo thiên phú người mạnh nhất, khả năng rất lớn tại kiếm tông. Kết quả, lại bị hoàng đế ngộ nhận là, hắn là muốn đi tham gia kiếm tông kiếm chỉ thịnh hội. Triệu Hề nghe xong, liền hỏi xuống tường tình. Hắn thế mới biết, nguyên lai cái này cái gọi là kiếm chỉ thịnh hội, tại nửa tháng sau tổ chức. Kiếm chỉ thịnh hội là kiếm tông mặt hướng Triều Vân Quốc tất cả thanh niên kiếm tu một trận thịnh hội, bỏ mặc ngươi là tán tu, vẫn là những tông môn khác đệ tử, chỉ cần ngươi đạt được kiếm tông kiếm lệnh, đều có thể đi tham gia. Đồng dạng không ít cùng kiếm tương quan tông môn, đều sẽ có mấy cái kiếm lệnh. Về phần những tán tu kia, thì là xem cơ duyên. Đương nhiên, cũng có người sẽ bán kiếm lệnh. Bởi vì có không tu luyện kiếm đạo người, lấy được kiếm lệnh, kỳ thật giá trị không có lớn như vậy. Đã vô dụng. Vậy không bằng cầm đi giao dịch một chút càng có vật giá trị. Muốn mua kiếm lệnh, cái này cần có tiền có thế mới được. Mà hoàng thất là thỏa mãn điểm này, hoàng cung liền có 3 cái kiếm lệnh. Hoàng đế trực tiếp đem một cái kiếm lệnh cho Triệu Hề, bởi vì hắn biết, Triệu Hề tu luyện chính là kiếm đạo, hắn sẽ nhớ đi kiếm tông, đó cũng là bình thường. Triệu Hề cũng không có giải thích bản thân đi kiếm tông mục đích, liền như vậy chấp nhận, sau đó theo hoàng đế nơi đó nhận lấy kiếm lệnh. Kiếm chỉ thịnh hội, đối với hắn mà nói, vừa vặn phù hợp. Dạng này hắn liền không chỉ có thể đi tiếp xúc kiếm tông người, còn có thể gặp nhau hắn kiếm đạo của hắn tu sĩ, dạng này chọn lựa đến người thừa kế xác suất gia tăng thật lớn. Mặc dù muốn chờ khoảng hơn 10 ngày, nhưng cũng không sao. Bởi vì Tiên Lam Đế Quân cho hắn thời gian, vẫn là rất rộng rãi, chỉ cần hắn tại trong vòng 10 năm tìm tới người là được. Hoàng thành người, về sau cũng dần dần nghe được một cái truyền thuyết. Đó chính là thái tử rời đi hoàng thành về sau, không biết gặp cái gì người, gãy một cánh tay, người cũng tự bế. Trở nên 10 điểm quái gở. Cái này khiến một lòng trong lòng người cho rằng, đây là Triệu gia thiên hạ muốn xong đời khúc nhạc dạo. Dù sao lấy trước ưu tú trường tử, hơn 10 tuổi liền chết bất đắc kỳ tử. Hiện bây giờ Triệu Hề, lúc đầu tại Hoàng Thành đó cũng là nhất đại ưu tú thiên tài, kết quả, cái này cũng xảy ra chuyện, cái này rõ ràng là trời muốn diệt Triệu gia. Tứ Thủy quận quận trưởng Lâm Hoành xảy ra chuyện tin tức bây giờ cũng truyền khắp thiên hạ, triều đình bên này biết được tin tức về sau, Hoàng đế cũng đang suy nghĩ. Nên phái người nào đi Tứ Thủy quận tiếp nhận Tứ Thủy quận chức vụ. lại nghiên cứu thảo luận nhân tuyển lúc, hoàng đế phái người đến đem Triệu Hề gọi đi. Dù sao hắn là thái tử, tương lai Triệu Vân quốc chủ nhân, thảo luận chính sự, tự nhiên muốn đem hắn gọi đi. Triệu Hề sau khi nghe, cũng đưa ra đề nghị của mình. Phu hoàng, tùy tiện phái một cái quan văn đi qua, đảm nhiệm đại diện quận trưởng là được. Đại diện quận trưởng, còn muốn cho một cái quan văn đi. Hoàng đế có chút hồ đồ rồi, tại tứ thủy quận cái chỗ kia, quan văn đi làm sao có thể quản chế. Phu hoàng, địa phủ cái kia thần tiên không phải trước mặt mọi người nói sao. Quận trưởng từ tại tứ thủy quận kiến công lập nghiệp người đảm nhiệm, cho nên phái ai đi, cũng không thích hợp. Không nếu như để cho một người đi qua làm đại diện quận trưởng, chờ tương lai ai ở nơi đó lập công, lại đem hắn phong làm quận trưởng là được. Triệu Hề nói, đây là triều đình sự tình, chúng ta dạng này lựa chọn, chẳng phải là sợ cái kia địa phủ âm thần. Hoàng đế không vui nói, địa phủ thực lực ta gặp qua, chúng ta là nên sợ không giả. Triệu Hề rất lạnh nhạt nói. Chương 89, Mãn Đường Hoa Túy Tam Thiên Khách Nhất Kiếm Xương Hàn Thập Tứ Châu. Tiêu Giao Cư mới hồi trở lại Ngự Kiếm Tông không bao lâu, Tiêu Trọng lại trở về. Hắn hôm nay tới đây là có chuyện tìm Thẩm Dật giúp hắn đề nghị một chút. Kiếm Tông kiếm chỉ thịnh hội sắp mở ra, Ngự Kiếm Tông có 3 tấm kiếm lệnh. Tần Tự đã quyết định cho Tiêu Trọng cùng Tần Nghiên tất cả một cái. Chỉ là, giống bọn hắn những tông môn này đệ tử, đi Kiếm Tông, nếu như thiên phú không tồi, có thể tại Kiếm Tông đạt được hảo kiếm tán thành, Kiếm Tông sẽ đối với ngươi ném ra ngoài cảnh ô liu. Nếu là gia nhập Kiếm Tông, vậy ngươi sau này sẽ là Kiếm Tông người. Bởi vì Kiếm Tông cường đại, cái khác tông môn cũng không thể nói cái gì, lại thêm về sau đệ tử này tại Kiếm Tông có thành tựu, cũng sẽ trả lại lúc đầu tông môn, đây cũng là một cái có thể tiếp nhận giao dịch. Nếu như không nguyện ý gia nhập Kiếm Tông, cái kia đồng dạng cần thay Kiếm Tông xử lý 3 chuyện. Xử lý 3 chuyện, cho là trả Kiếm Tông ban kiếm ân tình. Cần hoàn thành sự kiện, hán độ khó cùng ngươi lấy được kiếm mạnh yếu có quan hệ. Tần Tự cho Tiêu Trọng đề nghị, đó chính là nếu như đến lúc đó Kiếm Tông hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô liu, liền lưu tại Kiếm Tông tốt. Bởi vì Tần Tự tin tưởng thiên phú của hắn rất cao, nhất định có thể đạt được hảo kiếm tán thành. Giúp Kiếm Tông làm việc trả nhân tình, sợ là độ khó không nhỏ. Vậy ngươi có không có gia nhập Kiếm Tông ý nghĩ? Thẩm Dật hỏi. Thẩm Dật kỳ thật đối việc này xem không phải quá nặng, với hắn mà nói, cái này giống như là đọc sách thắng lớp. Nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, cấp 3, đại học. Ngươi luôn không khả năng một mực một trường học đọc đi. Cái này hiển nhiên không thực tế. Đối với tu luyện, kỳ thật cũng là dạng này. Tiểu nhân tông môn, có thể dạy có hạn, muốn thực lực đột phá, có một cái lợi hại tông môn, là lại càng dễ. Những cái kia tự học thành tài người cũng có, thế nhưng dù sao chỉ là số ít. Bất quá, thế giới này người, có thể sẽ không giống Thẩm Dật như vậy xem. Tiêu Trọng trả lời, cũng quả nhiên cùng Thẩm Dật đoán đồng dạng. Tiêu Trọng không chút suy nghĩ, liền hồi đáp, không nghĩ, lúc trước rời đi Kiếm Khí Tông, tiến về Ngự Kiếm Tông bái sư, đó là bởi vì Kiếm Khí Tông bị diệt. Ngự Kiếm Tông đối ta có đại ân, ta làm sao có thể vì điểm ấy chỗ tốt gia nhập Kiếm Tông. Nếu như chính ngươi không nguyện ý, vậy liền dựa theo ý nguyện của mình tới đi. Thẩm Dật nói. Thẩm thúc thúc, nói đến không sợ ngài trò cười. Kỳ thật ta muốn tương lai tự sáng tạo kiếm pháp, học được Kiếm Khí Tông, Ngự Kiếm Tông, những thứ này kiếm pháp mặc dù dùng đến cũng rất tốt, nhưng luôn cảm thấy cùng chính ta nội tâm suy nghĩ không giống nhau lắm. Tiêu Trọng nghiêm túc nói. Tự sáng tạo kiếm pháp sao? Đây là chuyện tốt, bất quá, ngươi nếu như muốn tự sáng tạo kiếm pháp, ta đề nghị ngươi gia nhập Kiếm Tông. Thẩm Dật nghiêm túc nói. Tại sao? Tiêu Trọng hơi nghi hoặc một chút nói. Muốn tự sáng tạo kiếm pháp, nhất định phải học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, nếu như ngươi gặp không đủ nhiều, làm sao đi tự sáng tạo kiếm pháp? Nếu như ngươi gia nhập Kiếm Tông, có cơ hội học được Kiếm Tông kiếm pháp, cái này đối ngươi mà nói, tự nhiên là trợ giúp cực lớn. Thẩm Dật nói. Cái này chỉ là như vậy sẽ để cho ta cảm thấy xin lỗi Ngự Kiếm Tông. Tiêu Trọng nói. Thẩm Dật nói đây không phải cái gì khó hiểu đạo lý, cái này tự nhiên một điểm liền thông. Ngự Kiếm Tông tông môn tại Giang Nam quận mặc dù lớn, nhưng phóng nhãn Triều Vân Quốc, cuối cùng chỉ là một cái tiểu tông môn. Tiểu tông môn gặp phải một chút đại tông môn lúc, tiểu gì cũng sẽ bị khinh bỉ. Nếu như ngươi có thể thông qua đi Kiếm Tông tu luyện, tại thiên hạ xông ra thành tựu, sau đó che chở Ngự Kiếm Tông, đây cũng là ngươi đối bọn hắn báo đáp. Thẩm Dật khuyên. Tiêu Trọng trầm mặc thật lâu. Hắn cuối cùng hướng Thẩm Dật nói cảm ơn, Thẩm thúc thúc, đa tạ ngài điểm tình ta. Ngươi muốn tự sáng tạo kiếm pháp, ta có lẽ có thể đến giúp ngươi. Thẩm Dật đột nhiên nhớ tới, thư họa của mình không phải đối với những cái kia tu tiên cao thủ đều hữu dụng sao. Vậy có lẽ mình có thể giúp một chút Tiêu Trọng, xem có thể hay không nhường hắn có điều ngộ ra. Giúp ta sao? Khó nói là Thẩm thúc thúc ngươi muốn dạy ta một chút kiếm pháp. Tiêu Trọng có chút mong đợi nói, không phải, ta những kiếm pháp kia, cũng chính là ta luyện đến phòng thân. Trước kia dạy ngươi những cái kia, đã đầy đủ. Thẩm Dật không có cảm thấy mình những kiếm pháp kia có thể đến giúp tu tiên giả. Thẩm thúc thúc kiếm pháp đó đã để ta được ích lợi vô cùng. Tiêu Trọng nói, hắn bây giờ có thể đối với kiếm pháp lĩnh ngộ nhanh như vậy, hắn cảm giác, chính là nhờ vào Thẩm Dật dạy kiếm pháp của hắn. Ngươi đi theo ta. Thẩm Dật cũng không nói thêm lời, gọi Tiêu Trọng cùng hắn đi đến thư phòng. Thẩm Dật trải một trương giấy lớn, sau đó nâng bút ở phía trên viết xuống hai câu câu thơ đưa tặng cho Tiêu Trọng. Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Sách thành về sau, hắn nói với Tiêu Trọng, cái này đối ngươi có hữu dụng hay không, ta cũng không biết, nếu là có dùng, ngươi liền cầm đi quan sát, cảm ngộ đi. Tiêu Trọng lúc này đã hoàn toàn bị cái này tự thiếp hấp dẫn, hắn nhìn nửa ngày, cái này mới phản ứng được còn không có hồi trở lại Thẩm Dật. Hắn vội vàng nói với Thẩm Dật, đa tạ Thẩm thúc thúc, thứ này đối ta rất hữu dụng. Tiêu Trọng cho rằng, Thẩm Dật nói không biết đối với hắn có hữu dụng hay không, hẳn là sợ ngộ tính của hắn không đủ. Bởi vì hắn nhìn xem, tuy có sở ngộ, nhưng cảm giác rất mơ hồ. Loại cảm giác này, tựa như là cự ly chân lý còn kém một bước, nhưng một bước này làm thế nào cũng không bước ra đi. Hắn cảm thấy, hẳn là cần rất tràn đầy dáng dấp thời gian đến lĩnh ngộ. Hữu dụng liền tốt. Thẩm Dật nói, Thẩm thúc thúc, ngài một mực dạng này giúp ta cũng không biết báo đáp thế nào ngài, nếu không ngài nhìn ta có cái gì có thể giúp cho người sự tình. Tiêu Trọng nói, từ nhỏ lúc, Thẩm Dật dạy kiếm pháp của hắn, về sau lại đưa tặng hắn cái kia bản đảo, nhường hắn đi Ngự Kiếm Tông, bây giờ có chút tình hắn, nhường hắn đi Kiếm Tông. Những việc này, vô luận là thứ nào, đối với hắn đều là đại ân. Ngươi muốn giúp ta sao? Vậy ngươi tương lai nếu có gặp qua cái gì tốt một lúc, mua một điểm đến cho ta. Thẩm Dật nói y. Hắn hiện tại dùng đều là Bạch Mộ Tuyết cho Thiên Hương mặc, dùng đã quen cái này tốt mực, tương lai sợ là dùng không hồi cái kia phổ thông mực. Tuy nói hiện tại Thiên Hương mặc cũng còn đủ mấy năm, nhưng là, nếu như có thể sớm chuẩn bị thêm một chút, vậy khẳng định là tốt nhất. Hắn sở dĩ nhường Tiêu Trọng đi làm việc này, hắn cũng là nhìn ra Tiêu Trọng lòng có áy náy. Thẩm Dật cũng minh bạch một cái đạo lý, đó chính là đừng cho một người thiếu ngươi rất nhiều. Thích hợp nhường hắn lấy một loại nào đó hình thức trả lại, dạng này mới có thể tiếp tục quan hệ tốt đẹp. Đại ân thành thù, một vị cho, có đôi khi sẽ chỉ mang đến không kết quả tốt. Vâng. Tương lai của ta nhất định sẽ chú ý tìm kiếm hỏi thăm, thay Thẩm thúc thúc ngươi tìm tốt hơn một tới. Tiêu Trọng vui vẻ nói. Thẩm Dật nhường hắn hỗ trợ, cái này khiến hắn cảm giác bản thân không phải phế vật vô dụng, không phải chỉ biết là đòi lấy dòi bỏ. Kiếm Tông cái kia kiếm chỉ thịnh hội, chừng nào thì bắt đầu? Thẩm Dật hỏi. Tại nửa tháng sau. Tiêu Trọng nói. Vậy ta liền không lưu ngươi, ngươi mau trở về Ngự Kiếm Tông đi chuẩn bị đi. Thẩm Dật nói. Ừm. Tiêu Trọng gật gật đầu. Tiêu Trọng rời đi Tiêu Giao Cư về sau, lại đi về nhà cùng phụ mẫu chia tay, lúc này mới trở về Ngự Kiếm Tông. Bây giờ cự ly kiếm chỉ thịnh hội còn có nửa tháng thời gian, hắn cảm thấy có thể nhiều lĩnh hội Thẩm Dật cho tự thiếp, có thể nhiều lĩnh ngộ một chút, kiếm chỉ thịnh hội lúc, có thể thu hoạch được hảo kiếm công nhận khả năng có thể sẽ gia tăng thật lớn. Chương 90, Kiếm Tông. Kiếm Tông làm Chiêu Vân Quốc tất cả kiếm tu cũng hướng tới địa phương, tọa lạc tại Chiêu Vân Quốc phương Bắc, một tòa cô phong bên trên. Nơi này chung quanh không có một ngọn núi, tối đa cũng chính là một tòa nhỏ sườn đất. Mà Kiếm Tông tòa này Vạn Kiếm Phong cao vút trong mây, cùng chung quanh cái này vừa xem bình nguyên vô tận so ra, hiện ra không hợp nhau, tựa như là một tòa bay tới sơn phong. Cho nên, cái này Vạn Kiếm Phong cũng có một cái tên, gọi Phi Lai Phong. Hôm nay kiếm chỉ thịnh hội mở ra, Chiêu Vân Quốc thiên hạ kiếm tu đa số đều tới nơi này. Có tới tham gia kiếm chỉ thịnh hội, cũng có bảo hộ đệ tử tới trước, còn có đơn thuần đến ngắm nhìn. Đây là Kiếm Tông tổ chức thịnh hội, là hiển lộ rõ ràng tông môn cường thế thời điểm. Cho nên đối với những cái kia muốn tới tham quan, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá, muốn tham quan, là cần nộp vé vào cửa chính là linh thạch. Ngự Kiếm Tông lần này tới lĩnh hội kiếm chỉ thịnh hội đệ tử, tổng cộng là 3 người. Tiêu Trọng, Thần Nghiên, còn có một cái tên là Tào Hố đệ tử. Phụ trách đưa bọn hắn tới, không phải người khác, chính là Bạch Mộ Tuyết. Bây giờ tại Tứ Phương Thành, thậm chí Giang Nam quận địa bàn quản lý, cũng so sánh Thái Bình. Bạch Mộ Tuyết tại Tứ Phương Thành cũng không có việc gì, trên cơ bản cũng đều là tại tu luyện. Cho nên, tần tự phải làm phiền nàng hộ tống Tiêu Trọng 3 người tới. Bây giờ Bạch Mộ Tuyết tu vi, đã đột phá đến xuất khiếu sơ kỳ. Tại Ngự Kiếm Tông, thực lực của nàng là gần với tần tự tồn tại. Tư nàng bảo hộ, tự nhiên rất an toàn. Bọn hắn trèo lên đến giữa sườn núi lúc, nơi này là Kiếm Tông sơn môn lối vào. Kiếm Tông núi này cánh cửa, cao chừng 10 trượng, phía trên khắc nhiều loại kiếm. Sơn môn chỗ, có một trưởng lão mang theo một chút đệ tử ở chỗ này đăng ký. Trưởng lão ngăn lại bọn hắn, rất máy mò cờ tính mà hỏi thăm, là tông môn, vẫn là tán tu, nhưng có kiếm lệnh. Giang Nam quận, Ngự Kiếm Tông, ba người bọn họ cũng có kiếm lệnh, ta là hộ tống bọn hắn tới. Bạch Mộ Tuyết nói y. Lúc này, Tiêu Trọng bọn hắn cũng đều riêng phần mi nhờ xuất ra kiếm lệnh tới. Ba người các ngươi, nói một chút tên của mình. Trưởng lão nhìn thoáng qua ba người kiếm lệnh, xác nhận không sai về sau nói. Tiêu Trọng. Thần Nghiên. Tào Hố. Ba người riêng phần mi nhờ báo tên của mình, trưởng lão ở một bên nhường một bên đệ tử đăng ký. Đương nhiên, đăng ký thơ y điểm, không khỏi nói rõ một chút, đều là cái nào chữ, phòng ngừa lầm. Tại đăng ký kết thúc về sau, trưởng lão này liền nhường một cái đệ tử mang bọn hắn tiến vào tông môn hội trường nhập tọa. Chờ bọn hắn sau khi đi, có một cái đệ tử nói ra, Giang Nam quận Ngự Kiếm Tông, cái này tông môn tại Giang Nam quận hiện tại rất phóng quang a. Cũng không biết bọn hắn phái tới đệ tử thế nào. Đợi chút nữa đại hội bắt đầu lúc, chú ý hạ là được. Ân, trước nhớ một chút tên của bọn hắn, chờ sau đó gọi bọn hắn lúc tốt lưu ý điểm. Một người đệ tử khác nói y. Cái kia hộ tống bọn hắn người tới, hẳn là tại Tứ Phương Thành Linh Đài trấn mở khu giao dịch đến nữ nhân kia Bạch Mộ Tuyết đi. Xuất khiếu tu vi, Ngự Kiếm Tông như thế tông môn, cũng coi là một nhân tài. Kiếm Tông trưởng lão này cảm khái nói. Bạch Mộ Tuyết sao? Nàng tại Giang Nam quận rất có danh vọng, nghe nói hiện tại có không ít đại tông môn đệ tử cũng sẽ cân nhờ ở cờ đi Linh Đài trấn nơi đó khu giao dịch, bởi vì một chút yêu tộc cao thủ cũng sẽ đi nơi đó, có thể giao dịch đến không ít đồ tốt. Ta cũng dự định đi qua đoạn thời gian tới đó thử xem. Nghe nói đi đến khu giao dịch, đều muốn tuân thủ nàng định quy tắc. Những cái kia cao thủ lợi hại đến đó, nếu là không tuân thủ, không biết sẽ như thế nào. Có một cái đệ tử nghe nói nàng có thể là Bạch Mộ Tuyết về sau, liền nói tới khu giao dịch. Khu giao dịch loại này bọn hắn chưa hề nghĩ tới đồ vật, xác thực rất mới lạ. Chủ yếu nhất là, tại Linh Đài trấn khu giao dịch, cũng không có xảy ra chuyện gì. Cái này khiến người tới nơi này giao dịch có thể yên tâm. Muốn đi đến lúc đó nói cho ta một tiếng, ta cũng đi. Lập tức có đệ tử phụ hòa nói. Ngay tại bọn hắn thảo luận thơ ý điểm, lại có người đến. Lần này tới người, là hai cái. Một nam một nữ. Là tông môn, vẫn là tán tu, có hay không kiếm lệnh. Kiếm Tông trưởng lão mặc dù xem ra trong hai người này có một người có chút kỳ quái, nhưng vẫn như cũng là máy mò cờ lặp lại công tác của hắn. Có kiếm lệnh, triều đình Triệu Hề, vị này là ta muội muội Triệu Đan Thần, nàng là cùng đi tham quan. Tới hai người này, chính là Triệu Hề cùng Triệu Đan Thần. Lúc đầu Triệu Hề là dự định một người tới, nhưng là, hoàng đế cho rằng Triệu Hề hiện tại như thế quái gở, lo lắng xảy ra chuyện, liền nhường hắn muội muội cùng hắn cùng đi, cũng có thể nói nhiều lời nói. Triệu Đan Thần một là đối kiếm này giao thịnh hội cũng cảm thấy hứng thú, hai là cũng hy vọng có thể giúp Triệu Hề liền như thường tới, liền cùng hắn cùng đi. Triệu Hề mặc dù bây giờ thành Tiên Lam đế quân công cụ người, nhưng là, đối với hắn phụ hoàng, vẫn là nghe. Nguyên lai là thái tử điện hạ tay, thụ thương rồi. Trưởng lão này tò mò hỏi. Triều đình thực lực, cũng chính là so bọn hắn Kiếm Tông cấp độ này đến tông môn yếu thôi. Rốt cuộc là ai, lại dám chém đứt thái tử tay. Chà nờ dê lẽ lại, là thái tử đắc tội một cái kia đại tông môn. Cái người việc riêng tư, tới tham gia kiếm chỉ thịnh hội, không cần lộ ra cái này đi. Triệu Hề thản nhiên nói. Đương nhiên không cần, ngươi mang thái tử cùng công chúa đi vào. Trưởng lão an bài một cái đệ tử mang hai người nhập hội. Một cái đệ tử lĩnh mệnh đưa bọn hắn đi vào, tại bọn hắn sau khi đi xa, một cái đệ tử đối trưởng lão nói ra, trưởng lão, thái tử tay thế mà đoạn mất một cái, tin tức này thế mà không có truyền ra, đây cũng quá kỳ quái đi. Có thể là gần đây thụ thương, xem ra cần bẩm báo tông chủ, để cho người ta đi thăm dò một chút, gần đây Triều Vân Quốc xảy ra đại sự gì. Nhìn xem triều đình đến cùng là đắc tội cái kia thế lực. Trưởng lão này nghiêm túc nói. Triều đình cùng đại tông môn lên mâu thuẫn, cái này bình thường là tai họa nguyên nhân gây ra. Trước kia Lý gia, Dương gia, đều là bởi vì đắc tội tông môn, lúc này mới bị những nhà khác lật đổ. Đối với bọn hắn những thứ này đại tông môn mà nói, loại này hoàng quyền thay đổi, bọn hắn cần khảo lượng là thế nào từ đó vớt càng lớn chỗ tốt. Còn tốt hắn đoạn đến tay trái, nếu như là tay phải, thật nhiều kiếm pháp cũng không cách nào tu luyện. Có một cái đệ tử cảm khái nói, thế gian này mặc dù cũng có tay trái kiếm pháp, thế nhưng trung quy là số ít. Thậm chí, cũng có một chút không dùng tay dịch kiếm thuật, nhưng càng nhiều lợi hại kiếm pháp, vẫn là bình thường từ tay phải chỗ làm. Triệu Hề vắt trên lưng lấy một cái dùng vải thô bọc lấy kiếm, mang theo kiếm tới tham gia kiếm chỉ thịnh hội, có, nhưng bình thường sẽ không thanh kiếm vác tại trên lưng, cũng sẽ không nâng trong tay, đều là thu tại không gian bảo vật bên trong. dù sao tới đây liền đến tham gia kiếm chỉ thịnh hội, chính là đi cầu kiếm. Ngươi dạng này mang theo một thanh kiếm đến, đây không phải có vẻ hơi khiêu khích ý vị sao? Cho nên, Triệu Hề bọn hắn đi hướng kiếm chỉ thịnh hội hội trường lúc, có không ít người nhìn về phía hắn. Đương nhiên, cũng có thật nhiều có thể nhận ra bọn hắn. Tại biết thái tử Triệu Hề đoạn mất tay trái, còn đeo một thanh kiếm đến kiếm tông tham gia kiếm chỉ thịnh hội, rất nhiều người cũng không khỏi có chút chờ mong tiếp xuống có thể sẽ chuyện phát sinh. Triệu Hề cũng không phải là không muốn thanh kiếm thu lại, mà là hắn lưng cái này, là Tiên Lam đế quân giao cho hắn tìm người thừa kế kiếm, hắn không thu được. Đương nhiên, chính hắn cũng không có cảm thấy đây là đối kiếm tông khiêu khích. Chương 91, Ngụy Tiên Kiếm. Ở trên kiếm tông sơn môn một khắc, Triệu Hề liền cảm giác được trên lưng thanh kiếm này dị động. Kiếm đang run rẩy, người hắn muốn tìm, ngay tại kiếm tông. Triệu Hề chỉ cần tiếp lấy kiếm này chỉ thị, đi tìm tới người chính mình muốn tìm liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Chi đạo nhân ngay tại kiếm tông cảnh nội, hắn liền không đổi. Đi theo kiếm tông đệ tử chỉ dẫn, đi vào thuộc về chỗ ngồi của bọn hắn chỗ ngồi xuống. Tại bọn hắn đi vào chỗ ngồi của mình lúc, hắn phát hiện, trên lưng mình kiếm, giống như muốn bay ra ngoài. Cái này kịch liệt biểu hiện, nếu như không phải hắn dùng vải thô bao lấy, chỉ sợ đã gây nên người khác chú ý. Kiếm mãnh liệt như thế, điều này nói rõ người hắn muốn tìm, liền ở bên cạnh hắn nơi này. Chỉ cần hắn dùng kiếm thăm dò một chút, liền có thể biết là ai. Hắn dò xét một chút người chung quanh, liếc mắt liền thấy được Bạch Mộ Tuyết. Là nàng. Chà nờ dê lẽ lại, người thừa kế là nàng. Vẫn là nói nàng tông môn ba cái kia đệ tử. Trong lòng của hắn giật mình, bởi vì đây cũng quá trùng hợp. Tại hắn nhìn sang thời điểm, Bạch Mộ Tuyết cũng nhìn thấy bọn hắn. Bọn hắn thế mà cũng tới, khó nói hắn còn tới tham gia cái này kiếm chỉ thịnh hội hay sao. Bạch Mộ Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Kiếm chỉ thịnh hội, cũng không có quy định tu vi gì người không cho phép tới tham gia. Chỉ là, tất cả mọi người có một cái quy tắc ngầm, đó chính là đệ tử trẻ tuổi tới. Triệu Hề nhìn xem là tuổi trẻ, nhưng thực tế đã là hơn 100 tuổi người, hắn cũng không phù hợp cái này quy tắc ngầm. Triệu Hề chỉ là nhìn thoáng qua, liền xoay đầu lại. Triệu Đan Thần nhìn ở trong mắt, nàng cảm thấy mình cái này nhị ca thật sự là tự bế. Nếu là lúc trước, hắn còn không lập tức tiến lên chào hỏi, tìm cơ hội cùng Bạch Mộ Tuyết bắt chuyện. Qua một canh giờ sau, kiếm chỉ thịnh hội chính là bắt đầu. Bọn hắn chỗ này sân bãi, là một cái hình khuyên quảng trường. Ở trung ương, có một cái hố sâu, tại trong hầm, có vô số kiếm. Tại hố bên cạnh, có bốn cái đài. Cái này bốn cái đài, là để cho người ta đến cảm ứng xuống mặt bảo kiếm. Kiếm tông phụ trách chủ trì lần này kiếm chỉ thịnh hội trưởng lão đi lên phía trước, đối mọi người tại đây nói ra, mọi người không xa vạn dặm tới trước, một đường cũng buôn ba vất vả. Quy tắc những thứ này, các ngươi cũng đều quen thuộc, ta muốn cũng không cần ta nhiều lời. Ta nói thẳng chính sự, lần này trong kiếm chỉ, có một cái ngụy tiên kiếm, đến cùng ai có cái này duyên phận lấy đi hắn, liền xem cơ duyên của chính các ngươi. Ngụy tiên kiếm. Hiện trường một mảnh xôn xao, vô số người nhịn không được kinh hô lên. Ở cái thế giới này, tiên khí cũng có. Bất quá, tiên khí cái kia thuộc về càn khôn nhất khí tông cái kia cấp bậc chấn tông chi bảo. Mà ngụy tiên khí, là tiên khí phía dưới binh khí mạnh nhất. Ngụy tiên khí bình thường là từ lợi hại thợ rèn thông qua bắt chước tiên khí chế tạo, phảng phất càng giống, uy lực của nó càng lớn. Một cái ngụy tiên khí, liền xem như tại Chiêu Vân Quốc kiếm tông, đây cũng là trọng bảo. Thế mà đem lấy ra tham gia kiếm chỉ thịnh hội, cái này khiến mọi người ở đây làm sao không hưng phấn. Thậm chí, có trưởng bối hận không thể đoạt lấy vãn bối trong tay kiếm lệnh, bản thân đi tham gia cái này kiếm chỉ thịnh hội. Trách không được hắn cũng tới tham gia, khó nói là người của hoàng thất biết được có ngụy tiên kiếm, cho nên mới tới. Bạch Mộ Tuyết trong lòng thầm nghĩ, đối với Triệu Hề mặt dày, cũng có một cái giải thích hợp lý. Kiếm tông trưởng lão nhìn xem phản ứng của mọi người, chờ bọn hắn xôi trào kết thúc về sau, lúc này mới nói ra, như vậy, hiện tại bắt đầu đi. Lúc này, đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Kiếm tông bắt đầu điểm danh, mỗi một lần, điểm 4 người danh tự, đọc đến danh tự, đi lên cảm ứng thuộc về mình kiếm. Cái này đăng ký danh tự, là dựa vào tới trước bắt đầu sắp xếp. Lên trước nhất đi 4 người, có 2 cái tán tu, còn có một cái tiểu tông môn đệ tử. Một cái khác, thì là một cái Chiêu Vân Quốc bên trong, nhất lưu tông môn đệ tử. Nam Lâm kiếm phái người thừa kế, cũng là Nam Lâm kiếm phái tông chủ chi tử Hách Kiếm. Nam Lâm kiếm phái cũng là tại Chiêu Vân Quốc phương Nam, hắn thực lực cũng chính là so kiếm tông loại này siêu nhất lưu trên lệch một tuyến. Hách Kiếm tại tu tiên giới, cũng coi là nổi tiếng thiên tài. Tại tu kiếm đạo tu sĩ bên trong, hắn càng là có thụ chú ý. Hắn Hách Kiếm chính là thiếu một thanh kiếm tốt. Tông môn cũng không ít hảo kiếm, nhưng hắn luôn cảm thấy không có thể làm cho mình hài lòng. Cho nên, hắn nghĩ đến nơi này thử một chút. Bọn hắn tông môn không yếu, hắn tại kiếm tông cầm kiếm, giúp kiếm tông hoàn thành ba chuyện, cái này cũng không biết khó nói hắn. Trước khi hắn tới, cũng không biết có Ngụy Tiên kiếm tin tức. Vừa rồi nghe được tin tức này lúc, hắn hưng phấn đến sắp nhảy dựng lên. Tại tới tham gia kiếm chỉ thịnh hội những người này, hắn rất có tự tin chính mình là thiên phú tối cao đến cái kia. Cho nên, hắn cảm thấy cái kia Ngụy Tiên kiếm chính là cho bản thân chế tạo. Hắn lúc này vẫn là nhóm đầu tiên đi lên, đây quả thực là hoàn mỹ. Bốn người đến trước sân khấu, liền bắt đầu thôi động tự thân linh khí, đem nguyên thần triển khai, thăm dò vào trong hố sâu. Cái này hố sâu rất sâu, có khoảng trăm trượng. Cho nên, muốn dựa vào linh khí đi đem bên trong kiếm cách không thủ vật cho mang lên, cái này là không thể nào. Trong bốn người, Hách Kiếm trước hết nhất cảm ứng được có kiếm tương ứng chính mình. Bất quá, ban đầu hưởng ứng kiếm của hắn, vậy cũng là một chút hắn không muốn kiếm. Hắn muốn, là cái kia Ngụy Tiên kiếm. Hắn không ngừng từ bỏ bản thân không muốn, cũng không ngừng có tốt hơn kiếm hưởng ứng hắn. Nam Lâm kiếm phái thiếu chủ, thiên phú cũng không phải là dựa vào hắn người thổi phồng lên, vẫn là có không ít chân tài thực học. Thế nhưng là, vẫn luôn không có cảm giác được có Ngụy Tiên kiếm. Ngụy Tiên kiếm không có hưởng ứng hắn, cái này khiến hắn trong lòng có chút bực bội. Mà ba người khác, có một cái cảm ứng được một cái trung phẩm linh kiếm, đối với hắn mà nói, đã đầy đủ. Cái kia thanh trung phẩm linh kiếm tại hắn cảm ứng phía dưới, theo trong hố sâu bay ra ngoài. Vượt lên đến, hắn nơi này càng là hao tổn tâm thần. Tại cuối cùng kiếm đi ra lúc, hắn đã là đầu đầy mồ hôi. Hắn mừng rỡ tiến lên nà mờ trả tờ cái này thuộc về mình kiếm, sau đó chuyển hướng hướng kiếm tông chủ chỉ vị trưởng lão kia thi lễ một cái. Lúc này, nhìn thấy xa xa một cái lầu nhỏ chỗ bay tới một cái lao ông. Cái này lao ông rơi xuống, đối người này nói ra, ta chính là kiếm tông ngũ trưởng lão, ngươi có thể nguyện bái nhập môn hạ của ta. Ta nguyện ý. Người này bận bịu gật đầu không ngừng. Hắn bản thân lì hệ nờ là tán tu, không có tông môn, bây giờ có thể bái nhập kiếm tông trưởng lao bộ hạ, tự nhiên là cầu còn không được. Tốt. Đi theo ta. Lao ông dứt lời, một tay bắt lấy bờ vai của hắn, bay hướng xa xa cái kia lầu nhỏ đi. Không ít người dùng hâm mộ nhãn quang mắt tiễn hắn rời đi. Mà hai người khác, liền không có vận tốt như vậy. Bọn hắn thử hồi lâu, không có kiếm đáp lại bọn hắn, băng lãnh hiện thực như mưa đập tại trên mặt bọn họ. Cuối cùng, đành phải cúi đầu rời đi. Kiếm tông ngũ trưởng lão bay trở về cái kia lầu nhỏ lúc, cái này trên tiểu lâu một số người tiến lên đơn giản chúc mừng một câu. Ở chỗ này vây xem, đều là kiếm tông trưởng lão. Bọn hắn tới đây mục đích, chính là tìm phù hợp đệ tử của mình. Cái kia Hách Kiếm xem bộ dáng là muốn cảm ứng từ sư huynh chế tạo cái kia thanh Ngụy Tiên kiếm, hắn tiểu tử khẩu vị thật sự là không nhỏ. Một cái nhìn qua 40 chi phối trung niên nam nhân nói. Đáng tiếc, cái này Ngụy Tiên kiếm chỉ thích hợp nữ tử, không phải vậy, lấy thiên phú của hắn, thật là có khả năng phù hợp. Một trưởng lão còn vì hắn cảm thấy đáng tiếc. Chương 92, Ngụy Tiên kiếm chọn chủ. Hách Kiếm đau khổ cảm ứng hồi lâu, vẫn không có cảm ứng được cái kia thanh Ngụy Tiên kiếm. Cuối cùng, hắn chỉ có thể 10 điểm khổ não lựa chọn một cái cực phẩm linh kiếm. Hắn lựa chọn linh kiếm về sau, kiếm tông chủ trì người trưởng lão kia hướng hắn hỏi, Hách Kiếm, lựa chọn của ngươi là cái gì đây? Không có trưởng lão đến thu hắn làm đồ, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn là Nam Lâm kiếm phái người thừa kế. Hắn gia nhập kiếm tông, cái này là không thể nào sự tình. Hách Kiếm trả lời cũng là cùng kiếm tông mong muốn, hắn trả lời, vãn bối thụ kiếm tông ân huệ, mặc dù không thể gia nhập kiếm tông, chỉ mong ý thay kiếm tông hoàn thành ba chuyện. Tốt, vậy ta nhường Khâu Đường chủ dẫn ngươi đi hiểu do cần hoàn thành sự tình. Phụ trách chủ trì trưởng lao nói. Làm phiền. Hách Kiếm ôm quyền nói. Lúc này một cái thân mặc tử y trung niên nam nhân đi tới, người này chính là Khâu Đường chủ. Khâu Đường chủ là phụ trách kiếm tông ngoại sự đường chủ, khiến người khác thay kiếm tông làm việc, đây cũng là thuộc về ngoại sự, cho nên do hắn xử lý. Khâu Đường chủ mang theo Hách Kiếm rời đi về sau, chủ trì trưởng lão lại niệm bốn người danh tự, nhường bốn người này đi lên cảm ứng thuộc về mình kiếm. Trong bốn người này, có hai cái cảm ứng được thuộc về mình kiếm. Bất quá, bọn hắn cũng không thể cảm ứng được Ngụy Tiên kiếm. Đừng nói Ngụy Tiên kiếm, kiếm của bọn hắn, liền Hách Kiếm cái kia cũng không cách nào so. Kiếm tông trưởng lão cũng tới đến hỏi thăm có nguyện ý hay không bái nhập kiếm tông sự tình. Một người nguyện ý gia nhập kiếm tông, một người khác thì là thay kiếm tông làm việc hồi báo. Cứ như vậy không ngừng mà để cho người đi lên, thành công, gia nhập kiếm tông, hoặc là đi Khâu Đường chủ nơi đó giải bản thân cần làm chuyện gì. Đương nhiên, cũng có một chút đi Khâu Đường chủ nơi đó về sau, trở về nói nguyện ý gia nhập kiếm tông. Đi Khâu Đường chủ người ở đó một lát sau cũng sẽ trở về, bởi vì những người này cũng muốn biết. Sẽ có hay không có người cảm ứng được cái kia thanh Ngụy Tiên kiếm? Có thể cảm ứng được thuộc về mình kiếm người, đại khái là 1/3. Có đôi khi trong bốn người có hai cái, có đôi khi có một cái, có đôi khi thậm chí một cái cũng không có. Cứ như vậy, qua rất lâu, lại bốn người sau khi hoàn thành. Phụ trách chủ trì trưởng lão niệm lên bốn người danh tự. Tiêu Trọng, Thần Nghiên, Tào Hỗ, Triệu Hề. Nghe được đọc tên của mình về sau, Tiêu Trọng bọn hắn cũng riêng phần mi nhờ đứng dậy đi qua. Triệu Hề cũng đi theo đi lên, hắn đã tới, liền đi lên xem một chút, cái này kiếm tông kiếm chỉ bên trong, cũng có cái gì tốt kiếm. Nhưng mà, tại hắn đi lên thời điểm, phát hiện tự mình quăng lấy kiếm, rung động biên độ càng thêm mãnh liệt. Điều này nói rõ, hắn cách kiếm này chọn chúng người thừa kế càng thêm tới gần. Cái này cho hắn biết một điểm, kiếm chọn chúng người thừa kế không phải Bạch Mộ Tuyết, mà là cái này ba người đệ tử trong đó một cái đệ tử. Về phần là ai, cần hắn xuất ra kiếm, để nó tiến một bước lựa chọn. Trước hết nhìn xem, cái này ba cái ngự kiếm tông đệ tử có thể cảm ứng được cái gì kiếm đi. Triệu Hề thầm nghĩ trong lòng. Mỗi người bọn họ đi đến một cái bàn trước, xuất ra kiếm lệnh để ở một bên một cái dương bên trong. Kiếm lệnh, kiếm tông là cần thu về. Thu về sau, kiếm tông tại đem một lần nữa tràn ra đi. Bọn hắn bốn người này, Tiêu Trọng, Tần Nghiên bọn hắn dẫn không dậy nổi chú ý của những người khác. Nhưng Triệu Hề không giống, Triệu Hề cái này để người ta không chú ý đều không được. Đầu tiên là thân phận của hắn, Triều Vân Quốc Thái Tử. Tiếp theo chính là hắn tay cụt, mọi người đều hiếu kỳ, tay của hắn là thế nào đoạn. Đương nhiên, tò mò nhất, hay là hắn vì sao muốn có một thanh kiếm đến kiếm tông tham gia kiếm chỉ thịnh hội. Mọi người đang nghĩ, hắn sẽ cảm ứng được một cái dạng gì kiếm. Nhưng mà, Triệu Hề đi đến trước sân khấu, chỉ là thần thức hướng xuống quét qua, phía dưới kiếm hắn cơ bản đều có thể thấy rõ. Phía dưới này kiếm, muốn đã nói xong, cũng chính là cái kia một cái ngụy tiên kiếm. Đáng tiếc, cái này ngụy tiên kiếm cái phù hợp nữ tử sử dụng. Xem thường hắn những thứ này kiếm, cho nên, cũng liền không đi cảm ứng bọn chúng, mà là nhìn xem Tiêu Trọng ba người. Hắn tin tưởng, nếu như là có thể có được Tiên Lam Đế Quân cho kiếm công nhận người thừa kế. Cái kia nhất định có thể gây nên dị tượng. Tiêu Trọng, Tần Nghiên, Tào Hỗ ba người đứng trước sân khấu, cũng mười điểm nghiêm túc đi cảm ứng cái này hố sâu phía dưới kiếm. Tào Hỗ vẹn vẹn một lát sau, liền cảm ứng được một cái phù hợp bản thân trung phẩm linh kiếm. Hắn muốn lại cảm ứng tốt, làm thế nào cũng không cảm ứng được, cuối cùng, hắn lựa chọn cái này trung phẩm linh kiếm. Tần Nghiên vừa mới bắt đầu cảm ứng, liền có một ít kiếm nguyện ý đáp lại nàng, chỉ là, nàng cảm giác bản thân còn có thể lựa chọn tốt hơn, cho nên, liền tiếp theo kiên trì. Tần Nghiên cũng liền chậm Tào Hỗ chỉ trong chốc lát, nhưng mà, nàng cảm ứng ra kiếm này, nhường ở đây trong nháy mắt xôn xao. Đám người nhìn thấy trong hố sâu lạnh xương mù lên, sau một khắc, một đạo luyện không bay lên, tung bay đến Tần Nghiên trước mặt. Kiếm này vừa ra, bốn bề hoàn cảnh trong nháy mắt hạ nhiệt độ, nhường các tu sĩ cũng không tự chủ đã vận hành lên linh khí ngăn cản cái này rét lạnh. Siêu, siêu, siêu. Tại lầu nhỏ châu ngắm nhìn kiếm tông các trưởng lão, lúc này cả đám đều hướng phía nơi này bay tới. Không có người ngồi được vững, liền xem như có trưởng lão biết mình không tranh nổi sư huynh của mình nhóm, nhưng vẫn như cũ muốn đến xem, vị này có thể có được ngụy tiên khí công nhận đệ tử. Đáp lại Tần Nghiên, chính là lần này kiếm tông thả ra trọng bảo. Ngụy Tiên Kiếm. Tại dưới đài nhìn Bạch Mộ Tuyết cũng không nghĩ tới, mặc dù nàng biết Tần Nghiên bọn hắn rất ưu tú, thế nhưng là, Ngụy Tiên Kiếm dù sao quá mạnh. Về phần môn phái khác người, đám tán tu, lúc này cũng sôi trào. Ngụy Tiên Kiếm, lại là bị một cái không rõ ràng nội tình tiểu nha đầu chiếm được. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ người rõ ràng lai lịch của bọn hắn, biết là Ngự Kiếm Tông đệ tử. Lúc này, muốn nói rất căm tức, chính là Hắc Kiếm. Hắn Nam Lâm Kiếm phái đến thiếu chủ. Hắn tự nhận thiên tư cũng không thua kiếm tông chân truyền đệ tử, kết quả, không thể đạt được ngụy tiên kiếm tán thành, ngược lại là bị một cái không có danh tiếng gì người đạt được. Người này là môn phái nào? Hách Kiếm hỏi thăm một bên theo bản thân tới tông môn cao thủ. Thiếu chủ, đây là ngự kiếm tông đệ tử. Ngự kiếm tông? Giang Nam quận cái kia ngự kiếm tông? Đúng vậy, lần này hộ tống bọn hắn tới, tựa như là ngự kiếm tông Bạch Mộ Tuyết, cũng chính là tại Tứ Phương Thành đảm nhiệm Bạch Đi Bộ khoái nữ nhân kia. Xuất khiếu sơ kỳ tu vi. Xuất khiếu sơ kỳ sao? Nếu như đệ tử này không có gia nhập kiếm tông, ngươi biết nên làm như thế nào đi? Hách Kiếm nói y. Vâng, đến lúc đó thuộc hạ nửa đường chặn đường, đem kiếm cướp tới cho thiếu chủ. Cái này cao thủ nhỏ giọng nói. Ta không chỉ là muốn kiếm, đoạt kiếm đến có làm được cái gì, kiếm này không đồng ý ta lấy ra cũng không nhất định có thể sử dụng. Huống chi, dạng này cướp bóc, kiếm tông có thể không truy cứu trách nhiệm của chúng ta sao? Hách Kiếm tức giận nói y. Thiếu chủ, thế nhưng là liền người cùng một chỗ trộm tới, khó nói liền sẽ không bị kiếm tông truy cứu sao. Trộm tới cho ta làm đạo lữ, chỉ cần gạo nấu thành cơm, đến lúc đó nàng thành chúng ta Nam Lâm kiếm phái người, kiếm tông cũng sẽ không có cái gì nói. Hách Kiếm nói y. Rõ. Cái này cao thủ cảm thấy, bản thân cái này thiếu chủ, quả nhiên người cũng như tên, hảo tiện. Đủ tiện. Mà lúc này, Kiếm Tông bay tới đám kia trưởng lão, từng cái chăm miệng một lời mà hỏi thăm, tiểu cô nương, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta Kiếm Tông? Chương 93, Kiếm Tông Tông Chủ. Tốt không nói khoa trường, tới những trưởng lão này, có mấy vị đều là cái này Kiếm Tông vô số đệ tử tha thiết ước mơ, muôn bái sư tiền bối. Bây giờ nhiều trưởng lão như vậy cùng một chỗ hướng Tần Nghiên phát ra mời, cái này khiến hôm nay ở bên xem nhiều ít Kiếm Tông đệ tử cũng không khỏi hâm mộ. Về phần những cái kia vốn chính là muốn đón lần này tới tham gia kiếm trì thịnh hội, bái nhập Kiếm Tông tu tiên giả. Lập tức đối mặt nhiều cao thủ như vậy mời chào, chính Tần Nghiên cũng bị dọa đến có chút khẩn trương. Nàng khẩn trương thời khắc, liền nhìn về phía Tiêu Trọng nơi đó. Nhưng mà, nàng xem qua đi thời điểm, lúc này Tiêu Trọng vẫn còn nhắm mắt cảm ứng xuống mặt kiếm. Nàng cuối cùng hướng những trưởng lão này nói ra, chư vị tiền bối, ta muốn chờ một cái mới có thể trở về đáp các ngươi. Ồ, còn muốn chờ một cái, là đang chờ thiếu niên kia sao? Trong đó một cái lão giả hỏi. Bọn hắn những người này, thấp nhất cũng là 1-2 ngàn tuổi kẻ già đời. Tại Tần Nghiên nhìn về phía Tiêu Trọng một khắc này, bọn hắn liền có thể đoán được nguyên nhân. Dù sao người trẻ tuổi mà. Nói chuyện yêu đương, chính là niên kỷ. Bọn hắn Kiếm Tông cũng không phải loại kia muốn giảng tuyệt tình tuyệt nghĩa tông môn. Nếu như Tiêu Trọng cũng có thể kiếm chỉ bên trong kiếm tán thành, cái kia bọn hắn cũng có thể mời chào Tiêu Trọng bái nhập Kiếm Tông. Tiêu Trọng đến cùng có được hay không, chờ một hồi sự tình, bọn hắn cũng không nổi. Lúc đầu Tần Nghiên thu hoạch được Ngụy Tiên kiếm tán thành, nàng đã trở thành toàn trường đến tiêu điểm rồi. Nhưng bây giờ một câu nói của nàng, nhường toàn trường đến tiêu điểm lập tức chuyển đến Tiêu Trọng trên thân. Tại toàn trường tất cả mọi người chờ đợi phía dưới, chỉ nghe trong hố sâu truyền đến kiếm ngân vang âm thanh. Nương theo kiếm ngân vang âm thanh càng lúc càng lớn, sau một khắc, mọi người nhìn thấy từng thanh kiếm theo trong hố sâu bay ra ngoài. Không phải một cái, hai thanh. Đây là lít nha lít nhít, một thời gian không có cách nào số. Cái này, đừng nói những người khác, Kiếm Tông đông đảo trưởng lão, lúc này cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn đều là kiếm đạo cao thủ, đối với hảo kiếm chọn chủ loại sự tình này, bọn hắn tự nhiên là có quyền lên tiếng nhất. Tại cái này kiếm chỉ chi trung kiếm, liền xem như ngươi có thể có được nhiều thanh hảo kiếm đáp lại. Nhưng ngươi chỉ cần lựa chọn trong đó một cái khác kiếm đều sẽ từ bỏ ngươi. Bởi vì một thanh kiếm tốt, là có linh tính, bọn hắn lựa chọn một người, là hy vọng có thể cùng một chỗ theo lúc này chiến đấu. Nếu như là nhiều thanh kiếm cùng một chỗ lựa chọn một cái chủ nhân, cái kia bọn hắn bị dùng cơ hội liền sẽ một chút nhiều. Cái này còn không chỉ là 1-2 thanh, có trưởng lão bay hướng hố sâu bên cạnh nhìn thoáng qua. Xác nhận, tất cả kiếm, đều đi ra. Nhiều như vậy kiếm cũng nguyện ý lựa chọn hắn, kiếm đạo của hắn thiên phú đến tột cùng mạnh bao nhiêu, những thứ này Kiếm Tông trưởng lão không dám tưởng tượng. Nếu như nói Tần Nghiên là kiếm đạo thiên tài, có thể cùng nàng nhóm Kiếm Tông hiện nay đệ tử ưu tú nhất so sánh. Cái kia Tiêu Trọng liền đã vượt qua thiên tài phạm vi, người như hắn, là vì kiếm mà thành. Mà lúc này, Tiêu Trọng thì là có chút mờ mịt nhìn xem nổi lên tới nhiều như vậy kiếm. Hắn tại cảm ứng thời điểm, phát hiện cái gì kiếm cũng tại đáp lại chính mình. Cái loại cảm giác này, giống như là giả, hắn có chút không dám tin tưởng. Để chứng minh là ảo giác của mình, hắn liền khiến cái này kiếm tất cả đều đi lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, những thứ này kiếm thật tới. Hắn nhìn qua những thứ này kiếm, một thời gian không biết muốn lựa chọn ai mới tốt. Lúc này, nơi xa có một đạo bóng trắng bay tới. Một cái thân mặc bạch y văn sĩ trung niên rơi xuống, trung niên nhân này nhìn qua 10 điểm nho nhã hiền hòa, khiến người ta cảm thấy rất có lực tương tác. Sự xuất hiện của hắn, trước đó những trưởng lão kia cũng nhao nhao tiến lên đây hành lễ. Tông chủ, Kiếm Tông tông chủ, cái này thế mà đi ra rồi. Trên trận bất kỳ một cái nào tu tiên giả, lúc này cũng rất khó ổn định tâm tính. Người so với người, tức chết người. Mình muốn cầu một cái tốt một chút kiếm mà không thể nào, mà người này chẳng những tất cả kiếm cũng lựa chọn hắn, liền Kiếm Tông tông chủ cũng đã bị kinh động. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Kiếm Tông tông chủ là muốn thu hắn làm học trò. Kiếm Tông tông chủ nhìn về phía Tiêu Trọng, hỏi, người tên là gì? Vãn bối Tiêu Trọng. Tiêu Trọng ôm quyền trả lời. Tiêu Trọng, trước đó là tại môn phái nào tu luyện? Kiếm Tông tông chủ hỏi. Tại Giang Nam quận Ngự Kiếm Tông. Tiêu Trọng trả lời. Vậy ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Kiếm Tông? Kiếm Tông tông chủ hỏi. Nguyện ý, bất quá dưới mắt đi lên nhiều như vậy kiếm, vãn bối không biết muốn lựa chọn cái kia một cái. Tiêu Trọng nói y. Đều không cần lựa chọn. Đều không cần lựa chọn, những thứ này kiếm, không thích hợp ngươi. Kiếm Tông tông chủ nói một nửa, liền bị người đánh gãy. Kiếm Tông tông chủ nghe vậy, nhìn sang. Tất cả trưởng lão cũng nhìn sang, người nói chuyện, không phải người khác, chính là Triệu Hề. Một trường lao quát lớn, Triệu Hề, ngươi không thể cảm ứng nơi này kiếm, vậy liền ngay lập tức đi xuống, bỏ muốn ở chỗ này nói nhảm nhiều. Ngươi mặc dù là thái tử, nhưng kiếm tông cũng không phải người của triều đình có thể dương oai địa phương. Trường lão này quát lớn, không có hù đến Triệu Hề, nhưng hù dọa phía dưới Triệu Đan Thần. Kiếm tông dạng này môn phái, bọn hắn Triệu gia có thể nào trêu chọc. Nàng hiện tại hận không thể ngay lập tức tiến lên thuyết phục Triệu Hề. Thế nhưng là, nàng hiện tại đi lên, lại cảm thấy không thích hợp, cũng chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng Triệu Hề có thể thanh tỉnh một điểm, không nên đắc tội kiếm tông. Nhưng mà, sợ cái gì, đến cái gì? Triệu Hề trực tiếp đánh trả cái kia kiếm tông trưởng lão, không phải ta cảm ứng không được nơi này kiếm, chỉ là khinh thường mà thôi. Cái này kiếm chỉ bên trong, tất cả kiếm, cũng liền vừa rồi gọi Tần Nghiên cái nha đầu kia lấy đi cái kia thanh ngụy tiên kiếm không tệ. Nhưng cũng tiếc, cái kia phù hợp nữ tử dùng. 333. Vỗ tay người là kiếm tông tông chủ, bởi vì Triệu Hề có thể nhìn ra Tần Nghiên thanh kiếm kia là nữ tử sử dụng, điều này nói rõ, Triệu Hề là thật có đồ vật. Hắn vỗ tay tán thưởng kết thúc về sau, nói ra, ngươi nói không sai, nơi này kiếm cũng không thích hợp hắn, bất quá, ta kiếm tông có phù hợp hắn tiên kiếm. Tiên kiếm. Không biết bao nhiêu trong lòng người đã ước ao ghen tị, tiên kiếm, quản chi là tại kiếm tông, đây cũng là chấn tông chi bảo cấp bậc được. Muốn cho hắn tiên kiếm, điều này có ý vị gì, cái này hoàn toàn là coi hắn là người thừa kế bồi dưỡng tiết tấu. Không, ta nói là, kiếm tông kiếm cũng không thích hợp hắn, thích hợp hắn kiếm, tại ta chỗ này. Triệu Hề dứt lời, đưa tay đem vắt trên lưng, bị vải thô bọc lấy kiếm lấy xuống. Ồ, ngươi là đến ta kiếm tông cấp người. Ta muốn nhìn, ngươi đây là cái gì kiếm, có thể làm cho ngươi tự tin như vậy. Kiếm tông tông chủ cũng co nổi giận, dù sao tại Triều Vân Quốc, luận đến kiếm đạo. Bọn hắn kiếm tông cái kia là quyền uy tuyệt đối. Cho ngươi xem một chút không sao, chính là sợ ngươi không biết hàng. Triệu Hề dứt lời, tay run một cái, đem vải thô rút mất. Nhìn thấy thúy lục sắc trúc kiếm lơ lửng giữa không trung, thân kiếm tản ra một tầng lục sắc ánh sáng nhạt, trên không trung rung động âm. Kiếm này vừa xuất hiện, Tiêu Trọng cảm ứng ra tới nhiều như vậy kiếm, tất cả đều rơi vào trong hố sâu. Bọn chúng giống như là tự lấy làm xấu hổ, cho nên đành phải lui xuống. Hảo kiếm, ngươi là ai? Ngươi không phải người của triều đình, người của triều đình không có khả năng có được lợi hại như vậy kiếm. Kiếm tông tông chủ chất vấn không phải kiếm, mà là Triệu Hề người này. Triều đình là không thể nào có lợi hại như vậy kiếm, dù sao triều đình thế lực cũng liền như thế, cũng không có cao thủ gì, làm sao có thể đạt được lợi hại như vậy kiếm. Ta có phải hay không người của triều đình, đây là chúng ta triều đình sự tình, cùng ngươi kiếm tông không quan hệ. Bất quá, Tiêu Trọng ta muốn dẫn đi. Triệu Hề nói y. Chương 94. Tiêu Trọng lựa chọn. Cùng kiếm tông cấp người. Ý nghĩ này, tại thường nhân xem ra, chỉ cảm thấy điên cuồng. Triệu Đan Thần cũng cảm thấy mình nhị ca điên rồi. Nàng lúc này cũng không lo được quá nhiều, vội vàng từ chỗ ngồi của mình chạy tới. Nàng tranh thủ thời gian hướng kiếm tông tông chủ nói xin lỗi, tiền bối, ta nhị ca hắn bởi vì đoạn trước thời gian gặp bất chắc, cho nên tâm tính biến hóa quá lớn. Kiếm tông người, chúng ta khẳng định là không dám muốn, mong rằng lão nhân gia ngài có thể buông tha ta nhị ca. Triệu Đan Thần cầu xin tha thứ, nhường kiếm tông tông chủ không khỏi nhìn thoáng qua Triệu Hề chống không tay áo trái. Kiếm tông tông chủ không phải người vô tình, Triệu Đan Thần như vậy cầu xin tha thứ, hắn liền không truy cứu nữa, nói với Triệu Đan Thần, ngươi mang nàng rời đi đi. Nhưng mà, Triệu Hề cũng sẽ không dẫn chuyện này. Hắn vốn là không cần Triệu Đan Thần cầu tình, hắn nhìn thoáng qua Triệu Đan Thần, đối nàng nói ra, ngươi đi xuống đi. Chuyện của ta, ngươi không nên dính vào. Hắn hiểu được Triệu Đan Thần là vì tốt cho hắn. Nhưng hắn đã không phải là lấy trước kia cái Triệu Hề. Nhị ca. Xuống dưới. Triệu Đan Thần còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Triệu Hề nghiêm nghị quát lớn đi xuống. Triệu Đan Thần đột nhiên ở trên người hắn cảm thấy một tia để cho người ta sợ hãi khí tức, nàng đành phải lui xuống. Tại Triệu Đan Thần xuống dưới về sau, kiếm tông tông chủ nhìn về phía Triệu Hề, nói ra, ngươi muốn dẫn đi hắn, cho ta cái lý do. Kiếm tông tông chủ đương nhiên sẽ không bởi vì hắn nói lý do, liền đem người giao cho hắn. Hắn vẹn vẹn đơn thuần muốn biết, Triệu Hề là bởi vì nguyên nhân gì, dám cùng bọn hắn kiếm tông khiêu chiến. Lý do. Ta mang tới thanh kiếm này chọn chúng hắn, cái này đủ chưa? Triệu Hề nói y. Ồ. Thanh kiếm này lựa chọn hắn. Lý do này nghe không tệ, nhưng chúng ta kiếm tông sẽ không để hắn đi. Kiếm đạo của hắn thiên phú, chỉ có tại chúng ta kiếm tông, mới sẽ không lãng phí. Kiếm tông tông chủ tự hào nói y. Dù sao muốn so kiếm nói, bọn hắn kiếm tông chính là như vậy tự tin. Chỉ là, Triệu Hề xem thường. Hắn cười lạnh nói, tại các ngươi kiếm tông, đây mới thực sự là lãng phí. Tại ta kiếm tông là lãng phí. Chứng minh cho ta xem. Kiếm tông tông chủ bình tĩnh nói. Vậy liền mời ngươi cái này kiếm tông tông chủ chỉ giáo. Triệu Hề nói đi, trên thân đột nhiên bộc phát chỗ kinh khủng linh khí. Hắn linh khí thả ra một khắc này, kiếm tông tông chủ cũng giật nảy mình. Thật mạnh khí tức, ngươi quả nhiên không phải người của triều đình. Kiếm tông tông chủ lúc này không dám kinh thường, bởi vì hắn không cho rằng Triệu Hề là người của triều đình, chỉ coi hắn là cái nào đó muốn tới khiêu chiến bọn hắn kiếm tông không biết tên cửu gia. Kiếm tông trong tay gọi ra một thanh kiếm đến, tự thân linh khí thôi động. Độ kiếp viên mãn, đây chính là kiếm tông tông chủ tu vi. Kiếm trong tay hắn, phía trên tản ra khí tức khủng bố, hiển nhiên là một cái tiên kiếm. Hắn không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp vung kiếm, một kiếm chém về phía Triệu Hề. Kiếm khí tung hoành, ở đây trên tất cả mọi người cũng cảm giác được kiếm khí này bên trong tích chứa kinh khủng kiếm ý. Kiếm tông tông chủ, cái này Chiêu Vân Quốc kiếm đạo tu vi mạnh nhất người. Đồng thời, hắn cũng là Chiêu Vân Quốc tông chủ bảng đứng hàng thứ 2 cao thủ. Hắn một kiếm này kinh khủng, phảng phất muốn đem không khí cũng cho xé rách. Sợ hãi như vậy kiếm khí đánh út về phía Triệu Hề lại nguyên vẹn không sợ, hắn giơ ra hai chỉ phía trên chân khí ngưng tụ kiếm ý, ngay trước kiếm sử dụng, trực tiếp một kiếm chặn kiếm tông tông chủ một kiếm này. Tại hắn ngăn trở cái này kinh khủng một kiếm một khắc này, toàn trường đều thành đứng im hình ảnh. Mọi người ở đây đều trố mắt. Kiếm tông tông chủ một kiếm, bị Triệu Hề lấy hai ngón tay chặn. Ngốc trệ nửa ngày về sau, có người rủi rủi mắt, bọn hắn muốn biết, chính mình có phải hay không xem bỏ ra. Triệu Đan Thần nhìn xem Triệu Hề, nàng phát hiện bản thân cái này nhị ca không chỉ lạ lẫm, thậm chí còn có chút kinh khủng. Bạch Mộ Tuyết cũng giống như gặp quỷ, lúc trước Triệu Hề cùng nàng giao thủ qua, Triệu Hề thực lực còn không bằng nàng. Lúc ấy Triệu Hề vẫn là có Đao Kinh Hà chỉ đạo. Nàng lúc này vang lên Đao Kinh Hà nói chuyện này. Triệu Hề cùng Đao Kinh Hà bị Tiên Lam Đế Quân bắt. Triệu Hề bây giờ trở nên mạnh như vậy, hẳn là cùng Tiên Lam Đế Quân có quan hệ. Cái kia Tiên Lam Đế Quân cũng không biết thiện hay ác, Kiếm Tông Tông chủ xem ra là không có cách nào cùng Triệu Hề dựng lên. Triệu Hề thật muốn mang đi Tiêu Trọng, nơi này sợ là không ai có thể ngăn trở. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Trọng là Thẩm Tiền Bối hậu bối, hắn nếu là mạo hiểm, Thẩm Tiền Bối nơi đó có thể bàn giao thế nào? Bạch Mộ Tuyết trong lòng vạn phần sốt ruột, nàng hận không thể hiện tại lập tức tiến đến Tiêu Giao Cư, đem chuyện này cáo chi Thẩm Giật, tìm Thẩm Giật xin giúp đỡ. Triệu Hề chặn Kiếm Tông Tông chủ thế công về sau, nói ra, không biết hiện tại ta có hay không đủ tư cách này rồi. Kiếm Tông Tông chủ thu kiếm, cao thủ chân chính, tại vừa mới lần này giao thủ, là hắn biết giữa hai người đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ sẽ để cho bản thân càng thêm chật vật mà thôi. Hắn chỉ là nghiêm túc nói, ngươi là đủ tư cách này, chỉ là, ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Trọng dạng này kiếm đạo thiên tài, ta không hy vọng hắn đi theo một cái không rõ ràng thân phận, không biết thiện ác người tu luyện. Ta là thân phận gì, ta chính là Chiêu Vân Quốc Thái tử Triệu Hề. Ngươi cho là ta thực lực như vậy, cần giả tạo một cái thân phận lừa gạt các ngươi. Các ngươi xứng sao? Triệu Hề hỏi ngược lại. Các ngươi xứng sao? Như thế châm chọc một câu, Kiếm Tông người lại không nói gì phản bác. Kiếm Tông Tông chủ cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn xác thực không cần như thế. Kiếm Tông Tông chủ trầm mặc nửa ngày, hắn nhìn về phía Tiêu Trọng, hỏi, Tiêu Trọng, ngươi nguyện ý bái tại ta Kiếm Tông, vẫn là nguyện ý cùng hắn đi, bản thân quyết định đi. Bọn hắn Kiếm Tông không ngăn cản được Triệu Hề, Tiêu Trọng đi ở, cuối cùng vẫn dựa vào chính Tiêu Trọng quyết định tốt. Chính hắn tư tâm, tự nhiên là hy vọng Tiêu Trọng có thể lựa chọn bọn hắn Kiếm Tông. Mặc dù hắn cảm giác Tiêu Trọng lựa chọn Kiếm Tông, Triệu Hề chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng dù sao vẫn không nỡ dạng này thiên tài như thế cùng Kiếm Tông bỏ lỡ. Tiêu Trọng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì tại vừa mới Kiếm Tông Tông chủ cùng Triệu Hề tranh phong thời khắc, hắn cũng đã suy nghĩ kỹ. Hắn nhìn về phía Triệu Hề, hết sức xin lỗi nói với hắn, Thái tử Điện Hạ, ta không thể với ngươi rời đi. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, ngươi xuất ra thanh kiếm này, ta cũng cảm thấy nó rất thích hợp ta. Nhưng ta muốn bái nhập Kiếm Tông, cùng ta sư muội cùng nhau gia nhập Kiếm Tông. Nếu như chỉ là chính Tiêu Trọng một người, hắn có thể sẽ cân nhở ả cờ đi theo Triệu Hề đi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được thanh kiếm kia đang hấp dẫn hắn, hắn cảm giác mình nếu là đạt được thanh kiếm kia, đối tương lai của mình sẽ có trợ giúp rất lớn. Thế nhưng là, Triệu Hề hiển nhiên chỉ là muốn mang đi hắn, hắn không muốn cùng Tần Nghiên tách ra. Sư muội của ngươi, nàng sao? Ta cũng có thể liền nàng cùng một chỗ mang đi. Triệu Hề nói y. Hắn có thể theo Kiếm Tông nơi này cướp đi Tiêu Trọng, cũng có thể cướp đi Tần Nghiên. Bởi vì thực lực của hắn, quản chi là đối mặt Kiếm Tông tất cả mọi người, cũng có thể toàn thắng. Nhưng mà, Tiêu Trọng vẫn là lại một lần nữa lắc đầu. Thật có lỗi, chúng ta tại Kiếm Tông nơi này tu luyện liền tốt. Kiếm Tông nội tình, Tiêu Trọng bọn hắn biết, cho nên, bọn hắn có thể yên tâm. Nhưng Triệu Hề là lai lịch gì? Thái tử. Cái thân phận này, bọn hắn tạm thời tin tưởng là thật. Nhưng Triệu Hề khẳng định còn có một thân phận khác, cho nên, Triệu Hề nội tình bọn hắn không biết. Hắn tự nhiên không hy vọng Tần Nghiên cùng hắn cùng đi mạo hiểm. Ngươi thật xác định không cùng ta đi? Triệu Hề gần từng chữ hỏi. Chương 95, Tông chủ vợ chồng. Thật có lỗi. Thái tử điện hạ, ta quyết định lưu tại Kiếm Tông tu luyện. Tiêu Trọng cũng không sợ Triệu Hề, hắn mặc dù yếu, nhưng mình kiên định ý nghĩ, là sẽ không bị dọa một cái liền cải biến. Hắn câu trả lời này, không biết có bao nhiêu người vì hắn lau một vệt mồ hôi. Kiếm Tông tông chủ thì là mừng rỡ vô cùng, dù sao tông môn của mình có thể có được bản thân thưởng thức thiên tài hậu bối tán thành, tại cường đại tu sĩ uy hiếp phía dưới, cũng có thể lựa chọn bọn hắn Kiếm Tông, trong lúc này tâm tự nhiên là có một ít đắc ý. Bất quá, hắn cũng làm xong tái chiến chuẩn bị. Đã Tiêu Trọng lựa chọn bọn hắn Kiếm Tông, cái kia không thể để cho hắn thất vọng. Cùng lắm thì, bọn hắn Kiếm Tông khởi động kiếm trận, hắn nghĩ hắn cùng tất cả trưởng lão cùng một chỗ kết trận, hẳn là có thể cùng Triệu Hề đối kháng. Đã ngươi nguyện ý tại Kiếm Tông, vậy trước tiên để ngươi ở chỗ này a. Bất quá, ta còn có thể trở lại. Triệu Hề dứt lời, dùng vải thô đem cái kia thanh thúy lục sắt trúc kiếm thu lại. Hắn đem sống kiếm bắt đầu, quay người đi qua. Hắn đi tới lúc, Triệu Đan Thần có chút hơi giật mình mà nhìn xem hắn. Nàng không rõ, tại sao nhị ca có thực lực mạnh như vậy. Cũng nghĩ không thông, tại sao nhị ca đối Kiếm Tông tông chủ cường thế như vậy, đối Tiêu Trọng lúc, lại tha thứ như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần thực lực của ta ngự trị ở bên trên ngươi, ngươi còn có cái gì lựa chọn quyền lực. Liên giống với lúc trước Kha Vân, Trần Khánh. Chúng ta đi thôi. Không có đợi ở chỗ này cần thiết. Triệu Hề đối Triệu Đan Thần nói y. Nha. Triệu Đan Thần cũng không có chờ đợi ở đây hào hứng. Dù sao Triệu Hề cùng Kiếm Tông không khí này, quá khẩn trương. Tại bọn hắn muốn đi lúc, Bạch Mộ Tuyết lúc này lại gọi lại Triệu Hề. Triệu Hề, ngươi thanh kiếm kia, là Tiên Lam Đế Quân đưa cho ngươi đi. Bạch Mộ Tuyết nghe được lời này, nhường Triệu Hề lập tức định ngay tại chỗ. Trước đó dựa vào Đao Kinh Hà phỏng đoán, bọn hắn là cho rằng, Bạch Mộ Tuyết phía sau cao thủ là Càn Khôn Nhất Khí Tông. Nhưng hôm nay xem ra, chỉ sợ không phải Càn Khôn Nhất Khí Tông. Càn Khôn Nhất Khí Tông tuy mạnh, nhưng bọn hắn cũng vẹn vẹn tại giới này mạnh mà thôi. Bọn hắn không có khả năng biết Tiên Lam Đế Quân. Hắn xoay người, nhìn về phía Bạch Mộ Tuyết, nói ra, ngươi từ nơi nào biết được tin tức? Đao Kinh Hà tiền bối nói. Bạch Mộ Tuyết nói y. Hắn không phải bị địa phủ bắt đi hả? Ngươi cùng địa phủ có quan hệ. Triệu Hề lúc này bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Bạch Mộ Tuyết phía sau cao nhân chính là địa phủ. Hắn lúc này lại nghĩ lại, Bạch Mộ Tuyết thiết nhân. Yêu khu giao dịch ngay tại Thái Sơn cách đó không xa. Mặc dù không biết Tiên Lam Đế Quân vì sao lại nhìn chúng Tiêu Trọng, nhưng ta nhắc nhở các ngươi, tốt nhất đừng nghĩ đến có ý đồ với hắn. Nếu không, liền xem như Tiên Lam Đế Quân, sợ là cũng chịu đựng không nổi. Bạch Mộ Tuyết cảnh cáo nói. Nàng mặc dù cũng biết Đế Quân tại tiên giới cũng thuộc về rất lợi hại cường giả, nhưng là, vậy thì thế nào? So với thẩm tiền bối, có thể so sánh sao? Đế Quân có thể sáng tạo ra địa phủ tới sao? Theo Đoan Mục Vũ mang trở lại xem ra, Tiên Lam Đế Quân đối với địa phủ, cũng là bảo trì bình đẳng thái độ. Nói cách khác, Tiên Lam Đế Quân thực lực, có lẽ cùng địa phủ Dương Linh không sai biệt lắm. Triệu Hế nghe xong, lạnh A nói, Đế Quân pha y chẳng chịu được nổi, cái này chỉ sợ không phải ngươi có thể suy đoán. Triệu Hế dứt lời, trực tiếp bỏ mặc rời đi. Tại Triệu Hế bọn hắn sau khi đi, Kiếm Tông Tông chủ nói với Tiêu Trọng, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Nguyện ý, bất quá. Văn bối trước đó tại Ngự Kiếm Tông lúc, đã bái một cái sư phụ, văn bối về sau cũng sẽ tiếp tục tôn hắn người sư phụ kia. Không biết tiền bối pha y chăng đề nghị. Tiêu Trọng nghiêm túc nói. Tốt một cái tôn sư trọng đạo đứa bé, ta tự nhiên là cho phép, ngươi nhưng còn có hắn yêu cầu của hắn, cũng cùng nhau nói. Kiếm Tông Tông chủ cười to nói. Không biết văn bối bái ngài làm thầy về sau, Kiếm Tông kiếm pháp, ta có hay không có thể cũng toàn bộ nhìn thấy. Tiêu Trọng hỏi. Thẩm Dật đề nghị hắn bái nhập Kiếm Tông. Chính là hy vọng hắn tại Kiếm Tông nhìn nhiều xem kiếm pháp, đối với hắn như vậy tự sáng tạo kiếm pháp có trợ giúp. Ha ha! Liền cái này! Làm ta tông diệu đệ tử, cái này Kiếm Tông kiếm pháp, công pháp, ngươi muốn xem, bất cứ lúc nào đều có thể xem. Bất quá, có một chút tiểu yêu cầu, đó chính là ngươi sẽ cần xem hiểu, lại lựa chọn hạ một bản. Kiếm Tông tông chủ đưa ra cái này hạn chế, là lo lắng Tiêu Trọng xem cùng kiến thức nửa đời, chỉ vì cái trước mắt, cuối cùng tống táng tự thân tốt thiên phú. Đệ tử minh bạch. Tiêu Trọng cung kính cúi đầu nói cảm ơn. Tại Kiếm Tông tông chủ Tông Diệu thu đồ Tiêu Trọng về sau, tông môn các trưởng lão khác bắt đầu nhìn về phía Tần Nghiên, nhao nhao nói ra, nha đầu, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Tại mọi người muốn tranh đoạt thơ ý điểm, lúc này một thanh âm truyền đến. Các ngươi tranh cái gì? ta xem nha đầu này thích hợp nhất ta, các ngươi ai cũng đừng tranh. Thanh âm này mười điểm ôn hòa, để cho người ta nghe, cảm giác vô cu nở dê thoa y ma y, hướng một cái hiền hòa trưởng bối. Tất cả trưởng lão nghe được thanh âm này, không cần đi xem, cũng biết là ai, cũng biết, bản thân tranh cực kỳ. Tới chính là một cái thân mặc lam nhạt cung trang quý phụ nhân, cái này quý phụ nhân vừa xuất hiện, Tông Diệu trong mắt liền tràn đầy yêu thương. Hắn ôn nhu nói, phu nhân, ngươi đã đến. Quý phụ nhân nhìn hắn một cái, lại là lạnh lùng nói, ta là tới thu đồ đệ về sau, cái này trở về. Nói xong, liền lờ đi Tông Diệu. Nàng đi đến Tần Nghiên trước mặt, nói ra, nha đầu, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, tại cái này kiếm tông, ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi. Vị trí tông chủ ngoại trừ. Tông Diệu ở một bên nói. Quý phụ nhân thì là khinh thường nói với Tông Diệu, ngươi quản chi vị trí tông chủ, nàng sẽ không hiếm có. Tần Nghiên nhìn xem cái này hai vị tiền bối cãi nhau, nàng liền minh bạch, trước mắt vị này hẳn là tông chủ đạo lữ. Bất quá, xem quan hệ của hai người, tựa hồ không thể nào hòa hợp. Nhưng vị phu nhân này thực lực, hẳn là rất mạnh, nàng bái nàng vi sư, đương nhiên không thành vấn đề. Đa tạ tiền bối, vãn bối nguyện ý. Tần Nghiên nói y. Tốt, cái kia đi theo ta đi. Quý phụ nhân lôi kéo nàng liền muốn rời khỏi. Tiền bối, ta trước đi qua bồi bồi hộ tống chúng ta tới trưởng lão, ta cũng có chút lời nói muốn cùng nàng nói. Chờ kiếm trì thịnh hội kết thúc, ta lại theo ngươi đi thôi. Thần Nghiên nói y. Cũng tốt, bất quá, ngươi nên đổi giọng, muốn cứ gọi ta sư phụ. Quý phụ nhân nói y. Vâng, sư phụ. Thần Nghiên lập tức khéo léo đổi giọng. Tiêu Trọng bái sư kiếm tông tông chủ, Thần Nghiên bái sư tông chủ phu nhân. Cùng một chỗ đồng hành tàu hố. Thì là lựa chọn sẽ ngự kiếm tông. Cũng không phải hắn không nguyện ý tại kiếm tông, mà là hắn có tự mình hiểu lấy. Thiên phú của mình, tại kiếm tông cũng chỉ là một cái đệ tử bình thường. Mà tại ngự kiếm tông, thiên phú của hắn, còn có thể có được coi trọng. Huống chi hiện tại ngự kiếm tông cũng tại phát triển không ngừng, hắn trở về cùng một chỗ kiến thiết tông môn, đó cũng là cực tốt. Tào Hỗ lựa chọn thay kiếm tông hoàn thành ba chuyện đến có thể một kiếm này ân tình, nhưng Tông Diệu biết hắn cũng là ngự kiếm tông về sau. Liền trực tiếp đối với hắn mỉ hệ nở đi. Tiêu Trọng ba người trước quay về Bạch Mộ Tuyết nơi đó, cùng một chỗ xem hết cái này kiếm trì thịnh hội. Cũng cùng Bạch Mộ Tuyết trò chuyện chút, thuận tiện mời Bạch Mộ Tuyết sau khi trở về, thay bọn hắn hướng phụ mẫu cùng Thẩm Giật nói rõ bọn hắn tại kiếm tông tình huống. Nhìn xem ngồi nói chuyện trời đất mấy người, Hách Kiếm bên cạnh cái kia không lớn thông minh cao thủ hỏi, thiếu chủ, xem ra tiểu nha đầu kia sẽ không rời đi, kế hoạch muốn làm sao cải biến? Cải biến, làm sao cải biến? Ngươi tại kiếm tông cướp người sao? Hách Kiếm cả giận nói. Ta không dám. Chương 96, Nam Thiên thú vị chi vật. Tiêu Trọng, Thần Nghiên bị Tông Diệu vợ chồng cho thu làm đồ đệ. Tuy nói chuyện này đối với vợ chồng nhìn, có chút không quá như thường nhưng thực lực khẳng định im lặng. Bạch Mộ Tuyết cũng không cần thay bọn hắn lo lắng, tại kiếm trì thịnh hội kết thúc về sau, nàng liền dẫn Tào Hô rời đi. 10 ngày sau, Tiêu Giao Cư. Bạch Mộ Tuyết đến nơi này gặp Thẩm Giật, đem Tiêu Trọng. Tần Nghiên bị kiếm tông thu làm đồ đệ sự tình cùng Thẩm Giật nói. Thẩm Giật nghe chuyện của bọn hắn, đã là bọn hắn cảm thấy vui mừng, cũng có mấy phần hâm mộ. Bất quá, tại biết Triệu Hề có khả năng đại biểu Tiên Lam Đế Quân chọn chúng Tiêu Trọng về sau, Thẩm Giật lại có chút bận tâm. Tiên Lam Đế Quân, lúc trước Đoan Mục Vũ đi bắt Đào Kinh Hà trở về, cũng không có tới qua hắn nơi này, Dương Linh cũng không có qua. Cho nên, Thẩm Giật trước đó không biết Tiên Lam Đế Quân tại giới này. Bây giờ nghe, hắn có chút kỳ quái. Ban đầu ở trên hải đảo, Hoa Dương Đế Quân cái kia trong truyền thừa. Hoa Dương Đế Quân lưu lại trong thư nâng lên Tiên Lam Đế Quân, hắn nói lúc trước cùng Tiên Lam Đế Quân tranh đoạt đại vị, cuối cùng thất bại, trốn đến tận đây giới, chết tại cái thế giới này. Nói như vậy, Tiên Lam Đế Quân là thành công. Hắn một cái thành công người, còn tới đến thế giới này làm cái gì? Chán ở dê lẽ lại, hắn không yên lòng Hoa Dương Đế Quân. Cho nên, muốn đuổi tận giết tuyệt. Dạng này một cái tiên giới đại lão, nhìn chúng tiêu trọng cái gì? Chán ở dê lẽ lại, cùng Hoa Dương Đế Quân chọn chúng Kha Vân, nhìn chúng thiên phú của hắn, muốn thu hắn làm người thừa kế. Nghĩ như vậy, Thẩm Giật đột nhiên cảm thấy, hẳn là nguyên nhân này không sai. Dù sao dựa vào Bạch Mộ Tuyết miêu tả Tiêu Trọng tại kiếm tông biểu hiện, kiếm đạo thiên phú thiên hạ không hai. Nếu như là muốn thu hắn làm người thừa kế, hẳn là sẽ không hại hắn. Thẩm Giật trong lòng lẩm bẩm nói. Mà Bạch Mộ Tuyết cáo chi việc này về sau, cũng cáo từ trở về Tứ Phương Thành. Cùng lúc đó, tại Tiên Lam Đế Quân chỗ bên trong thung lũng kia, Triệu Hề lại tới đây gặp Tiên Lam Đế Quân. Đế Quân, người thừa kế tìm được. Chỉ là, người thừa kế kia không nguyện ý đi theo ta, hắn muốn lưu tại kiếm tông. Triệu Hề bẩm báo nói. Tìm được. Nhanh như vậy. đem tường tình cùng ta nói một chút. Thiên Lam đế quân nói y.
Rõ.
Triệu Hề lĩnh mệnh, sau đó đem bản thân hồi trở lại hoàng thành về sau, đi kiếm tông sự tình em thay nói. Tiên Lam đế quân nghe nói về sau, dừng một lát, hắn nhìn về phía Nam Thiên, nói ra, Nam Thiên, ngươi đi một chuyến linh đài trấn.
Đế quân, nhưng là muốn đi địa phủ nơi đó.
Nam Thiên hỏi.
Không, đi Tiêu Trọng nhà.
Tìm người nhà của hắn, tìm hiểu một chút, hắn từ nhỏ đến lớn, tiếp xúc qua những người kia.
Thiên Lam đế quân nói y.
Rõ.
Nam Thiên lập tức minh bạch, hiển nhiên là đế quân đối đứa nhỏ này hài lòng, chỉ là muốn biết hắn nền tảng.
Nam Thiên lĩnh mệnh, lúc này lui xuống.
Nam Thiên sau khi đi, Thiên Lam đế quân đối Triệu Hề phân phó nói, ngươi trở về đi.
Chờ đợi Nam Thiên cho ngươi thông chi.
Rõ.
Triệu Hề lĩnh mệnh, cũng nhanh chóng rời đi.
Sau ba ngày, linh đài trấn.
Nhìn xem giống như một cái lão nho sinh Nam Thiên cầm dao quạt, tiến về Cửu đỉnh sơn phương hướng.
Hắn đi vào linh đài trấn, rất nhẹ nhàng đã tìm được Tiêu Trọng nhà.
Hắn hoang xưng là kiếm tông người, nói là muốn giải một chút Tiêu Trọng sự tình.
Tiêu Trọng phụ mẫu cỡ nào đàng hoàng người.
Bọn hắn biết con trai của mình tiền đồ, bây giờ tại kiếm tông tu luyện.
Bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Nam Thiên, đem Tiêu Trọng khi còn bé một số việc đều nói.
Cái này nói chuyện, tự nhiên không thể tránh khỏi nâng lên thầm giận.
Nam Thiên nghe xong, lúc này cảm thấy cái này khi còn bé nộp qua Tiêu Trọng kiếm pháp người không phải người bình thường.
Thế là, hắn liền chuẩn bị đi Tiêu Giao Cư gặp một lần cái này thầm giận.
Nam Thiên một đường đi đến Tiêu Giao Cư lúc, lại phát hiện có người lôi kéo một đứa bé, ở một bên trên bãi cỏ nói cố sự.
Lại no y cái kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không mang theo Trung Yêu, giết tới Thiên Đình, theo Nam Thiên môn một đường giết vào.
Thiên Đình thiên binh thiên tướng không ai cả nổi, tứ đại thiên vương, cự linh thần các tiên cũng nhất nhất bại trận.
Nam Thiên nghe cái này cố sự, tại chỗ bị giật nảy mình.
Cái này cố sự hắn không biết, cái gì Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, cái gì Thiên Đình, cái gì thiên binh thiên tướng, cái gì tứ đại thiên vương, cự linh thần, những thứ này hắn toàn diện không biết.
Nhưng là, hắn nghe được một cái Nam Thiên môn.
Hắn danh tự này, là đế quân cho hắn lấy.
Đế quân cho hắn lấy danh tự này lúc, cùng hắn nói, tại thời kỳ thượng cổ tiên giới, từng lập có tứ đại thiên môn.
Theo thứ tự là Đông Thiên Môn, Nam Thiên Môn, Tây Thiên Môn, Bắc Thiên Môn.
Đế quân trí tại nhất thống tiên giới, trở thành cái kia vô thượng tiên đế.
Cho hắn lấy cái này Nam Thiên chi danh, cũng là hy vọng hắn tương lai có thể thay đế quân trấn thủ phương Nam.
Hắn nhìn về phía Thẩm Dật nơi đó, trong lòng của hắn có một cái lớn mật thấm người suy đoán.
Thẩm Dật biết hắn muốn tới, nói cố sự này, không phải nói cho đứa bé kia nghe, là nói cho hắn nghe.
Nam Thiên nghĩ như vậy, thân thể không khỏi một cái giật mình.
Mà Thẩm Dật lúc này cũng bởi vì chú ý tới người, liền đình chỉ nói cố sự.
Hắn nhìn về phía Nam Thiên, hắn nhìn thấy Nam Thiên tựa hồ rất không được tự nhiên.
Vị tiên sinh này, ngươi không giống phụ cận người, nơi xa tới sao?
Đến chỗ của ta, hẳn là có chuyện gì không?
Thẩm Dật hỏi.
Thanh âm của hắn, đem Nam Thiên theo trong trầm tư kéo lấy lại tinh thần.
Nam Thiên suy nghĩ coi như chuyển nhanh, hắn nghe nói Tiêu Trọng phụ mâu nói, Thẩm Dật tại linh đài trấn 10 điểm có văn hóa, cái gì cũng tinh thông.
Hắn lập tức nói với Thẩm Dật, ta đúng là theo nơi khác tới, đi ngang qua linh đài trấn, nghe nói Thẩm tiên sinh tranh chữ chính là nhất tuyệt, biến muốn đi cầu nhất bức tranh trở về làm bảo vật gia truyền.
Hắn sở dĩ làm ra quyết định như vậy, đó là bởi vì hắn nhìn không ra Thẩm Dật tu vi.
Mà vị tiền bối này lại ẩn cư tại nơi này, cho nên cho rằng vị tiền bối này khẳng định là đang giả trang phàm nhân chơi đùa nhân gian.
Hắn từng nghe nói, một chút đắc đạo đạo chủ, tu hành đối bọn hắn đã không trọng yếu, cho nên, liền đến nhân gian du ngoạn.
Bọn hắn vì dung nhập phàm nhân phạm vi, cũng sẽ giả trang thành phàm nhân.
Nam Thiên không dám điểm phá, cho nên, cũng liền làm bộ không biết, nói ra bản thân là đi cầu tranh chữ.
Cầu tranh chữ?
Thật có lỗi, ta không bán tranh chữ.
Của ta tranh, người hữu duyên, ta đưa tặng cho hắn, vô duyên, hoa lại nhiều vàng bạc, ta cũng không bán.
Thẩm Dật không thiếu tiền, hắn đương nhiên sẽ không mua tranh chữ.
Huống chi, hắn xem Nam Thiên tựa hồ không phải thật tâm đi cầu tranh chữ.
Hắn đang nói cầu tranh chữ lúc, ánh mắt có chút né tránh, giống như sợ Thẩm Dật nhìn ra nội tâm của hắn ý nghĩ giống như.
Điều này nói rõ, đây không phải hắn chân chính ý nghĩ.
Nghe được Thẩm Dật như thế cự tuyệt, Nam Thiên vội vàng nói, Thẩm tiên sinh, ta tìm tiên sinh ngươi cầu tranh chữ, đương nhiên sẽ không cho vàng bạc bực này tục vật.
Ta trước đó tại ngoại địa thu hoạch được một cái thú vị đồ vật, có thể dùng đến cùng tiên sinh trao đổi, không biết tiên sinh nếu không muốn xem thử xem đâu.
Ồ, thú vị đồ vật.
Ta xem một chút.
Thẩm Dật xác thực có hứng thú, đối với vàng bạc, hắn trứng mắt, nhưng vật có ý tứ, hắn vẫn vui lòng thu thập.
Nam Thiên trong tay lập tức gọi ra một cái hộp, cái này hộp có một người ôm hết như thế lớn.
Mở hộp ra, bên trong là một cái bảy màu khay ngọc, ngọc bàn bên trên mặt, chính trung tâm đứng thẳng một cái thúy lục sắc tiểu điểu, chim đuôi quét vào khay ngọc phía trên. Thứ này như thế nào thú vị? Thẩm Dật tò mò hỏi. Thứ này tạo hình nhìn xem liền rất thú vị, nếu như công năng của nó cũng có hứng thú, kia liền càng nhường Thẩm Dật hài lòng. Chương 97, Nam Thiên Môn. Thẩm tiên sinh, thứ này chỉ cần đè xuống cái này chim đuôi, tại trong lúc này lời nói, đều sẽ bị quay xuống. Đem chim đuôi nâng lên về sau, lần tiếp theo lại ấn xuống, trước đó quay thanh âm, liền sẽ theo cái này miệng chim bên trong phát ra tới. Nam Thiên nói lời này trước đó, đưa tay đem chim đuôi ấn xuống. Thật sao? Máy quay đĩa. Thẩm Dật ngạc nhiên nói y. Máy quay đĩa? Đó là cái gì? Nam Thiên tò mò hỏi. Không có gì, ngươi thứ này ta thật thích, ta nhận, ngươi cần gì dạng tranh chữ, nói cho ta nghe một chút đi. Thẩm Dật nói y. Nam Thiên lúc này đem chim đuôi nâng lên, sau đó, lại đè xuống. Hắn muốn trước biểu hiện cho Thẩm Dật xem, chứng minh hắn không phải tại nói hiệu nói vượng. Tại hắn đè xuống về sau, phía trên tiểu điểu ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra vừa mới Nam Thiên cùng Thẩm Dật lời nói. Đã chứng minh về sau, Nam Thiên nói ra, vừa rồi nghe Thẩm tiên sinh nói trong chuyện xưa, nâng lên một cái Nam Thiên môn, vậy liền mời Thẩm tiên sinh cho ta vẽ một bức cái này Nam Thiên môn hình ảnh đi. Nam Thiên môn sao? Người theo ta tiến vào. Thẩm Dật đem hắn mời tiến vào trong nội viện. Bọn hắn tiến vào trong nội viện lúc, Bác Minh Cầm ngay tại trong nội viện quét dọn, nhìn thấy Thẩm Dật bọn hắn tiến đến, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Tiền bối, vị này là... Một vị đi ngang qua tiên sinh, đúng, còn chưa thỉnh giáo tiên sinh tên của ngươi. Thẩm Dật lúc này mới nhớ tới, bản thân còn không có hỏi hắn danh tự. Tại Hạ Điền Nam. Nam Thiên tự nhiên là không thể nào nói ra bản thân chân thực danh tự. Điền tiên sinh là đi cầu tranh chữ, Cầm Nhi, đi cho Điền tiên sinh rót chén trà. Thẩm Dật dứt lời, bản thân thì là đi lấy tới bút mực giấy nghiên. Muốn vẽ Nam Thiên môn, Nam Thiên môn đến cùng là dạng gì, hắn đương nhiên chưa thấy qua. Bất quá, hắn có thể tham khảo một chút thần thoại trong thư tịch ghi chép. Tại Tây Du Ký bên trong, như thế miêu tả. Mới bước lên thượng giới, chập nhập thiên đường. Kim quang vạn đạo cổn hồng nghe, đại hệ mở lành rực rơ phun khói tím. Nhìn thấy cái kia Nam Thiên môn, bích nặng nghề lưu ly bồi dưỡng, rõ ràng màn trướng bảo ngọc trang thành. Hai bên bày mấy chục viên chấn thiên nguyên soái, một thành viên viên xà nhà dựa vào trụ, cầm tiện cầm giữ mao, bốn phía liệt mười mấy kim giáp thần nhân, từng cái chấp kích treo roi, cầm đao cầm kiếm. Phòng ngoài còn có thể đi vào kinh người, bên trong bên có mấy cây đại trụ, trụ trên quấn quanh lấy kim lân diệu nhật xích tu long, lại có vài tòa cầu dài, trên cầu lượn vòng lấy màu vũ lăng không đan đỉnh phượng, liên quan tới Nam Thiên môn, muốn biết có thể đi Tây Du Ký nguyên tác hồi bốn xem, ta liền không tiếp tục chuyển tới chiếm số lượng tử. Thẩm Dật liền dựa vào sách này bên trong miêu tả tràng cảnh, bắt đầu một chút xíu pha cờ hoa ra tới. Bức họa này, hẳn là hắn chỗ hoa thời gian dài nhất một bức, bởi vì ở trong đó chi tiết quá nhiều. Mà Nam Thiên kết quả Bắc Minh cầm cho trà, phẩm một ngụm, chợt cảm thấy trà này vật phi phàm, chính là có một chút đáng tiếc nước này không tốt. Nếu như nước này cho dù tốt một điểm, trà này còn có thể lại đến mấy cấp bậc. Thưởng thức trà ngon, nhìn xem Thẩm Dật một chút xíu pha cờ hoa ra tới vẽ, Nam Thiên tay run một cái, hắn kém chút đem trong tay chén trà này mất. Hắn đặt chén trà xuống về sau, hai mắt nhìn chằm chằm Nam Thiên môn. Theo trong bức họa kia, hắn cảm giác quần quận mà đến tiên khí, trong bức họa kia tiên khí nồng độ hơn xa bọn hắn lúc trước chỗ tiên giới. Trong tranh cánh cửa, chủ lương, cầu, cùng những cái kia chấn thiên nguyên soái, kim giáp thần nhân, đều cho hắn một loại áp lực cực lớn. Đây tuyệt đối là thượng cổ tiên giới, chỉ có thượng cổ tiên giới kiến trúc, thần tiên, mới có mạnh như vậy cảm giác áp bách. Nam Thiên trong lòng lẩm bẩm nói. Thẩm Dật vẽ xong về sau, đem bút buông xuống, đối Nam Thiên hỏi, Điền tiên sinh, tranh này ngươi có thể tính hài lòng. Thẩm tiên sinh dưới ngòi bút cái này Nam Thiên môn, thật là làm cho vãn bối mở rộng tầm mắt. Nam Thiên cung thân đối Thẩm Dật chấp học sinh lễ. Thẩm Dật nhìn hắn dạng này, nói ra, Điền tiên sinh ngươi ta đây là như thường giao dịch, ngươi không giả như vậy. Thẩm tiên sinh tranh này kỹ, ngài có thể làm thiên hạ học vẽ người lao sư. Điền mỗ mặc dù cũng không phải là nghiên cứu họa kỹ, nhưng cũng có chút hứng thú, cho nên, Thẩm tiên sinh sư nở dê đa nở dê ta câu này tiền bối. Nam Thiên nói y. Chính Nam Thiên đương nhiên đối họa kỹ không có hứng thú gì. Hắn sở dĩ xưng Thẩm Dật tiền bối, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tranh này, cái này Nam Thiên môn. Thẩm Dật có thể đem cái này Nam Thiên môn chẳng cảnh vẽ xuống đến, hắn thấy, điều này nói rõ Thẩm Dật gặp qua thượng cổ tiên giới. Đây là một cái thượng cổ tiên giới sống sót cổ tiên người, bọn hắn xưng là tiền bối, không đủ. Thẩm Dật cũng không nói thêm lời, bởi vì hắn đã thành thói quen. Hắn nói với Nam Thiên, Điền tiên sinh ưa thích liền tốt. Nam Thiên 10 điểm cẩn thận mà đem cuốn lại, hắn đem vẽ thu lại về sau, giống Thẩm Giật hỏi, tiền bối, xin hỏi ngươi bình thường pha trà nước, đều là ở nơi nào lấy?
Ngay tại ta trong viện trong giếng cổ, không biết Điền tiên sinh có gì chỉ giáo?
Thẩm Giật hỏi,
ta chỗ này còn có một cái bảo vật, có thể vì tiền bối đem giếng này nước biến càng thêm cam thuần.
Tiền bối tranh này quý giá như thế, trước đó vật kia cùng tiền bối giao dịch, chẳng phải là nhường tiền bối bị thiệt lớn.
Nam Thiên nói xong, trong tay gọi ra một cái bảo châu.
Cái này bảo châu màu xanh lam, phía trên tản ra một tầng vũ khí, hạt châu nội bộ hóng ánh sáng long lanh, rất là đẹp mắt.
Bảo châu vũ khí trên không trung triển khai, khiến người ta cảm thấy lạnh buốt lạnh buốt.
Điền tiên sinh là tu tiên giả sao?
Thẩm Dật hỏi.
Tu tiên giả?
Tiền bối hiểu lầm, ta không phải.
Chỉ bất quá vào Nam ra Bắc, cho nên mua một cái không gian bảo vật mà thôi, nếu là tiền bối muốn, ta cũng có thể đưa tặng ngài một cái.
Nam Thiên vội vàng nói.
Thẩm Dật nhìn hắn nói lời này lúc, rất chân thành tha thiết, hắn không có nói láo.
Không phải tu tiên giả, mua không gian bảo vật, hẳn là rất đắt, Thẩm Dật đương nhiên sẽ không đi muốn hắn.
Hắn đương nhiên sẽ không cầm người khác, liền nói ra, đa tạ Điển tiên sinh hảo ý, không gian bảo vật ta liền từ bỏ.
Nam Thiên không phải tu tiên giả, hắn là theo Tiên Lam đế quân xuống tới thần tiên.
Cho nên, hắn nói mình không phải tu tiên giả thời điểm, tự nhiên không phải lời nói dối.
Mà Nam Thiên gặp Thẩm Dật không cần không gian bảo vật, cũng đồng dạng có thể hiểu được.
Thẩm Dật dạng này thượng cổ tiên nhân, như thế nào cần gì không gian bảo vật.
Nam Thiên đem bảo châu đưa cho Thẩm Dật, nói ra, tiền bối ngươi đem cái này bảo châu đặt ở trong giếng nước giếng cũng liền sẽ đạt được cải thiện.
Tiền bối nếu là muốn lấy ra cái này bảo châu lúc, chỉ cần niệm tình nó chú ngữ liền tốt.
Nó chú ngữ là cái gì?
Thẩm Dật hỏi.
Thượng thiện nhược thủy.
Nam Thiên nói y.
Có ý tứ, ta đi nhìn thử một chút.
Thẩm Dật cầm cái này băng lành lạnh bảo châu, đi đến giếng cổ trước.
Hắn đem hạt châu ném xuống.
Bịch.
Hạt châu chìm vào nước giếng bên trong, sau một khắc, có thể nhìn thấy nước giếng so trước đó càng thêm thanh tịnh, phía trên cũng có một tầng lạnh sương mù.
Thượng thiện nhược thủy.
Thẩm Dật thì thầm.
Siêu.
Bảo châu trong nháy mắt xông ra giếng nước, lơ lửng tại Thẩm Dật trước mặt.
Quả nhiên là cái thần kỳ bảo vật.
Thẩm Dật nói, sau đó lại đem cái này bảo châu ném vào trong giếng.
Hắn nói với Nam Thiên, đa tạ Điền tiên sinh cái này bảo châu, ngươi ngồi tạm một lát, ta lấy cái này cải thiện sau nước giếng pha một bình trà, ngươi nê mở lại đi.
Tạ tiên bối.
Nam Thiên đầy cõi lòng mong đợi cảm tạ, vừa mới cái kia nước trà, đã để hắn cảm giác là bản thân hưởng qua tốt nhất, nếu là đạt được tốt hơn nước giếng, không biết có thể trở nên tốt bao nhiêu.
Hắn rất chờ mong, đây sẽ trở thành hắn đời này uống qua tốt nhất trà.
Chương 98, Thiên Lam Đế Quân cười.
Thẩm Dật đang đánh nước để nấu trà lúc, cùng Nam Thiên một bên nói chuyện phiếm.
Hỏi hắn cái này bảo châu kêu cái gì, Nam Thiên nói đúng không biết.
Hắn nói mình là theo một cái quái nhân nơi đó mua được, tên gọi là gì, hắn căn bản không biết.
Cái này công hiệu cũng là cái nào quái nhân nói cho hắn biết.
Trừ cái đó ra, Nam Thiên còn cùng hắn nói cái kia khay ngọc sử dụng.
Cái này khay ngọc có thể lưu âm thanh, lần thứ nhất ghi âm, lần thứ hai phát ra.
Nhưng là, như thế nào lặp lại phát ra, nhiều lần ghi âm, đây đều là cần thiết phải chú ý.
Nam Thiên chỉ rõ về sau, Thẩm Dật lúc này mới phát hiện, cái kia khay ngọc phía trên có từng đầu vết lõm.
Cái kia chim đuôi chính là đặt ở cái này vết lõm bên trong.
Nếu như phía trước quay vừa đứt, đằng sau không muốn đem hắn từ bỏ, đến lại muốn quay một đoạn. Liền có thể hơi kéo một chút chim đuôi, đem chuyển đến hạ một cái vết lõm.
Dạng này, muốn phóng khi đó quay, thông qua chim đuôi đặt ở khác biệt vết lõm bên trong là được rồi.
Ngoại trừ nhiều lần ghi âm bên ngoài, còn có tiêu trừ đã ghi lại.
Cái này muốn hơi phiền toái một chút, cái này cần bản thân dùng tay đẻ chim đuôi tại vết lõm bên trong, sau đó nghịch hướng chuyển động một vòng.
Đợi đến trà nấu xong về sau, Thẩm Dật gọi Bắc Minh Cẩm, Thẩm Tâm cũng tới.
Lần này trà, Thẩm Dật có thể nhìn ra được. So trước đó tốt quá nhiều.
Lúc đầu tiểu hài tử là không thể nào thích uống trà, nhưng Thẩm Tâm niên kỷ tuy nhỏ, lại là một cái rất lợi hại tu tiên giả.
Hắn cũng sẽ không cảm thấy trà này khổ, ngược lại là trà này chỗ tốt, hắn là có thể hưởng thụ được.
Mấy người vây tại một chỗ, riêng phần mi nhờ đổ nửa chén, một bên khẽ động, một bên uống vào.
Tại uống vào trà này trong nháy mắt đó, Nam Thiên có thể rõ ràng cảm giác được thần trí của mình đạt được tăng lên cực lớn.
Trước đó cái kia trà, hắn cũng hưởng qua.
Cũng có thể gia tăng một người thần thức, có thể làm cho người càng thêm thanh tĩnh.
Nhưng đối với tu vi cao người mà nói, tác dụng cũng sẽ không quá rõ ràng.
Chỉ ít, đối với hắn loại này thần tiên mà nói, tác dụng quá mức bé nhỏ.
Nhưng hôm nay nước này một đuổi, đối với hắn cũng có 10 rõ ràng lộ vẻ công hiệu.
Uống trà này về sau, còn có thể tiến nhập ngắn ngủi ngộ đạo trạng thái.
Nam Thiên uống xong cũng có cái này công hiệu, Bác Minh Cầm bọn hắn uống xong về sau, càng không cần phải nói. Bác Minh Cầm cùng Thẩm Tâm uống trà về sau, cũng nhắm mắt dưỡng thần, tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Thẩm Dật nhìn xem bọn hắn bộ dáng này, cũng là tập mãi thành thói quen. Bởi vì Bác Minh Cầm cùng Thẩm Tâm thường xuyên tiến nhập đốn ngộ, có đôi khi, bởi vì hắn nói một ít lời, liền tiến nhập đốn ngộ. Nam Thiên phẩm trà về sau, hướng Thẩm Dật bãi biệt, rời đi Tiêu Giao Cư. Thẩm Dật cũng là tự mình ra ngoài tiễn hắn đi xa về sau, rồi mới trở về. Đối với cái này Điển Tiên Sinh, Thẩm Dật xác thực cảm thấy kỳ quái. Nhưng là, Thẩm Dật nhìn hắn cũng không có ác ý, chỉ cần không có ác ý, là ai, đối Thẩm Dật cũng không trọng yếu. Thẩm Dật hồi trở lại tiểu viện về sau, lại cầm một cái chén trà đến, rót một chén trà. Nhị Cáp, tới. Thẩm Dật nói với Nhị Cáp. Nhị Cáp lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi tới, Thẩm Dật đem chén trà đưa cho nó, nói ra, chính ngươi uống đi. Tạ ơn chủ nhân. Nhị Cáp dứt lời, lợi dụng linh khí điều khiển chén trà, đem cái này chén trà uống một hơi cạn sạch. Nhị Cáp uống nước trà này về sau, cùng Thẩm Dật dự liệu, cũng lâm vào đốn ngộ trạng thái. Thẩm Dật lúc này cầm cái kia khay ngọc đi vào chơi đùa, đem vừa mới Nam Thiên quay cái kia một đoạn ghi âm tiêu trừ. Thứ này, hắn không biết kêu cái gì, quyết định liền gọi nó máy quay đĩa. Cái này có thể dùng đến quay một chút âm nhạc, hắn dùng nhạc khí diễn tấu, quay bắt đầu, đã có thể bản thân nghe, hưởng thụ sinh hoạt, cũng có thể cho Bắc Minh Cầm nghe, nhìn nàng có thể hay không theo ở trong đó có rõ ràng cảm ngộ. Sau 3 ngày, Nam Thiên về tới Tiên Lam Đế Quân chỗ trong sân cốc. Hắn tiến nhập trong điện, bái kiến Tiên Lam Đế Quân. Ừm, người biến hóa rất lớn. Tiên Lam Đế Quân nói y. Nam Thiên làm theo hắn nhiều năm như vậy người, Nam Thiên có một ít nhỏ bé biến hóa, hắn đều có thể nhìn ra. Huống chi, lần này Nam Thiên trở về, rất rõ ràng thần thức tăng cường rất nhiều, đây là thu được cơ duyên to lớn. Lần này thủ hạ đi điều tra nghe ngóng Tiêu Trọng nội tình, phát hiện một cái cao nhân. Thuộc hạ biến hóa này, chính là vị cao nhân nào ban tạo. Nam Thiên trịnh trọng no y. Ồ, cái gì cao nhân? Tiên Lam Đế Quân hào hứng giặt rào, Nam Thiên thực lực, hắn cũng nói là cao nhân, cái kia xác thực không đơn giản. Ta đi đến Linh Đài Trấn về sau, đi trước bái phòng Tiêu Trọng phụ mẫu. Theo Tiêu Trọng phụ mẫu nơi đó, biết được hắn khi còn bé, cùng một đám đứa bé, đi theo bọn hắn trên trấn một cái tiên sinh học tập. Cái kia tiên sinh cái gì cũng dạy, mà dạy Tiêu Trọng, chính là kiếm pháp. Tiêu Trọng gọi hắn Thẩm Thúc Thúc, đối với hắn rất tôn trọng, có quyết định trọng đại gì, đều sẽ tìm hắn bàn bạc. Ta tò mò, liền đi bái phỏng vị tiên sinh này. Kết quả, ta đi đến hắn chỗ ở lúc, hắn ngay tại cho một cái 2 tuổi tiểu hài tử kể chuyện xưa. Nói liên quan tới Nam Thiên môn cố sự. Nam Thiên nói đến đây, lập tức bị Tiên Lam Đế Quân đánh gãy. Hắn hướng Nam Thiên xác nhận nói, xác định là Nam Thiên môn. Đúng là Nam Thiên môn, mà lại, đứa trẻ kia mặc dù chỉ là hài tử 1-2 tuổi, nhưng lại có xuất khiếu trung kỳ thực lực. Đứa bé kia, hẳn là tiên giới thần tiên chuyển thế. Nam Thiên nói y. 2 tuổi, xuất khiếu trung kỳ. Này thiên phú xác thực không phải người của thế giới này có thể có được. Cái kia về sau đâu? Tiên Lam Đế Quân hỏi. Thuộc hạ bởi vì nhìn không ra thực lực của hắn, liền nói là đi cầu tranh chữ. Kết quả hắn nói không thiếu vàng bạc, không bán tranh chữ. Thuộc hạ liền cầm thiên ngữ cùng hắn trao đổi tranh chữ. Hắn nhìn thiên ngữ, cảm thấy thú vị, liền hỏi ta cần gì dạng tranh chữ. Ta liền nói hy vọng cầu một bức Nam Thiên môn họa. Cái kia hắn đã đáp ứng ngươi sao? Nam Thiên lại một lần nữa bị đánh gãy, bởi vì Nam Thiên môn, đây đối với Tiên Lam Đế Quân mà nói, cũng là không nhỏ rung động. Nam Thiên môn, tại tiên giới kia là thuộc về truyền thuyết. Nghe nói là thượng cổ tiên giới thời đại kiến trúc, Tiên Lam Đế Quân bọn hắn cũng chưa từng thấy qua, vẹn vẹn nghe bọn hắn tiền bối nói cố sự mà thôi. Vẽ ra tới, đây cũng là vị tiền bối này vẽ Nam Thiên môn. Nam Thiên liền tranh thủ Nam Thiên môn giao ra, bởi vì hắn nhìn ra được Tiên Lam Đế Quân lúc này có bao nhiêu gấp. Tiên Lam Đế Quân tiếp nhận bức tranh về sau, đem mở ra. Tại họa quyển mở ra một nháy mắt, nhìn thấy này họa quyển trên tràng cảnh trong nháy mắt như là hình chiếu, xuất hiện ở bọn hắn bên trong cung điện này, lơ lửng tại bọn hắn trên không. Cái kia trong đó cuồn cuộn tiên khí, cái kia chấn thiên nguyên xoáy cho bọn hắn cảm giác áp bách, nhường Tiên Lam Đế Quân cười to lên. Ha ha! Hoa Dương, thật là nghĩ không ra, năm đó ta cùng ngươi tranh đoạt tiên giới thiên hạ, ý đồ nhất thống thiên hạ, khôi phục thượng cổ tiên giới, hy vọng tìm được thượng cổ tiên giới những cái kia cổ kiến trúc. Kết quả ta thắng ngươi về sau, bản thân lại gặp thân tín phản bội, bị đánh cắp trái cây, bản thân chỉ có thể chạy trốn tới phàm giới, không ngờ nhân họa đắc phúc, lại tại nơi này gặp được Nam Thiên môn, đời này, bản tọa không lỗ. Ha ha ha. Nhìn xem Tiên Lam Đế Quân cao hứng bộ dạng này, Nam Thiên cũng là bùi ngùi mãi thôi. Chạy trốn tới giới này, hắn chưa hề gặp đế quân cao hứng như vậy qua. Bây giờ gặp qua Nam Thiên môn, hắn cao hứng như vậy, cái này còn là lần đầu tiên.
Chương 99, Kiếm Tông lễ bái sư. Nửa ngày về sau, Nam Thiên Môn hình chiếu trở về bức tranh phía trên. Tiên Lam Đế Quân đem thu lại, hắn đem giao cho Nam Thiên, nói ra, vị tiền bối này hẳn là thượng cổ tiên nhân không thể nghi ngờ, đáng tiếc ta hiện tại không tiện ra ngoài, nếu không, ta thật muốn tự mình đi bái phỏng một chút hắn. Chờ đế quân tương lai ngươi xuất quan lúc, lại đi gặp hắn cũng không vội. Vị tiền bối kia hiện tại tựa hồ tại linh đài trấn định cư, ngắn thời gian bên trong hẳn là sẽ không rời đi. Nam Thiên nói y, ngươi đạt được này họa quyển, nhưng này họa quyển cũng không có thể để ngươi thần thức đạt được như thế lớn tăng lên đi. Thiên Lam Đế Quân hỏi, thẩm tiên bối ngoại trừ cái này họa đạo siêu nhiên bên ngoài, hắn trà nghệ cũng là nhất tuyệt. Ta đang chờ đợi hắn họa Nam Thiên một lúc, uống hắn một ly trà. Ly kia trà có thể làm cho tu tiên giả thần thức cường độ tăng cường, có thể làm cho người trở nên càng thêm thanh tĩnh, không dễ tẩu hỏa nhập ma. Lúc ấy ta phát hiện, cái kia trà cái gì cũng tốt, chính là nước kém nhiều. Lại thêm thẩm tiền bối tranh này quý giá như thế, chỉ cần một thiên ngữ, sợ là không đủ để trao đổi. Cho nên, ta lại lấy ra cựu khung thiên huyền ngọc, đem cho thẩm tiền bối, đặt trong giếng. Có hào thủy, thẩm tiền bối pha trà lúc, lại lưu ta tại cái kia uống một chén, lúc này mới đem thần trí của ta tăng cường cho tới bây giờ mạnh như vậy. Nam Thiên nói y. Cũng nói lên cổ tiên giới, khi đó tiên nhân các phương diện cũng rất mạnh. Đáng tiếc rất nhiều thứ về sau thất truyền, hết thảy đối với loại thuyết pháp này. Ta là khinh thường, cho rằng thời đại càng về sau, chúng ta những hậu nhân này tổng hợp tiền nhân sở học, sẽ chỉ càng mạnh mới đúng. Có thể hiện tại xem ra, quả thật là ta nông cạn. Thiên Lam Đế Quân cảm khái nói. Đế Quân, cái kia liên quan tới Tiêu Trọng sự tình, còn muốn tiếp tục nhường hắn tiếp nhận truyền thừa của ngươi sao? Nam Thiên hỏi. Muốn, đương nhiên muốn. Hắn khi còn bé có thể có được thượng cổ tiên nhân chỉ điểm, cái kia học kiếm pháp của ta, hẳn là cũng dễ dàng. Ngươi đi thông chi Triệu Hề. Nhường hắn đi kiếm tông, đem kiếm giao cho Tiêu Trọng, đồng thời từ hắn chuyển thụ Tiêu Trọng kiếm pháp. Chờ sau này có thời cơ thích hợp lúc, tại mang Tiêu Trọng tới gặp ta. Thiên Lam Đế Quân nói y. Rõ. Nam Thiên lĩnh mệnh, rời đi nơi này, chạy tới Chiêu Vân Quốc Hoàng Thành. Sau 10 ngày, tại kiếm tông, hôm nay có một cái yến hội. Cái này yến hội, là kiếm tông tông chủ Tông Diệu mở, mời người, cũng là Chiêu Vân Quốc cảnh nội cùng kiếm tông đồng dạng tông môn. Ở trong đó, liền có Hòa Tông, Thiên Âm Thánh Địa chờ môn phái tông chủ, thánh chủ. Kiếm tông tông chủ muốn thu đồ, cái này không chỉ là miệng thu đồ, còn muốn có một cái rất trọng yếu lễ nghi. Tông Diệu để cho người ta thông chi những đại môn phái này tông chủ, mời bọn hắn cần phải tới. Bởi vì tất cả đại tông môn tông chủ đều trở về, kiếm tông người tự nhiên là các phương diện đều muốn chuẩn bị kỹ càng. Cái này hiến hội quy cách kia là khá cao, cũng không cho có nửa điểm vấn đề. Trước hết nhất đến, chính là Họa Tông tông chủ Quý Xuân Thu. Họa Tông cùng Kiếm Tông cự ly là đại tông môn ở giữa gần đây, tự nhiên tới nhanh nhất. Quý Xuân Thu gần đây thế nhưng là rất đắc ý, hắn đạt được thẩm dẫn họa, hiện bây giờ bản thân cự ly đột phá độ kiếp viên mãn, cũng không kém là bao nhiêu. Mà lại, trong tông môn, những người khác thông qua quan sát thẩm dẫn họa, cũng đều có chỗ đột phá. Trước kia, bọn hắn Họa Tông cùng Kiếm Tông so sánh, cuối cùng vẫn là kém một chút. Nhưng bây giờ, thời đại thay đổi. Bọn hắn Họa Tông, đứng lên. Hắn trước kia tu vi không bằng Tông Diệu, bây giờ đuổi kịp. Nếu là lại cho hắn một điểm thời gian, thậm chí còn có thể vượt qua. Hắn nghe nói Tông Diệu là thu một cái bảo bối đồ đệ, cho nên muốn mời hắn đi qua. Chỗ của hắn không rõ Tông Diệu ý tứ, đơn giản là muốn khoe khoang chứ sao. Hắn rất chờ mong Tông Diệu gặp qua bản thân thời điểm, hẳn là sẽ rất kinh ngạc thực lực của mình thế mà đuổi kịp hắn. Về phần Tông Diệu bảo bối đồ đệ này, hắn cũng không quá để ý. Bọn hắn những môn phái kia. Ai chưa thấy qua thiên tài? Quý Xuân Thu vừa đến đại điện, Kiếm Tông ở bên ngoài tiếp đại trưởng lão liền cao giọng nói, Họa Tông Quý Tông chủ đến. Quý Xuân Thu sải bước tiến vào cánh cửa, hắn đi vào lúc, Tông Diệu mang theo Tiêu Trọng cùng Tần Nghiên đi tới. Lúc đầu, đây chỉ là Tông Diệu thu đồ lễ, cùng Tần Nghiên không có quan hệ gì. Nhưng Tông chủ phu nhân nghe nói về sau, trực tiếp gọi Tần Nghiên tới, nhường Tông Diệu tại trên yến hội, cũng phải đem nàng giới thiệu tốt. Tông chủ phu nhân đánh bản tính kỳ thật cũng rất đơn giản. Đó chính là hôm nay Tông Diệu thu đồ lễ, những thứ này tới trước Tông Chủ khẳng định đều sẽ tặng lễ cho Tiêu Trọng. Nàng sao có thể để cho đồ đệ của mình thua thiệt chứ? Cho nên, liền đem Tần Nghiên cũng an bài đến đây. Tông Diệu đối với phu nhân cái này an bài, sao lại có dị nghị, lập tức đáp ứng. Không nói hắn cùng phu nhân giận dỗi, phu nhân một mực không để ý bản thân, loại này cơ hội khó được, hắn không thể bỏ qua. Liền xem như không có những yếu tố này, Tần Nghiên cùng hắn đồ đệ quan hệ này, cũng nhất định phải mang lên. Tông Diệu, không phải nói một cái đồ đệ sao?
Làm sao còn biến hai cái rồi? Quý Xuân Thu nhìn xem đi theo Tông Diệu bên cạnh Tần Nghiên, Tiêu Trọng, kỳ quái mà hỏi thăm. Quý Xuân Thu mặc dù đi qua Tiêu Giao Cư, nhưng hắn đi Tiêu Giao Cư thời điểm, cũng không có gặp gỡ Tiêu Trọng, Tần Nghiên, tự nhiên không nhận biết hai người bọn họ. Tiểu tử này Tiêu Trọng là đồ đệ của ta, bên cạnh nha đầu là phu nhân ta đồ đệ, cũng là lần này thu. Phu nhân ta mặc dù không đến, nhưng tin tưởng quý huynh ngươi hẳn là sẽ chuẩn bị nhỏ quà tặng a. Tông Diệu cười ha hả nói. Nhỏ quà tặng nhất định là có, khẳng định có. Quý Xuân Thu đường đường họa tông tông chủ, không có hai chữ này, hắn có thể nói không nên lời. Ai? Quý huynh ngươi khi nào đột phá, thế mà độ kiếp viên mãn? Chuyện tốt bực này, thế mà không có nói với ta. Tông Diệu lúc này mới chú ý tới Quý Xuân Thu thực lực. Mà Quý Xuân Thu thì là đắc ý nói, không có gì, đây coi là không lên cái đại sự gì, chờ đến khi nào khai thiên thành công, thông báo tiếp tông huynh đến uống hai chén. Ngươi cái này chẳng lẽ đạt được cơ duyên gì? Cha nở dê lẽ lại là các ngươi họa tông tiên giới tổ tông nhóm hiền linh, cho ngươi bảo vật gì không thành? Tông Diệu khẳng định không cho rằng là Quý Xuân Thu dạng này như thường tu luyện. Nếu như hắn như thường tu luyện có nhanh như vậy, đã sớm vượt qua bản thân, vậy sẽ đợi đến lúc này. Cơ duyên cũng không tệ, bất quá, không phải tiên giới tổ tông nhóm. Tông huynh nếu là có hứng thú, chờ có cơ hội, ta dẫn ngươi tiến đến. Quý Xuân Thu nói y. Hắn cùng Tông Diệu mặc dù sẽ tại tu vi trên phân cao thấp, nhưng bọn hắn dù sao không phải cạnh tranh quan hệ, cũng không có cửu hận, mọi người quan hệ không tệ, không phải vậy Tông Diệu cũng sẽ không mời hắn tới. Chính hắn được cơ duyên, tự nhiên cũng sẽ cho mình vị lão huynh này để chia một ít. Vừa vặn hắn cũng muốn lúc nào đi bái phòng Thẩm Dật, khi đó cũng có thể kêu lên Tông Diệu cùng một chỗ. Tại bọn hắn nói chuyện thơ ý điểm, vị thứ hai quý khách đến. Thiên Âm Thánh Địa Thánh Chủ, Khổng Mặc Hãn. Theo ngoài cửa trưởng lão một tiếng hô to, Tông Diệu bọn hắn cũng đi ra phía trước nên đón. Thiên Âm Thánh Chủ, Khổng Mặc Hãn. Hẳn là chính là Cầm Tỷ Tỷ sư phụ. Tiêu Trọng trong lòng lẩm bẩm nói. Lúc ấy tại Sâm La Điện trước cho Thái Sơn mệnh danh, hắn cùng Khổng Mặc Hãn là gặp qua. Khổng Mặc Hãn đi vào trong điện, nhìn thấy Tiêu Trọng lúc, không khỏi ngây người một lúc. Là ngươi. Khổng Mặc Hãn đương nhiên cũng còn nhớ rõ Tiêu Trọng, dù sao Tiêu Trọng cùng Thẩm Dật quan hệ gần như vậy, hắn nghĩ coi nhẹ đó là không có khả năng. Khổng tiên bối, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp mặt. Tiêu Trọng chắp tay cúi chào nói y. Chương 100, Triệu Hề tặng lễ. Các ngươi nhận biết. Quản chi Tông Diệu làm kiếm tông nhất tông chi chủ, việc này cũng làm cho hắn hoảng hốt không nhỏ. Dù sao mình tân thu bảo bối đồ đệ, cái này theo Ngự Kiếm Tông tới đệ tử, này làm sao cũng sẽ không cùng Thiên Âm Thánh Chủ nhận biết ta. Một cái là Thiên Âm Thánh Chủ, một cái là Ngự Kiếm Tông đệ tử. Hai người địa vị, là trời cùng đất chênh lệch. Ừm. Tiêu Trọng gật gật đầu. Tông huynh, nguyên lai ngươi tân thu đồ đệ, là Tiêu Trọng A. Ngươi cái này thật đúng là phúc khí không tệ, thu một đồ đệ tốt. Khổng Mặc Hãn chúc mừng. Tiêu Trọng thân phận, hắn cảm thấy, bất kỳ người nào thu hắn làm đồ, đều là người kia phúc phận. Nếu như không phải hắn tu luyện chính là âm luật nhất đạo, nếu là tu luyện kiếm đạo, hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ thu Tiêu Trọng làm đệ tử. Khổng huynh, ngươi chừng nào thì đi qua Ngự Kiếm Tông, vẫn là nói, các ngươi là tại nơi khác nhận biết. Tông Diệu hỏi. Từ Tiêu Trọng tới nói đi. Khổng Mặc Hãn nói y. Đồ nhi, ngươi đến nói một chút. Tông Diệu không kịp chờ đợi nói y. Ta cùng Khổng tiền bối là tại ta Thẩm Thúc Thúc Tiêu Giao Cư nơi đó nhận biết, cũng chính là tại ta quê quán Linh Đài Trấn bên cạnh Cửu Đỉnh Sơn. Tiêu Trọng ngắn gọn nói. Tông Diệu nghe xong, càng thêm tò mò. Hắn hỏi, như lời ngươi nói cái này Thẩm Thúc Thúc, là ai? Khổng huynh, ngươi đi Linh Đài Trấn nơi đó làm cái gì? Khó nói ngươi cùng hắn vị này Thẩm Thúc Thúc nhận biết. Đến đó nhìn ta đồ đệ a. Về phần Tiêu Trọng Thẩm Thúc Thúc, kia là một vị tiền bối. Đệ tử ta bây giờ theo lấy hắn, không chỉ là ta, liền quý huynh cũng nhận biết Thẩm tiền bối, chúng ta đều chiếm được Thẩm tiền bối chỉ điểm qua. Khổng Mặc Hãn nói y. Tại Linh Đài Trấn thế mà còn có dạng này một vị tiền bối, các ngươi trước đó thế mà không cùng ta nói. Nói như vậy, tu vi của các ngươi đột phá, là vị tiền bối này bàn tặng cơ duyên. Tông Diệu hỏi. Khổng Mặc Hãn thực lực, so trước đó, cũng là có chỗ đột phá. Đúng là tại Thẩm tiền bối nơi đó đạt được cơ duyên, chúng ta được cơ duyên, trở lại tông môn về sau, cũng đều đang tiêu hóa. Vậy thì có cái gì thời gian đi ra bên ngoài đi lại? Bất quá, tông huynh ngươi bây giờ là Tiêu Trọng sư phụ, ngươi đi bái phòng Thẩm tiền bối, Thẩm tiền bối hẳn là sẽ không cự tuyệt ngươi. Quý Xuân Thu nói y. Đồ nhi, đã ngươi có dạng này một cái lợi hại tiền bối, tại sao còn muốn chạy đến ta cái này kiếm tông đến đâu? Tông Diệu có chút không hiểu nói. Mặc dù hắn còn không hiểu rõ Thẩm Dật, nhưng Quý Xuân Thu cùng Khổng Mặc Hãn đều gọi chi là tiền bối. Mà lại, hai người này đạt được Thẩm Dật chỉ điểm, tu vi cũng đột phá. đi theo cao nhân như vậy tu luyện, không gần đây hắn kiếm tông muốn tốt sao? Đệ tử muốn tự sáng tạo kiếm pháp, Thẩm Thúc Thúc hắn nói muốn tự sáng tạo kiếm pháp, cần nhiều học một chút kiếm pháp, đem dung hội quán thông, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, mới có thể sáng tạo ra đồ vật của mình. Hắn đề nghị ta đến kiếm tông học tập, cho nên, ta liền tới. Tiêu Trọng đối mặt Tông Diệu, vẫn tương đối đàng hoàng, nói thật. Vị tiền bối này quả nhiên có kiến giải, người đến đúng rồi. Tông Diệu cười nói. Chỉ chốc lát, lại tới vị thứ ba khách quý, cũng là Tông Diệu mời K.I.Q.O.I.Q.N.G. Cái này khách quý là một tên quý phụ nhân, chính là Chiêu Vân Quốc cảnh nội Yên Vũ Lâu Tông Chủ. Cái này Yên Vũ Lâu là một cái toàn viên sát thủ tông môn, theo lý thuyết, dạng này tông môn, cùng kiếm tông, hòa tông, thiên âm thánh địa dạng này tông môn sẽ không đi được quá gần. Nhưng là, cái này Yên Vũ Lâu ám sát quy tắc cùng bình thường tổ chức sát thủ không giống. Yên Vũ Lâu cái giết ba loại người, một là phụ lòng người, hai là phản đồ, ba là thương tới người vô tội. Trong đó tên phản đồ này, dĩ nhiên không phải cái gì thế lực phản đồ bọn hắn đều sẽ giết. Nơi này phản đồ, là chỉ ra chỗ sai nghĩa thế lực phản đồ. Cho nên, Yên Vũ Lâu tại trong chính phái, là 10 điểm được người tôn kính. Yên Vũ Lâu tông chủ, cũng chính là hôm nay tới vị này quý phụ nhân, tên là Trần Thu Thủy. Nàng tiếp nhận Yên Vũ Lâu thời gian cũng không dài, vẹn vẹn 10 năm mà thôi, đối với Trần Thu Thủy tuổi tác, cũng là chúng thuyết phân vân. Có người nói nàng rất trẻ trung, cũng có người nói nàng kỳ thật cùng Tông Diệu bọn người không sai biệt lắm. Chỉ là trước kia không nổi danh mà thôi. Mà Yên Vũ Lâu là một sát thủ tông môn, trong môn phái có thật nhiều ẩn tàng tự thân cường giả. Nhưng bất luận là tuổi trẻ vẫn là tuổi già, thực lực của nàng, là không ai chất vấn. Đã từng có người nghi ngờ, cuối cùng chết tại dưới kiếm của nàng. Trần Thu Thủy đến về sau, Tông Diệu tự nhiên là không thể thiếu một phen giới thiệu. Giới thiệu Tiêu Trọng, Tần Nghiên, hai người cũng bái kiến Trần Thu Thủy về sau, bọn hắn chuẩn bị nhập tiến. Kết quả, tại bọn hắn đang chuẩn bị nhập tiến lúc, phía ngoài trưởng lão đột nhiên tiến đến. Cùng hắn cùng một chỗ tiến đến, còn có một người khác. Một người của tay, chính là Thái tử Triệu Hề. Trưởng lão này không ngăn cản nổi hắn, đành phải theo hắn cùng một chỗ tiến đến. Trưởng lão sau khi đi vào, hướng Tông Diệu bẩm báo nói, Tông Chủ, thuộc hạ vô năng, ngăn không được hắn. Triệu Hề, ta cũng không có mời ngươi đi. Tiêu Trọng cũng lựa chọn ta kiếm tông, ngươi lúc này xâm nhập kiếm tông quấy rối, là có ý gì? Tông Diệu nổi giận nói. Hắn mặc dù rõ ràng thực lực mình không sánh bằng Triệu Hề, nhưng là, người khác dạng này lấn đến trên đầu, làm sao cũng không có khả năng lùi bước. Ta lúc đầu lúc rời đi, cũng đã nói ta sẽ còn trở lại. Mà lại, ngươi cũng không cần khẩn trương, ta là tới tặng lễ, Tiêu Trọng muốn tại kiếm tông tu luyện. Vậy liền để hắn tại kiếm tông tu luyện tốt. Triệu Hề nói y. Tặng lễ. Hảo tâm như vậy. Tông Diệu không quá tin tưởng nhìn qua hắn. Ta có cần phải cùng các ngươi nói những thứ này nói láo sao? Triệu Hề hỏi ngược lại. Hắn lời này, là rất ngông cuồng. Nhưng Tông Diệu cũng xác thực không nói chuyện nói, thực lực của hắn, xác thực không cần thiết. Mà Khổng Mặc Hãn, Quý Xuân Thu, Trần Thu Thủy ba người nhìn thấy Triệu Hề cùng Tông Diệu nói như vậy. Bọn hắn người đã choáng váng. Một thời gian tự nhiên không biết có phải hay không là thời đại biến quá nhanh, bọn hắn theo không kịp. Đặt tại trước kia, đừng nói thái tử, liền xem như hoàng thượng đích thân đến, vậy cũng phải đối Tông Diệu một mực cung kính mới đúng. Bởi vì cái này kỳ quái đối thoại, bọn hắn cũng bắt đầu dò xét Triệu Hề tu vi. Nhưng mà, tại Triệu Hề không có xoay quanh linh khí lúc, bọn hắn căn bản nhìn không ra Triệu Hề tu vi. Loại tình huống này, không phải trên người có ẩn giấu tu vi bảo vật, chính là Triệu Hề tu vi tại bọn hắn phía trên. Tại Tông Diệu trầm mặc, ba người kinh ngạc lúc. Triệu Hề đem tự mình cong lấy kiếm lần nữa lấy ra, hắn đem vải thô kéo ra. Hắn đem kiếm đưa tới Tiêu Trọng trước mặt, nói ra, Triệu Hề mời thiếu chủ tiếp kiếm. Thiếu chủ. Tiêu Trọng không khỏi lui về sau hai bước, hắn có chút không biết rõ tình huống trước mắt. Tông Diệu bọn người đồng dạng xem không hiểu đây là tình huống như thế nào. Thái tử điện hạ, ngươi xưng hô ta thiếu chủ, đây là ý gì? Tiêu Trọng nghiêm túc hỏi. Thực lực của ta là một vị dùng kiếm cực mạnh tiền bối ban tặng. Ta thu được thực lực này, thành thuộc hạ của hắn, vì hắn làm việc. Hắn để cho ta thay hắn tìm kiếm kiếm đạo người thừa kế. Mà ngươi, chính là kiếm này chọn chúng người. Ngươi là người thừa kế của hắn, tự nhiên là ta thiếu chủ. Triệu Hề giải thích nói. Nam Thiên đã nói với hắn, đối Tiêu Trọng, nhất định phải tôn kính. Tiêu Trọng nếu có nghi vấn gì, hắn nhất định phải cho Tiêu Trọng toàn diện giải đáp. Triệu Hề đối với Nam Thiên, Tiên Lam đế quân, kia là không dám có bất kỳ làm trái. Thế nhưng là, ta đã bái tại kiếm tông. Tiêu Trọng nói y. Không quan trọng, chủ nhân hắn không quan tâm. Triệu Hề nói y. Chương 101, Đại Tổ trưởng. Như lời ngươi nói chủ nhân hắn không quan tâm, nhưng là, ta quan tâm. Tông Diệu rất khó chịu nói. Cái này chính thế nhưng là đồ đệ, hắn đồ đệ còn cần người khác tới dạy, đến tặng đồ sao. Mà lại, đồ đệ của mình, người khác muốn thu là người thừa kế, cái này hợp lý sao? Cái này hợp lý sao? Đối với hắn khó chịu, Triệu Hề chỉ là lãnh đạm nói câu, ngươi quan tâm đó là ngươi sự tình, thiếu chủ nhất định phải nhận lấy thanh kiếm này, tương lai của ta cũng sẽ hướng thiếu chủ truyền thụ một chút kiếm pháp. Thái tử điện hạ, cái này không quá phù hợp đi. Tiêu Trọng nói y. Cứ việc những thứ này nhìn đối với hắn đều là chỗ tốt rất lớn, thế nhưng là, không hiểu rõ tưởng tình chỗ tốt, hắn cũng không dám tùy tiện tiếp nhận. Chủ nhân hắn để cho người ta đi gặp qua thẩm tiền bối, ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, chủ nhân cũng sẽ không hại ngươi. Ngươi tại kiếm tông tu luyện, ta cũng sẽ không ngăn cản, ngươi chính là cần nhiều học một chút ta dạy kiếm pháp mà thôi. Triệu Hề nghiêm túc nói. Nam Thiên đã nói với hắn, nếu như Tiêu Trọng có chút mâu thuẫn, cái kia có thể thích hợp nói một chút thẩm giật. Bởi vì Nam Thiên tại Linh Đài Trấn nơi đó giải được, Tiêu Trọng đối thẩm giật rất tôn trọng. Quả nhiên, Tiêu Trọng nghe xong Triệu Hề người thấy qua thẩm giật, liền tiếp nhận. Ngươi thật sẽ không làm nhiễu ta tại kiếm tông tu luyện. Tiêu Trọng hỏi. Đương nhiên sẽ không, nếu như ngươi không yên lòng, đến lúc đó cảm thấy ta quấy nhiễu ngươi, trực tiếp đuổi ta đi liền tốt. Triệu Hề nói y. Đạt được hắn cái này cam đoan, Tiêu Trọng nhìn về phía mình sư phụ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư phụ. Chính ngươi quyết định đi. Tông Diệu lúc này còn có thể nói cái gì, mặc dù cảm giác có chút là lạ, nhưng thấy thế nào, giống như chiếm tiện nghi chính là đồ đệ của mình, bản thân không có gì dễ nói. Đa tạ sư phụ. Tiêu Trọng cung thân nói cảm ơn. Sau đó, hắn nói với Triệu Hề, hy vọng Thái tử Điện Hạ ngươi nói lời giữ lời. Sau đó, hắn đưa tay đi nà mờ trả tờ cái kia một cái thúy lục sắc trúc kiếm. Tay hắn mới vừa nà mờ trả tờ chuôi kiếm, liền cảm giác kiếm này trên người có một cỗ cường đại năng lực phun ra ngoài, đi khắp toàn thân mình. Kéo dài hồi lâu, cỗ năng lượng này lúc này mới bị hắn hấp thu sạch sẽ. Cỗ năng lượng này cũng không để cho tu vi của hắn lập tức tăng lên, mà là đem hắn nhục thân tiến hành rèn luyện. Hắn hiện tại tu vi mặc dù không có tăng lên, nhưng thực lực kỳ thật có tăng lên cực lớn. Kiếm này lúc này cũng nhận hắn là chủ, nhận hắn làm chủ về sau, hắn cũng biết kiếm này danh tự. Kiếm này tên là Lục Ỷ. Tiêu Trọng tại kiếm tông cái này một đoạn thời gian, Tông Diệu cũng lấy ra tiên kiếm cho hắn, nhưng là, hắn cầm cái kia tiên kiếm, luôn cảm thấy không thích hợp bản thân. Cho nên, hắn một mực còn không có xác nhận lựa chọn thanh kiếm kia. Nhưng bây giờ được cái này Lục Ỷ về sau, hắn có thể khẳng định, đây chính là thích hợp nhất kiếm của hắn. Tiêu Trọng tiếp nhận Lục Ỷ, trận này yến hội Triệu Hề cũng cùng một chỗ lưu lại. Hắn không chỉ có yến hội lưu lại, tương lai rất trưởng thời gian bên trong, cũng sẽ lưu tại kiếm tông. Trên yến hội, Quý Xuân Thu, Khổng Mặc Hãn, Trần Thu Thủy ba người tự nhiên là không thể thiếu cho Tiêu Trọng, Tần Nghiên một chút bảo vật. Có bảo hộ bọn hắn bảo vật, cũng có trợ giúp bọn hắn tu luyện bảo vật. Ba người đều là Chiêu Vân Quốc tu tiên giới đại lao, cho đồ vật, tự nhiên là không thể kém. Đợi đến yến hội tản về sau, Quý Xuân Thu ba người bọn họ cũng riêng phần mi nhờ trở về. Bởi vì Tông Diệu là Tiêu Trọng sư phụ, cho nên hắn muốn đi bái phòng thẩm giận, cũng không cần Quý Xuân Thu bọn hắn đáp cầu rắc mối. Mà Triệu Hề thì là nhường kiếm tông người an bài cho hắn tại ở gần Tiêu Trọng bên cạnh. Cùng lúc đó, tại Tứ Thủy Quận, Triều Đình phái người đến Tứ Thủy Quận, chỉ là, tới người này không phải quận trưởng, mà là đại diện quận trưởng. Cái này rất ý vị sâu xa. Đại diện quận trưởng, điều này nói rõ lúc trước Đoan Mục Vũ đến nơi đây nói cái kia một phen lên nói tác dụng. Cái này đại diện quận trưởng tên là Hứa Yến, hắn đến Tứ Thủy Quận về sau, đầu tiên là giải tình huống nơi này. Biết được nơi này ai mới thật sự là lão đại về sau, cùng ngày liền đi Tây Lân Thành. Bái phòng Kha Lan, Kha Vân thúc cháu hai. Hắn tới nơi này, đơn giản là hướng Kha Vân biểu đạt thiện ý của mình, về sau Kha Vân muốn làm gì, hắn cũng hết sức ủng hộ. Kha Vân đối với hắn thái độ này, tự nhiên là rất ưa thích. Chỉ là, Kha Vân trong lòng có chút không rõ, triều đình đây là có chuyện gì, làm sao đột nhiên đổi tính. Kha Vân minh bạch, muốn biết việc này, khẳng định đến theo Hứa Yến nơi này hỏi. Nếu không, chính là phái người tiến vào hoàng thành trong bóng tối viếng thăm. Chỉ là, tốc độ như vậy khẳng định không bằng cái này tới cũng nhanh. Bất quá, hắn muốn hỏi, cũng không thể gấp. Cần hoa một điểm thời gian, giữa bất chi bất giác, theo Hứa Yến nơi này hỏi ra. Tại Hứa Yến đến nhận chức về sau, Kha Vân liền thường xuyên đi tìm hắn. Ngoại trừ trò chuyện phía Tây Thương Vân bộ sự tình bên ngoài, còn có thể nói chuyện phiếm rất nhiều. Chính Hứa Yến cũng không biết, Kha Vân đang dùng hơn 10 ngày thời gian. Theo hắn nơi này thăm dò đến là ai đề nghị hắn tới đây? Thái tử Triệu Hề. Biết được tin tức này về sau, Kha Vân lúc này quyết định, muốn tra rõ ràng Thái tử Triệu Hề, hắn đến tột cùng là phát sinh biến hóa gì, lúc này mới làm ra quyết định như vậy tới. muốn hiểu thái tử biến hóa cụ thể, theo Hứa Yến nơi này hỏi khẳng định liền không thực tế. Kha Vân phái một cái thân tín, tiến về hoàng thành, chuẩn bị trong bóng tối điều tra. Tại phái người đi điều tra đồng thời, Kha Vân cũng không có nhàn rỗi. Hiện tại Hứa Yến cũng hoàn toàn phối hợp hắn, hắn không thể bỏ qua cái này có thể tiến công Thương Vân bộ cơ hội. Lúc này triệu tập tất cả thành quân đội, có thành thành chủ kỳ thật không thể nào cao hứng. Bởi vì Kha Vân hiện tại còn không phải quận trưởng đâu. Đừng nói quận trưởng, thậm chí liền Tây Lân thành thành chủ đều không phải là. Thế nhưng là, bọn hắn không cao hứng cũng vô dụng. Quân đội nghe Kha Vân, bọn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười đưa bản thân trong thành quân đội đi cùng Kha Vân tụ hợp. Kha Vân xuất lĩnh quân đội giết vào Thương Vân bộ, không chỉ là cho thấy cá nhân hắn thực lực cường hãn bao nhiêu, năng lực chỉ huy cũng làm cho bộ hạ tướng sĩ vui lòng phục tùng. Tại Kha Vân xuất lĩnh dưới, đại quân kịch chiến Thương Vân bộ, liền chiến liền thắng. Một tháng thời gian, trực tiếp thưởng Thương Vân bộ đuổi khỏi Tây bộ thảo nguyên ngàn dặm bên ngoài. Thương Vân bộ thua chô nở xa, trốn đến Thương Vân bộ sớm nhất đại bản doanh, Tây Phượng Sơn. Tây Phượng Sơn là Thương Vân bộ cái này bộ lạc sớm nhất đại bản doanh, chỉ là Thương Vân bộ không ngừng đông tiến vào, rất nhiều tuổi trẻ Thương Vân bộ bộ hạ cũng cách xa nơi này, hướng đi về hướng đông. Tây Phượng Sơn nơi này quá mức thê lương, hoàn cảnh rất tồi tệ. Mà phía đông, cùng nơi này so sánh, vậy đơn giản là giống như thần tiên sinh hoạt. Bất quá, thế hệ trước Thương Vân bộ bộ hạ, bọn hắn một mực Tây Phượng Sơn khổ tu. Thương Vân bộ đại tù trưởng, một mực tại nơi này. Ở bên ngoài bại chính là Thương Vân bộ tù trưởng, cũng là đại tù trưởng đồ đệ. Hắn mang binh chật vật trốn về đến, liền vượt qua núi đi, đi bái phỏng đại tù trưởng. Hắn đi vào trên núi, đi đến đại tù trưởng bế quan bên ngoài sơn động. Nơi này có hai cái Thương Vân bộ người trông coi, hai người này gặp qua hắn, hành lễ nói, tù trưởng, ngươi tại sao trở lại? Hai người này còn không biết tù trưởng là trốn về đến, tưởng rằng trở về lấy cái gì. Dù sao hắn trước kia cũng sẽ thường cách một đoạn thời gian đến một chuyến. Ta có việc gấp muốn gặp sư phụ, bây giờ có thể được không? Hắn nói. Đại tù trưởng bây giờ tại bế quan, chúng ta không tốt quấy rầy. Nếu không tù trưởng ngươi ở trên núi trước ở lại, đại tù trưởng sau khi xuất quan, chúng ta đi thông chi ngươi. Một người cự tuyệt nói. Kết quả, bọn hắn cái này vừa mới dứt lời, nhìn thấy trong sơn động leo ra một cái mãng xà. Mãng xà ngẩng đầu bắt đầu, có gần 3 mét, nó quan sát Thương Vân bộ tù trưởng, nói ra, đại tù trưởng để cho ta dẫn ngươi đi vào gặp hắn. Chương 102, Tăng Nhân. Thương Vân bộ tại Tây bộ tu luyện, bọn hắn quanh năm cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến làm bạn. Cho nên, bọn hắn bình thường đều sẽ lựa chọn một cái động vật làm vì mình bạn thú. Con mãng xà này, chính là đại tù trưởng bạn thú. Con mãng xà này đã tu luyện hơn 2.000 năm, tại cái này Tây Phượng Sơn. Nó cũng coi là cường giả đỉnh cao một trong. Thương Vân bộ bộ hạ, đối với nó cũng là 10 điểm cung kính. Nó lúc này đi ra truyền đạt đại tù trưởng, rất hiển nhiên, là đại tù trưởng đã biết được tù trưởng tới. Phiền thoái. Tù trưởng đối mãng xà nói. Tù trưởng đi theo mãng xà đi vào trong sơn động, cái này sơn động ốn lượn khúc chiết, tù trưởng đi theo mãng xà đi vào thật lâu sau, đi tới một cái như đại sảnh đồng dạng động thất. Động thất phía trên, có từng mai làm u bảo thạch. Giống như là quái vật con mắt nhìn phía dưới. Ở phía dưới, ngồi một cái gầy như que tuổi lao ông. Cái này lao ông một thân màu nâu pha áo, tóc thưa thớt, cự ly hói đầu, đã không xa. Hắn song đồng lo mờ, tại cái này âm u trong hoàn cảnh, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Sư phụ. Tu trưởng tiến lên, một mực cung kính đi một cái lễ. Mà mãng xả thì là di động đến già ông sau lưng, quận nằm tại cái kia. Trở về, xem ngươi dạng này, tứ thủy quận không có đánh hạ tới. Đại tù trưởng thản nhiên nói. Đệ tử vô năng. Tù trưởng cúi đầu, xấu hổ không chịu nổi. Năm đó hắn rời đi Tây Phượng Sơn, nói không gỡ xuống Tứ Thủy Quận, hắn sẽ không trở về. Hắn tại Tứ Thủy Quận bên ngoài thảo nguyên phía trên, đã không biết bồi hồi đã bao nhiêu năm. Hắn lần này tới Tây Phượng Sơn, cự ly năm đó rời đi, đã qua mấy thập niên. Lần này trở về, muốn làm gì? Đại tù trưởng lại hỏi. Nghĩ mời sư phụ rời núi, là Thương Vân bộ bộ hạ báo thủ. Tù trưởng quỳ trên mặt đất. Thỉnh cầu nói. Tại Tây Phượng Sơn tĩnh tu 10 năm lại đi ra. Đại tù trưởng không có trả lời hắn, ngược lại là đối với hắn xuống lệnh cấm. Sư phụ, khó nói chết cái kia hơn vạn bộ hạ, cứ như vậy chết vô ích. Tù trưởng oán giận nói. Hắn xuất linh Thương Vân bộ binh sĩ, lần này bị Kha Vân xuất quân truy sát, chém đầu hơn vạn người. Đây là Thương Vân bộ binh sĩ tại trên thảo nguyên chạy nhanh nguyên nhân, nếu không, sẽ chỉ chết càng nhiều. Các ngươi trước khi đi, các ngươi không phải đã nghĩ qua. Hướng chết mà sinh sao? Đại tù trưởng hỏi lại. Tù trưởng dừng một chút, câu nói này lại đem hồi ức lôi trở lại năm đó rời núi một khắc này. Một năm kia, đại tù trưởng thuyết phục qua hắn, nhường hắn an tâm tại Tây Phượng Sơn tu luyện. Nhưng hắn kiên trì muốn đi, đại tù trưởng nói cho bọn hắn, muốn tấn công Tứ Thủy quận, tất nhiên gây nên Chiêu Vân quốc cảnh nội tu sĩ phản công. Đến lúc đó, nhất định thương vong vô số. Hắn năm đó nguyên thoại là, lần này rời núi, thề sống chết như về, muốn công Tứ Thủy quận, bọn hắn sớm có chết chuẩn bị. Lần này bọn hắn bị người khác truy sát, tử vong hơn vài người. Hắn muốn báo thủ, muốn cầu sư phụ hỗ trợ báo thủ. Cho rằng sư phụ hẳn là sẽ là đồng tộc báo thủ, lại không nghĩ rằng là như thế một cái vô tình trả lời. Hắn nhìn về phía đại tù trưởng, hỏi ngược lại, sư phụ, ngài nếu là không xuống núi, có phải hay không phải chờ tới địch nhân mang binh giết tới Tây Phượng Sơn, ngươi mới bằng lòng rời núi. Địch nhân nếu dám tới, vậy liền chôn vùi bọn hắn tại cái này Tây Phượng Sơn hạ. Đại tù trưởng rất bình tĩnh nói, đã sư phụ không nguyện ý rời núi, đệ tử kia liền đi Tây Trúc cầu viện. Tù trưởng đứng dậy, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem rời đi tù trưởng, đại tù trưởng quát lớn, trở về. Một tiếng quát lớn, tại tù trưởng trước mặt, xuất hiện vừa đến màu lam cánh cửa ngăn cản đường đi của hắn. Bản ngăn lại đường đi, liền xoay người trở về, nhìn về phía đại tù trưởng, nói ra, sư phụ đây là ý gì? Khó nói ta muốn là ta những cái kia huynh đệ đã chết báo thủ, cũng không được sao. Tây Trúc quan bế biên giới, ngươi không đi được. Đại tù trưởng nói y. Quan bế biên giới. Vì cái gì? Tù trưởng người hôn mê rồi, Tây Trúc tại sao muốn quan bế biên giới, gặp được vấn đề gì? Vì cái gì ngươi đừng hỏi. Trong núi an tâm tu luyện. Đại tù trưởng nói y. Những huynh đệ kia liền chết vô ích sao? Tù trưởng vô lực nói y. Ngươi cứ như vậy muốn báo thủ. Đại tù trưởng đột nhiên nghiêm túc nói. Chỉ cần có thể báo thủ, sư phụ ngươi về sau để cho ta làm cái gì, ta cũng nguyện ý. Tù trưởng kiên định nói. Đại tù trưởng trong tay xuất ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, nhìn thấy trong hộp toát ra một tầng sương mù màu lục, tại nhỏ trong hộp, có một cái màu lam đang ăn dược. Trên tay hắn xoay quanh linh khí, cái hộp nhỏ bay về phía trước ra ngoài, dừng lại tại tù trưởng trước mặt. Đây là vạn linh đan, ăn vào hắn, ngươi có khả năng có báo thù năng lực. Bất quá, cần trả ra đại giới, chính là ngươi về sau khả năng không có cách nào làm tù trưởng, thậm chí, về sau thương vân bộ hạ, đều sẽ rời xa ngươi. Ngươi còn nguyện ý sao? Đại tù trưởng nói y. Vạn linh đan. Sư phụ ngươi nghiên cứu ra được. Tù trưởng không có vội vã quyết định, mà là kinh ngạc tại đan dược này thế mà được đưa ra. Là nghiên cứu ra được, nhưng là, dược tính vẫn chưa ổn định. Có lẽ, có thể làm cho ngươi so trong dự đoán mạnh hơn mấy lần, có lẽ, đối ngươi không có gì tăng lên. Duy nhất có thể để xác định, đó chính là ngươi đem biến thành một cái không người không quỷ tồn tại, ngươi, nguyện ý không? Đại tù trưởng nói y. Nghe xong đại tù trưởng lời này, tù trưởng trầm mặc một lát. Không người không quỷ tồn tại, nếu là trở thành như thế, hắn cũng xác thực không có tư cách trở thành tù trưởng, không pháp chế dẫn đầu thương vân bộ hạ. Đại tù trưởng lời này nhưng thật ra là đang hỏi hắn, ngươi đến tột cùng là thật muốn báo thủ, vẫn là phải tù trưởng chi vị. Nhìn hắn trầm mặc không nói, đại tù trưởng liền nói ra, ngươi đi xuống trước, cho ngươi mấy ngày thời gian cân nhờ à cờ, đã suy nghĩ kỹ, lại tới tìm ta. Lời nói này xong, cái kia một đạo môn liền biến mất. Bởi vì đại tù trưởng biết, lúc này thả hắn, hắn cũng sẽ không lại đi Tây Trúc, cũng sẽ không đi Lô Mãng. Vậy ta qua mấy ngày lại đến tìm sư phụ ngài. Tù trưởng nói xong, liền quay người lui xuống. Đợi đến tù trưởng xuống dưới về sau, chỉ chốc lát, tại cái này trên sân động, xuất hiện một cái bóng người màu vàng. Bóng người này, nhìn qua giống như là một tôn Phật Đà, bất quá, đây không phải Phật tượng, đây là một người. Người này xuất hiện về sau, nói ra, đại tù trưởng tựa hồ đối với ngươi cái này đổ nhi có chút không bỏ. Hắn dù sao cũng là đổ nhi của ta. Đại tù trưởng chậm rãi nói. Ngươi đồ đệ này, rất có nghĩa khí, ta tin tưởng hắn sẽ trở về ăn mai này vạn linh đan. Ngươi chừng nào thì nhập Chiêu Vân Quốc. Bần tăng còn phải lại quan sát một đoạn thời gian, đến lúc đó, còn muốn phiền phức đại tù trưởng giúp ta một chút sức lực. Công thành về sau, thăng tiên đan từ bần tăng thân thủ đưa lên. Tốt. Cùng lúc đó, tại Tứ Thủy quận bên trong. Kha Vân mang binh trở về, lần này trở về, không chỉ mang về dê bò vô số, cùng nhiều năm trước tới nay, Thương Vân Bộ đoạt đi những tài vật kia. Như thế đại thắng trở về, bọn hắn tiến nhập trong thành một khắc này, trong thành đường hẻm hoang nên. Tại Tứ Thủy quận quận thành, đại diện quận trưởng Hứa Yến cũng tự mình tới trước nên đón, xuất lĩnh trong thành quan viên Khao Tam Quân. Đi đến đi ngang qua sân khấu về sau, Kha Vân đơn độc tìm tới Hứa Yến. Thiếu tướng quân, có chuyện gì muốn nói sao? Hứa Yến hỏi. Ngươi đem lần này đại thắng sự tình, báo cáo cho triều đình. Kha Vân trịnh trọng nói y. Được rồi, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Hứa Yến vốn cho rằng là cái đại sự gì, không nghĩ tới là như vậy một kiện việc nhỏ. Kha Vân không nói, hắn cũng sẽ đi chuẩn bị, bất quá, Kha Vân nói như vậy, hắn cần nhanh thêm một chút. Chương 103, độc vật. Kha Vân xua đuổi Thương Vân Bộ về sau, hắn cảm thấy tiếp xuống cần mau chóng tại trên danh nghĩa cũng nắm giữ Tứ Thủy Quận. Không phải vậy, cái khác thành thành chủ sẽ không cao hứng. Bọn hắn mặc dù cũng không thể lực phản kháng, nhưng là, này lại trở thành một cái thai hoàng ẩm. Đây cũng là Kha Vân tại sao vội vã nhường Hứa Yến báo cáo nguyên nhân. Đang chờ đợi triều đình đáp lại thời điểm, Kha Vân xem là khá hảo hảo an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Hắn bởi vì dung hợp cả một cái Hoa Dương Đế Quân tiên cốt, tự thân tu luyện lại là Hoa Dương Đế Quân công pháp, thực lực tăng lên nhanh chóng. Nhưng đoạn này thời gian, bởi vì một mực phải xử lý quân vụ, tu luyện thời gian không nhiều. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua. Cái này Thiên Kha Mây tu vi theo Kim Đan viên mãn đột phá đến Nguyên Anh, ngưng tụ Nguyên Anh về sau, cái này vốn nên là ăn mừng chuyện tốt, kết quả hắn mới vừa ra phòng ngoài, liền có người vội vã chạy đến bẩm báo. Thiếu tướng quân, không xong, bên ngoài tới một cái quái vật, ngay tại công thành, các huynh đệ tử thương mấy chục người. Quái vật gì? Kha Vân kinh hãi, vội vàng đuổi đi ra. Quái vật kia rất kỳ quái, thuộc hạ cũng không biết nói như thế nào, thiếu tướng quân người gặp liền biết. Binh sĩ có chút sợ no y. Kha Vân đi vào đầu tường thời điểm, thúc thúc hắn Kha Lan ngay tại quái vật kia giao thủ. Vẹn vẹn quái vật một trường, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Lúc đầu bị đánh bay Kha Lan hết sức yếu ớt. Chỉ cần quái vật kia xuất thủ công kích, không có sức chống cự hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, quái vật khi nhìn đến Kha Vân một khắc này, liền cái gì cũng không để ý, trực tiếp hướng Kha Vân xông lại. Kha Vân lúc này cuối cùng là thấy rõ ràng quái vật này bộ dáng, quả thực là doa người. Hai tay của hắn, một tay vẫn là bình thường, nhưng một cái tay khác lại là hạt tử kìm. Bờ môi giống nếp xanh, hai mắt như nhện, tóc quyển quyển, giống như một ngọn lửa. Làn da đen thanh, nhìn qua 10 điểm làm người ta sợ hãi. Ở trên người hắn, bước lên một tầng nhàn nhạt sương mù màu lục, trên thành binh sĩ cũng tránh đi hắn xa xa. Bởi vì cái này sương mù màu lục có độc, thực lực càng yếu, càng khó chống cự sương độc này. Kha Vân. Quái vật này cắn răng nghiến lợi nhớ kỹ Kha Vân danh tự, trên tay điều động linh khí, chỉ là, hắn linh khí này xanh mơn mận, nhìn xem cũng cảm giác làm người ta sợ hãi. Nghe được thanh âm này, Kha Vân liền lập tức nhận ra đây là ai? Thương Vân Bộ Thủ trưởng. Ngươi làm sao biến thành cái này quỷ bộ dáng? Kha Vân một mặt hãi nhiên, tuy nói Thương Vân Bộ cùng rất nhiều độc vật liên hệ. Nhưng là, trước kia nhưng không có gặp qua dạng này Thương Vân Bộ bộ hạ. Làm sao biến thành dạng này, đương nhiên là muốn báo thủ, giết ngươi, đổ các ngươi Tứ Thủy Quận, là ta Thương Vân Bộ bộ hạ báo thủ. Hắn giống giận, cái kia hạt tử kìm trực tiếp đánh út về phía Kha Vân. Kha Vân cũng cảm giác được thực lực của hắn bây giờ mạnh lên rất nhiều, hắn gọi ra bội kiếm của mình, trực tiếp chém đi qua. Hai đạo cường đại linh khí đối xông, hai người riêng phần mi nhờ lui mấy bước. Bất quá, những cái kia xương độc lại có một ít theo Kha Vân trong tay thẩm thấu tiến vào thể nội. Nhìn xem xương độc đã tiến nhập Kha Vân thân thể, Thương Vân Bộ Thủ trưởng đại hỉ. Kha Vân thực lực, lúc này mới mấy ngày không thấy, lại mạnh lên rất nhiều. Cùng hắn giao thủ, tại linh khí phương diện, thế mà hoàn toàn không lạc hậu. Như có phải là hắn hay không độc này đầy đủ độc, hắn hiện tại sợ là còn không có cách nào giết chết Kha Vân. Nhưng có độc này. Độc này độc tính, cùng tu vi của hắn có quan hệ. Hắn hiện tại mặc dù chỉ có nguyên anh tu vi, nhưng độc này lại có thể đánh ngã xuất khiếu tu sĩ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này độc có thể tiến nhập xuất khiếu tu sĩ thân thể. Đây chính là vạn linh đan chỗ lợi hại, không chỉ có thể tăng lên thực lực của hắn, còn có thể giao phó hắn vượt qua tự thân tu vi độc. Còn có một điểm, đó chính là hắn là có thể tiếp tục tu luyện, đột phá.